Chương 362, chúc phúc hổ hoa thiên cẩu mang binh 4 cờ cầu nguyện phiếu, 2, chương 362, chúc phúc hổ hoa thiên cẩu mang binh 4 cờ cầu nguyện phiếu, 2, chỉ gặp tỉnh lại, suy yếu vô lực lão Ngô chậm rãi mở miệng, ánh mắt mang theo tự trách, đại nhân, ngài là đỉnh thiên lập địa đại trợ phu, ta tự mình tới. Nói, thân thể gầy yếu lay động, muốn đứng dậy. Trần Uyên một thanh đè lại, hơi nhướng mày, ngươi lão đầu này đừng bướng mình, ngươi cũng già, lần này tới ta chuẩn bị mang ngươi đến bên cạnh ta dưỡng lão, hảo hảo dưỡng tốt thân thể. Lão Ngô nghe được cái này, như cái già hài tử bình thường, ngoan ngoãn nằm xuống, bị Trần Uyên hầu hạ uống canh. Đại khái cho ăn mười mấy muôi, lão Ngô từ từ nhắm mắt lại, ngủ say sưa tới. Hắn mặc dù vượt qua nan quan, nhưng thân thể còn rất yếu ớt. Thấy thế, Trần Uyên đối với bên cạnh ngồi xổm hai cái tiểu gia hỏa sử một ánh mắt, đem tấm thảm lấy ra. Hai cái tiểu gia hỏa lập tức hấp tấp bèo một cái, tiến vào buồng trong đi. Mấy cái nháy mắt, một tấm chăn lông từ trong nhà bay ra, rơi xuống lão Ngô trên thân, theo sát, từ chăn lông phía dưới mọc ra hai cái lông xù đầu, hai cái tiểu gia hỏa xoát một chút từ giữa chui ra. Mà Trần Uyên trên tay còn thừa lại hơn phân nửa bát năm canh đỏ, hắn cũng không lãng phí, tự mình giải quyết, hô hô rót đến trong miệng của mình, giống như là uống thả cửa một ly lớn liệt tiểu, bất quá tư vị này so một bát liệt tiểu càng thấm vào ruột gan. Thanh Sơn huyện là hắn sau khi sống lại đất lập thần, cũng là hắn cố hương thứ hai hàng xóm Hoa Tạ mẹ con hắn cũng rất cảm thấy thân thiết, một bát này cố hương nước canh, tựa hồ đem hắn xuất chinh nhiều ngày mệt mỏi rửa sạch hầu như không còn. Uống xong, tay áo một vòng, hắn đem bát còn cho Hoa Tạ, quan tâm nói, Hoa Tạ, ta sau khi đi, thời gian có thể có cái gì khó xử? Không có không có. Hoa Tạ tranh thủ thời gian lắc đầu, sau đó mang trên mặt thỏa mãn đại nhân sau khi đi, huyện thành càng ngày càng náo nhiệt, ta sạp hàng sinh ý cũng so trước kia tốt, chính là gần nhất tuyết này giới kỳ, dẫn đến giá hàng dâng lên, bất quá huyện nha đại nhân mở kho phát thóc, cũng là an ổn. Nói, Hoa Tạ lại có chút muốn nói lại thôi, tay tại bên hông trên tạp dề lao tới lao lui, tựa hồ có chút cuốn bách, ta không biết đại nhân trở về, cái này đến giờ cơm, trong nhà cũng không chuẩn bị. Nàng chỉ là đơn thuần xem Trần Uyên đem nửa bát canh làm, thuần phát cho là Trần Uyên nói bụng, đại nhân thật vất vả trở về một chuyến, chính mình cũng không có chuẩn bị. Không sao, chúng ta tu hành người đã không cần ăn. Thật là lợi hại, lúc này, phía sau truyền đến một tiếng kinh hô. Là khỏe mạnh kháo khỉnh hổ hoa, tiểu gia hỏa này nghe được cái này, con mắt đều sáng lên. Trần Uyên chiêu hoa tỷ phía sau hổ hoa vẫy vẫy tay, "Hổ hoa, tới." Hổ hoa ngoan ngoãn tiến lên, xuất ra tại học đường dáng vẻ, hướng phía Trần Uyên đi một học sinh lễ, "Học sinh, gặp qua đại nhân." Giòn tan giọng trẻ con, phối hợp hắn trong mũi khẽ hấp co rụt lại thành lòng, giờ phút này không nói ra được một cười. Bên cạnh Hoa Tạ biểu lộ phức tạp, đã vui mừng con trai mình có cái bộ dáng, lại ghét bỏ thằng dành con này liền không thể đem hắn trên mũi đổ chơi tỉnh sạch sẽ. Trần Uyên cười ha ha, sờ lên đầu của hắn, "Đã ngươi đều tự xưng học sinh, ta liền dạy ngươi một chút bản lĩnh. Ngươi cần phải nhớ cho kỹ." "Bản lĩnh gì a?" Hồ Hoa khở dại hỏi. "Ngươi không phải một mực cùng mẹ ngươi la hét muốn học võ, về sau trưởng thành hành hiệp trượng nghĩa, thay trời hành đạo sao? Ta liền dạy ngươi, có được hay không?" Trần Uyên ý cười đầy mặt, trong tay có nhàn nhạt kim quang phun trào. "Tốt." Hồ Hoa thanh âm hưng phấn. Bên cạnh Hoa Tạ sắc mặt động dung, muốn nói lại thôi, trong hốc mắt dần dần nổi lên nước mắt. Nàng biết này sẽ là con trai mình thiên đại phúc báo, nhưng nàng trong lòng lại hổ thẹn, không có cảm thấy mình mẹ con cho Uyên ca nhi mang đến cái gì, có thể nghĩ đến nhi tử, nàng nói cũng liền xương mắt tại cổ họng lung bên trong. Mà lúc này, Trần Uyên nhãn ngậm mang cười, sờ lấy Hồ Hoa đầu, trong miệng khẽ đọc. Vừa sờ đầu, bình an khỏe mạnh hai đập quõng, vạn sự trôi chảy. Một bài chúc phúc nương theo lấy từng đạo mắt Trần có thể thấy kim quang, tràn vào Hồ Hoa thân thể nho nhỏ bên trong. Bên cạnh, ghế đu bên dưới, sóc con cùng Bạch Hồ mắt to nhìn xem, tựa hồ vì cái này bằng hữu cao hứng, tức tức đều. Rất nhanh, Hồ Hoa cảm giác được thân thể phát nhiệt, tiếp lấy con mắt mệnh ra rời, mơ mơ màng màng đứng lên. Trần Uyên đem ngủ mất Hồ Hoa đỡ lấy. Mà lúc này, bên cạnh bịch một tiếng, Hoa Tạ quỳ xuống, hướng Trần Uyên dập đầu, "Đại nhân hậu ái, mẹ con chúng ta vô cùng cảm kích." Hoa Tạ mang theo tiếng khóc nức nở, nàng ngày bình thường vốn là cái mạnh mẽ nữ tử, một cái quả phụ nằm kéo một tên tiểu tử, nếu là không lợi hại điểm, tại cái thế đạo này rất khó dừng lại thân thể. Nàng không cầu cái gì, liền cầu con trai mình bình an. Trần Uyên đưa tay, đem Hoa Tạ đập đi xuống thân thể đỡ lên, sau đó hắn lắc đầu. Lớn như vậy lễ cũng không cần, người sống một thế, cây cỏ sống một mùa thu, điểm ấy không tính là gì, lại nói, ta còn có việc muốn phiền phức Hoa Tạ. Hoa Tạ lau lau nước mắt, mắt đỏ bừng mắt, ngài nói, ta lần này trở về, chuẩn bị mang lão Ngô đến bên người dưỡng lão, viện này cần người chiếu cố, liền phiền phức Hoa Tạ. Không phiền phức, chỉ là đại nhân lần này sau khi đi, còn trở lại không? Hoa Tạ mang theo thà thiết. Tự nhiên. Trần Uyên cười cười, sau đó đưa trong tay hổ hoa giao cho nàng, dặn dò, đứa nhỏ này có thể muốn ngủ mấy ngày, sau khi tỉnh lại để hắn không cần mù luyện, ta sẽ cho hắn tìm một cái lao sư. Hoa Tạ ngươi trước mang hải tử trở về đi. Tốt. Hoa Tạ ôm thật chặt trong ngực nóng hởi nhi tử, rời đi tiểu viện. Trần Uyên đưa mắt nhìn hai mẹ con đi ra ngoài, sau đó đối với cách đó không xa, ôm kiếm đứng Luyện Nghe Thường, đang chuẩn bị mở miệng. Không ngờ, Luyện Nghe Thường lại tung người một cái, rơi xuống phụ cận, trước tiên mở miệng, huynh trưởng muốn cho ta khi đứa bé kia lao sư. Thông minh. Bất quá không cần tùy thân chỉ đạo, ngẫu nhiên chỉ điểm một chút, cùng nhà này mẹ con kết một thiện duyên, ngày khác nói không chừng mở ra sáng chói hoa đến. Trần Uyên chỉ coi thuận tay kết một thiện duyên, dù sao hắn ở bên ngoài chém giết phân chiến, không phải liền là có thể cho người bên cạnh, chính mình nguyện ý người thân cận, bắt một đầu đừng ra. Huynh trưởng nhân hậu, Nghe Thường minh bạch, Luyện Nghe Thường nhẹ gật đầu, sau đó gương mặt xinh đẹp trở nên nghiêm túc, huynh trưởng khách sạn một nhóm, có thể có thu hoạch gì?
Trần Nguyên Cương trở về, đụng phải lão Ngô Tỉnh, Luyện Nghe Thường còn không có hỏi. Trần Nguyên trong nháy mắt híp híp mắt, cái kia lão tổ Phương gia tông gặp qua đầu kia nhân ma, đối phương có thủ đoạn khắc ấn ở đầu kia nhân ma khí cơ, bị ta ép hỏi lấy được. Vậy kế tiếp huynh trưởng, tự nhiên là tìm nó. Chỉ là huynh trưởng làm sao tìm được? Chờ một chút, căn cứ khí tức khóa chặt địch nhân, ta biết hai có loại thần thông này. Ngay tại Trần Nguyên cùng Luyện Nghe Thường nói chuyện với nhau thời điểm, Thanh Sơn huyện phía đông bắc hơn 1000 dặm, kinh vùng núi giới, Lâm Hải Tuyết Nguyên ở giữa, núi lớn ầm ầm. Giá 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 chỉ gặp núi lớn ở giữa, từng đầu thiết giáp dòng lũ, gặp núi mở đường, gặp nước bắc cầu, vạn mã đủ tê, quý vi trắng quang. Mà tại cái này uy phong lạnh thấu xương dòng lũ sắt thép trước, cầm đầu mang binh tướng lĩnh, diện mục trắng nõn, bên miệng râu cá trề, người khoác huyền giáp, trong ánh mắt kia lộ ra một tia hèn mọn. Nhanh đến Thanh Sơn huyện, ta phải đi đầu đi gặp chủ nhân. Nói, người này làm bộ cùng sau lưng một vị xích giáp tướng sĩ bàn giao vài câu, sau đó tốc độ kia lớn sách, hóa thành một đạo hắc quang xuyên qua phong tuyết, kích xạ mà đi. Các loại nó phi nhanh hơn trăm dặm, vị này người mặc huyền giáp, diện mục trắng nõn giáp sĩ, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm rú, lập tức thân hình hoàn toàn biến dạng, thân thể căng gọn, lông đen chợt hiện, giữ tợn răng nanh hiện ra. Thiên Cẩu. Thiên Cẩu hiện ra chân thân, tiếp tục hướng lãng đãng vùng núi giới chạy bội, đại khái qua một canh giờ, một cái huyện thành xuất hiện tầm mắt của nó bên trong. Nó cảm ứng được vị chủ nhân kia khí tức, như vậy chui vào Thanh Sơn huyện, rất nhanh, một cái đại cẩu màu đen hiện thân đến một giáp nó hẻm, hướng phía cuối hẻm chạy đi. Chương 363, ngươi muốn trên trời tháng bản tướng liền hái đi ra canh hai cẩu nguyệt phiếu. Chương 363, ngươi muốn trên trời tháng bản tướng liền hái đi ra canh hai cẩu nguyệt phiếu. Lúc này, dừng trúc trong tiểu viện, cửa viện bên cạnh dừng trúc, hai cái tiểu yêu không tim không phổi ở phía trên nhảy tới nhảy lui, tuyết động tuôn rơi mà rơi. Từng cái tuyết cầu tại khung cửa hai bên bay tới bay lui. Dưới đình nghỉ mát, một thân hồng y đi Luyện Nghe Thường, dùng vải trắng lau sạch lấy một thanh ba thước thanh phong kiếm, mũi kiếm hàn quang lấp lóe. Dưới mái hiên, trên ghế xích đu lão Ngô đã vào nhà nghỉ ngơi, chống rông ghế đu, theo gió nhỏ kẹt 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 tại lắc. Bên hồ nước, toàn thân áo trắng Phương Thanh Trúc đứng thẳng, đứng đấy mà người, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Vừa rồi ở trong nhà điều chỉnh khí tức nàng, sau khi ra ngoài cứ như vậy. Trong tiểu viện bầu không khí tiến tĩnh lại cổ quái. Đúng lúc này, tiểu viện kia cửa gỗ đột nhiên một cái to lớn cầu đầu từ cái kia thật nhỏ trong khe cửa quỷ dị chui đi vào, một đôi u lục xâm nhiên con mắt hướng phía trong viện nhìn chung quanh. Dị dị một tiếng chói tai réo vang. Ngay tại trong rừng trúc nhảy nhảy nhót nhót, ném tuyết hai cái tiểu yêu trước tiên thấy được cái kia to lớn cầu đầu, kinh hãi lông tóc nổ lên. Đùng một cái to bằng nắm đấm tuyết cầu trực tiếp hô tại cầu đầu trên khuôn mặt, sau đó hai cái vật nhỏ bèo đi đến bọn. Mà khẽ động này tĩnh, cũng phá vỡ tiểu viện yên tĩnh. Xoa kiếm Luyện Nghe Thường tình lình đứng dậy, lông mày dựng thẳng lên, mắt như kiếm quang, bắn về phía cái kia cực đại cầu đầu. Mần người Phương Thanh Trúc cũng cảm giác được một cỗ hung lệ ma khí, đột nhiên ngẩng đầu, hai tay háo một chiều, tiếp nhận hai cái đánh xong bỏ chạy tiểu gia hỏa, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú cửa viện. Mà cửa viện chỗ, cái kia cực đại cầu đầu trực tiếp xuyên qua hiện ra cấm chế linh quang cửa viện, đầu lay động, trên mặt mảnh tuyết bay tán loạn, sau đó một đôi sâm nhiên mắt lục nhìn chằm chằm Phương Thanh Trúc trên đầu vai hai cái tiểu gia hỏa, mắt lộ ra hung quang, thử chảy máu đỏ rừng ngà cùng răng nanh dữ tợn. Cùng lúc đó, nó trong cổ họng phát ra hung ác ma ầm, hai cái vật nhỏ cũng dám ở ngươi cậu gia trên thân động thổ. Bản ma ăn các ngươi. Hai cái tiểu gia hỏa dọa đến muốn tẩy, cảm thấy huyết mạch đắc chế. Đúng lúc này, vùng trong bên trong ung dung truyền đến một thanh âm. Thiệp cầu, ngươi đã đến. Thoại âm rơi xuống, Trần Uyên từ bên trong dậm chân mà ra. Theo Trần Uyên hiện thân, bộc lộ bộ mặt hung ác thiên cầu, lập tức mặt chó thay đổi bất thường, tranh thủ thời gian thu hồi răng nanh, một cái bước xa vượt ngang 7-8 trượng, trực tiếp đi vào Trần Uyên trước mặt, lắc lên cái đuôi, quỷ bên ngày mắt. Thanh này trong sân hai nữ cùng hai cái tiểu yêu nhìn mà ngơ. Đại nhân, thuộc hạ hoàn thành nhiệm vụ, từ Xích Long quan điều binh hơn 10000 giữ tới, trước mắt đại quân dự tính cách Thanh Sơn huyện còn có 900 dặm, kiệt kiệt. Thiên Cẩu báo cáo. Trần Uyên nhẹ gật đầu, con mắt hướng xuống một nghiêng, còn thuận lợi, Xích Long quan trung lang tương có thể nói cái gì? Thuận lợi, đương nhiên thuận lợi, đại nhân không biết, tiểu tử kia nghe nói là ngài muốn điều binh, đó là hết sức phối hợp, hoàn chiêu đợi kiệt kiệt. Trần Uyên nghe lời này trong mắt hơi híp, nhìn xem ra hỏa này, trực tiếp đá một cước, tướng sĩ không thể nhục, bản tướng cho ngươi đi điều binh, không phải đi chơi hưng. Thiên Cẩu bị đá có chút nghe răng trợn mắt, nhưng nghe đến Trần Uyên trong lời nói cảnh cáo, vội vàng nói, đúng đúng đúng. Trong lòng thì tại điên cuồng đầu đen rau muống, gia hỏa này thật không đem chính mình khi người, bất quá nó biết chỉ có cẩu mới có thể sống lấy, thật tình không biết đạo, Trần Uyên cũng là tại chịu nó. Đi, biến thành thân người, đừng dọa đến người, bản tướng có một việc muốn giao phó ngươi đi làm. Thiên Cẩu nghe, làm theo, lại biến thành trước đó dáng vẻ đó, râu cá chê, mặt trắng cùng râu, một thân huyền giáp. Đại nhân, chuyện gì? Trần Uyên trầm ngâm một chút, mắt nhấp nháy tinh quang, bản tướng trước đó linh giáo qua, các ngươi Thiên Cẩu có thể truy tung khí cơ, bản tướng để cho ngươi tìm một người. Cái này đơn giản, giao cho thuộc hạ liền tốt. Thiên Cẩu lòng tin 10 phần, khoe thành tích cơ hội lại tới, hắn lần trước được ban thưởng, đúng là một đạo long khí, bây giờ còn đang thể nội luyện hóa, mùi vị đó mỹ diệu không hiểu, không khỏi cười thầm. Trần Uyên chính đang chờ câu này, tay áo khẽ đảo, một đóa trường hạt đậu ngọn lửa màu đen hướng phía Thiên Cẩu mà đi. Thiên Cẩu há to miệng rộng, lúc này đem cái này nho nhỏ ngọn lửa màu đen nuốt vào, một hai cái hô hấp sau, nó xâm nhiên con ngươi toàn bộ trắng bệnh, bên ngoài thân tuân rơi đâm ra từng sợi lông trắng, trở nên mấy phần quỷ dị. Theo sát, phất một chút, đóa kia ngọn lửa màu đen tại nó cái kia trắng bệnh trong con mắt nhảy vọt mà ra. Mà đóa hỏa diễm kia bên trong bóng người ấn ký đang chậm rãi ngưng tụ lại. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp sau một lúc lâu, trong ngọn lửa kia ấn ký từ đầu đến cuối chưa từng hiện hiện, mà Thiên Cẩu có chút thẹn quá thành giận bộ dáng, trong cổ họng phát ra tiếng gầm, trên người lông trắng càng ngày càng nhiều, ở tại trên thân hình thành vằn. Nhưng lại đi qua nửa chén trà nhỏ thời gian, vẫn như cũ không thành công, lúc này ma này bạch đồng từ từ rút đi, một lần nữa biến thành lũ lụt, trong mắt trở nên ngượng ngùng. Đại nhân, nhân khí này cơ là võ tàng, thần thông của ta nhận áp chế, từ đầu đến cuối kém một chút. Bất quá thuộc hạ môn thần thông này còn không phải mạnh nhất thời điểm, chỉ bất quá nói, cặp kia ma nhãn lật lên trên. Bất quá cái gì? Trần Uyên nhịn không được nhíu mày. Bất quá cần chờ bóng đêm giáng lâm, mặt trăng giữa trời, ta thiên cầu bộ tộc chuyển thừa thường thường tại mặt trăng chiếu đêm lúc, sẽ có được tăng phúc, đặc biệt là đêm trăng tròn, mạnh nhất. Chỉ là như hôm nay tượng đại loạn, phong tuyết che trời, ánh trăng không xuất hiện, thuộc hạ thần thông cũng không phát huy ra toàn bộ thực lực. Thiên cầu lời này nói chính là sự thật, bọn hắn thiên cầu bộ tộc huyết mạch thần thông, tại mặt trăng giữa trời lúc, mới có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, Trần Uyên cũng xác thực lĩnh giáo qua. Trần Uyên nghe được cái này, nhăn lại lông mày bên dưới ngược lại từ từ thư giãn xuống tới, mặt mày lấp loé. Quái thiên tượng, còn một mảnh thanh thiên, dựa vào thần thông hiện tại của hắn xác thực còn làm không được, hoặc là nói chỉ có thể ở phạm vi nhất định không gian có thể thực hiện, nhưng khẳng định còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn chưa quên Tề Thiên đại tướng ban thưởng ấn tỷ, vật này ngay tại dưới chân, có thể xác lệnh một phương. Hắn nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng, thời gian dần trôi qua, nó dưới chân phát lên một cơn gió màu xanh lá, đem ngoài phòng phong tuyết ngăn cách bên ngoài, sau đó lên như diều gặp gió, chui bên trên phiêu phiêu miểu miểu phong tuyết không trung. Sau một lúc lâu, Trần Uyên con mắt đột nhiên mở ra, bắn ra tinh quang. Có thể làm. Tốt, ngươi muốn trên trời tháng, các loại canh giờ vừa đến, bản tướng liền cho ngươi hái đi ra. Ân. Thiên cầu sững sờ, cái này cũng được. Đã thấy lúc này Trần Uyên không nhiều nói nhảm, phất tay áo vừa bay, mấy đạo ma khí bị quăng rơi vào trước mặt trên mặt tuyết, mấy đạo ma khí biến ảo, không có lộ ra chân thân, là ba đầu đạo binh yêu ma. Hay là lúc trước từ yêu ma trên chiến trường trở về, bị Trần Uyên đánh xuống khế ước một nhóm kia. Tính toán thời gian, mặt khác hai đường binh mã, hẳn là cũng nhanh đến Lãng Đãng Sơn địa giới. Các loại bóng đêm giáng lâm còn có gần 2 canh giờ, nếu như đại quân sớm đến, thế tất yếu kinh động tên kia, vậy liền không dễ chơi. Nói đến đây, Trần Uyên ánh mắt một tranh, cười lạnh nói: "Ba người các ngươi, biến ảo thân người, đi gửi đi bản tướng mệnh lệnh, đem ba đường binh mã trước ngăn ở Lãng Đãng Sơn bên ngoài, chờ đợi bản tướng bước kế tiếp chỉ lệnh." Thoại âm rơi xuống, cái kia ba đám ma khí liền hưu 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 bay ra tiểu viện, chui vào trong gió tuyết, rất nhanh không thấy bóng dáng. Sau đó, chúng ta chỉ cần chờ trời tối là được rồi. Trần Uyên ngẩng đầu nhìn, lạnh lùng nói ra. Chương 364, Thiên Cẩu từng tháng tế quyển lục xoát núi, 1, chương 364, Thiên Cẩu từng tháng tế quyển lục xoát núi, 1, đang 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 sắc trời dần tối, Thanh Sơn huyện, ngoài thành tuyết bay ngập trời, mạn sơn môi trắng, mà trên tường thành, một tòa cửa thành lầu mái cong sừng vện, phong tuyết bao trùm nó thân. Lúc này, dưới lầu tiếng bước chân lên, một vị người mặc màu trắng giáp mỏng thủ tốt theo âm thanh hô, canh giờ đến, nên đóng cửa thành. Theo cái này âm thanh rơi xuống, rất nhanh liền có âm thanh đáp lại, đánh trống đi. Sau đó không lâu, đông đông đông, từng tiếng tiếng trống trầm trầm ở cửa thành trong lầu vang lên, theo gió thẳng dương tại trong gió tuyết, truyền vang trong tường thành bên ngoài. Trống chiều tiếng vang, đại biểu cho hoàng hôn giáng lâm, cửa thành sắp đóng lại, cũng đại biểu một ngày bận rộn kết thúc, vạn dân nghỉ ngơi. Theo tiếng trống truyền vang, nặng nề cửa thành tại mấy vị thủ thành tốt thôi thúc dưới, ken két đóng lại, trên đường phố, rất nhanh trống rỗng, lanh lanh thanh thanh, chỉ còn lại có trong thành bên ngoài, nhà nhà đốt đèn lần lượt mà lên. Trời tối, giáp từ hạng, dương trúc tiểu viện, dưới mái hiên, một đôi màu vàng nhạt con ngươi ngẩng đầu mà trông, cái kia mở tối màn trời, gió tuyết đầy trời, không nhìn thấy nửa điểm tinh quang. Lên. Dưới chân hắn khẽ động, thân hình xông lên trời, y phục phần phật, thẳng vọt không trung, đi vào Thanh Sơn huyện trung tâm phía trên. Theo sát, Trần Uyên đưa tay, vồ xuống phía dưới một cái, Thanh Sơn huyện dưới mặt đất ngàn mét chỗ sâu, một phương phòng lớn thanh đồng đại ấn, ong ong rung động, một giây sau từ lòng đất biến mất, lại xuất hiện lúc, ấn này xuất hiện tại Trần Uyên trên đầu, mười trượng trở lại to lớn, thanh quang phóng đại. Dưới đây có lôi kim minh văn khắc ấn, phải quân vương, tả kiếm nam. Hưng sĩ bị giáp, vân mệnh trời, chính là dám hành chi. Phía trên minh văn đại khái ý là ấn này chính là đế vương ban cho kiếm nam đạo trấn ma đại tướng, hành sự binh quyền, vân mệnh trời. Trần Uyên tựa như pháp bảo chế hôm nay trấn áp ma cổ, mượn dùng đại ấn đại hành sắc lệnh sự tình. Tay hắn bóp kiếm chỉ hướng giữa lông mày một vòng, giữa lông mày con mắt thứ ba chậm rãi mở ra, tiếp lấy đầu ngón tay bóp ra một vệt kim quang, kiếm chỉ hóa bút, trước người hư không bút tẩu lòng xả. Một mạch mà thành viết xong, hắn tay áo phất một cái, trong hư không lít nha lít nhít chữ nhỏ màu vàng chui vào hướng trên đỉnh đầu thanh đồng đại ấn bên trong, chìm nổi không chừng. Thanh đồng đại ấn trong chớp nhoáng quay tròn chuyển động, vù vù phóng đại, ở tại quanh thân, một cơn gió màu xanh lá chống giống tự sinh, cũng nhanh chóng phồng lớn, hình thành một làn gió tuyển. Mà bốn phía phong tuyết tại thanh phong quét bên dưới, giống như mưa thuận gió hòa, nhanh chóng tăng dã, hóa thành giọt 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 nước rơi xuống. Trần Uyên thấy thế, đưa tay vỗ, đem đại ấn trực tiếp đưa vào trong tầng mây dày đặc đi quấy phong vân. Rất nhanh liền có thể gặp, trên đầu của hắn màn đêm dần dần tạo nên tà phong thế vũ, cùng lúc đó, tuyết thế càng đổi càng nhỏ, đồng thời sự biến hóa này đang nhanh chóng hướng ra ngoài khuếch tán. Trần Uyên mục trung kim quang tiệm nhấp nháy, chậm rãi chờ đợi. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên trời tầng mây dày đặc bị thanh đồng đại ấn cuốn lên thanh phong thổi tan. Đại khái sau một nén nhang, từng tia mưa phùn dần dần dừng lại, trên đầu chỉ có vài đóa phiêu linh bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, màn đêm đen kịt cũng chậm chậm hiện ra màu u lam. Trong chớp nhoáng, một vòng sắc trời hạ xuống. Chỉ mỗi ngày màn phía đông, một vòng tháng dây từ trong tầng mây thò đầu ra. Gặp một màn này, Trần Uyên trong mắt thần quang một dựng, cũng liền tại lúc này, ở tại dưới chân một đạo hắc ảnh, lao nhanh mà lên, mấy hơi thở công phu, đi vào Trần Uyên bên chân. Đối phương một đôi u lục ma nhãn nhìn xem trên đỉnh đầu mặt trăng, hiện ra kích động chi sắc. Chính là thiên cầu. Ngao, đại nhân, ta muốn phát công. Chỉ mỗi ngày chó ngao một tiếng, liền hướng về phía trên đỉnh đầu tháng dây chạy đi. Tại ánh trăng chiếu dọi xuống, ma này ngao hiện ra giữ tợn bản thể, khoảng 40 trượng, một đôi màu xanh lá ma nhãn cấp tốc trở nên sâm bạch, trên người lồng đèn cấp tốc bọc trắng. Lúc này, mặt trăng dần dần lộ ra tầng mây, thiên cầu lao nhanh lấy, ngay tại nguyệt quang trung hóa làm một đạo bạch quang, sau đó hưu một chút, thẳng đi trong tầng mây thò đầu ra nguyệt luân, biến mất tại ánh trăng bên trong. Quá trình này kéo dài đại khái mười mấy thời gian hô hấp. Rất nhanh, ngao ôm một tiếng to rõ xa xăm gào to. Tầng mây triệt để xốc lên, trên trời treo cao nguyệt bản phía trên, một đầu màu đen khuyển ảnh làm nổi bật trong đó, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo cái này âm thanh gào thét, chỉ gặp cái kia trong nguyệt bản, từng đạo màu trắng nguyệt hoa vẩy xuống nhân gian, những này nguyệt hoa rơi xuống thanh sơn huyện trong ngoài bốn phía, trên mặt đất ngưng tụ ra từng đầu màu trắng tế quyển, chừng mấy trăm. Những này màu trắng tế quyển hiện thân sau, trong mắt nhảy ra một đóa ngọn lửa màu đen, trong hỏa diễm xuất hiện một đạo mang theo mặt nạ màu bạc vặn vẹo thân ảnh. Vương chương 364, thiên cầu từng tháng tế quyển lục xoát núi, 2, chương 364, thiên cầu từng tháng tế quyển lục xoát núi, 2, những này nguyệt hoa ngưng tụ mà ra ma quyển cái mũi điên cuồng người độc lên, sau đó hóa thành từng đạo bạch quang, mặc đường phố chạy ngõ hẻm, vượt nóc băng tường, có thể là chui vào trong đất. Rất nhanh, những này ma quyển hóa thành lưu quang màu trắng, nhanh như điện chớp, hướng phía Thanh Sơn huyện bốn phía quét tán. Trên không trung, Trần Uyên trong mắt hào quang màu vàng kim nhạt ngưng tụ, hóa thành màu vàng điểm sơn, ánh mắt theo những này lưu quang màu trắng xâm nhiên tuần sát tứ phương. Nửa chén trà nhỏ thời gian trôi qua, những này ma quyển hành tích đã khuyết tán Thanh Sơn huyện toàn thành, nhưng như vậy không thu hoạch được gì, không có bất kỳ dị thường gì biểu hiện. Đầu kia nhân ma không tại Thanh Sơn huyện thành. Trần Uyên lúc này ý thức được điểm ấy, chẳng lẽ bị hắn trấn áp ma cổ, sợ chạy. Theo sát phía sau, thiên cầu thanh âm cũng ghé vào lỗ tai hắn vang lên, đại nhân, thuộc hạ thần thông không có dò xét đến khí tức, mục tiêu không ở trong thành. Trần Uyên mục ánh sáng lạnh lẽo, thanh âm vừa quát, hướng lãng đãng sơn đi. Tốt. Thiên cầu khàn giọng lên tiếng, theo sát phát ra một tiếng gào thét, thiên cầu từng tháng. Chỉ gặp trên trời cao, một tiếng ngao giống, cái kia hơn phân nửa dấu ở trong tầng mây nguyệt luân đột nhiên mở rực, đem che dấu tầng mây đánh sơ sát. Theo sát, vầng trăng sáng này vậy mà động phá vỡ phía ngoài tầng mây, trực chiều thành sơn ngoài huyện thành bay động mà đi, bay về phía phía ngoài dãy núi, nguyệt hoa rọi khắp nơi xuống. Một đầu màu đen thiên cầu thì tại nguyệt luân bên trong đi theo dậm chân tuần tra. Trần Uyên thấy thế, dừng bước, hóa thành một đạo chói lọi kim quang, dưới ánh trăng độc hành. Như vậy một người một chó, trực tiếp bay ra Thanh Sơn huyện, mà Thanh Sơn huyện trong thành, trên trời động tĩnh đã đem bách tính hù dọa. Phượng ngừng, tuyết nghỉ ngơi, dân chúng trông thấy một vầng trăng từ bọn hắn Thanh Sơn huyện trên không bay mất, cả tòa thành đều nghe được tiếng chó sủa, không khỏi ngạc nhiên không thôi. Ma ngoài thành, thiên cầu từng tháng, tế quyển lục xoát núi, Trần Uyên theo ở phía sau tuần sát lãng đãng sơn địa giới, đại khái thời gian một nén nhang sau, cách thành bên ngoài trăm dặm địa giới, vương 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 phía dưới trong núi rừng, đột nhiên, một trận đồn dập sủa ấy ngòi. Phương hướng tây bắc, có vài đầu màu trắng ma quyển cái mũi run run, hướng phía phương hướng kia sủa gọi. Đại nhân, người kia khí cơ tìm được, tại phương hướng tây bắc, đại khái 60 dặm. Thiên cầu mừng rỡ thanh âm vang lên. Theo sát, chỉ gặp trong núi từng đầu ma quyển như được tín hiệu, tề chiều lấy phương hướng tây bắc hiện lên hình quạt truy đuổi mà đi. Cùng lúc đó, trên trời trong vầng trăng sáng kia, một đầu bóng đen lao nhanh xuống, đi vào Trần Uyên bên người, mà vầng trăng sáng kia cũng hoàn thành sứ mệnh một lần nữa bao phủ tại trong tầng mây. Dẫn đường. Trần Uyên thần sắc chấn động, trong mắt nhảy lên ra hung quang. Phí hết một phen công phu, rốt cuộc tìm được đầu kia nhân ma tung tích. Trong cơ thể hắn huyết dịch như giang hà lao nhanh, đã nhanh nhức chế không nổi trong huyết dịch kia sát ý phương hướng tây bắc, nơi đó vừa bạn, chính mình triệu tập binh mã ứng tại Lãng Đãng Sơn bên ngoài chính chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh, mình đã cảm ứng được chính mình phái đi ra khế yêu vị trí, ngay tại hơn 200 dặm bên ngoài nguyên địa bất động. Đầu kia nhân ma không biết tại kế hoạch cái gì, nếu như chỉ là đầu kia thành thánh địa nhân ma, Trần Uyên lần này nhất định sẽ không cho cơ hội thứ hai làm cho đối phương chạy trốn, bất quá nghĩ đến cái kia trấn ma tháp bên trong Lý Gia Võ Tàng nói lời, Trần Uyên cảm thấy hay là bảo hiểm điểm. Nghĩ đến, hắn ý thức trầm xuống, chỉ vào mấy cái sáng lên điểm sáng, thanh âm truyền ra ngoài. Chuyên bản tướng mệnh lệnh, binh mã tiến vào Lãng Đãng Sơn. Nói xong, Trần Uyên ý thức trở về, nhìn xem đi xa dẫn đường thiên cầu, dưới chân kích xạ mà đi. Mà lúc này, phương hướng tây bắc, 70 dặm bên ngoài, Lãng Đãng Sơn địa giới, có từng tòa như là lợi kiếm, cắm ở thương khung trụ quần sơn ở giữa, cất giấu một tòa sâu đạt gần 110 trượng sơn cốc. Giờ phút này, trên khung của sơn cốc, một phương bao trùm vài dặm to lớn âm dương ngư, ngay tại chậm rãi du tẩu, đem toàn bộ phía trên thung lũng che lấp. Xuống chút nữa, sơn cốc bốn phía trên vách đá, cắm từng đạo to lớn đen tuyền trận kỳ, chừng 72 cây. Những này hắc kỳ tại trong gió tuyết bay phất phới, đánh ra âm phong chật chội, quỷ khóc sói gào. Thinh linh có thể thấy được trên không của sơn cốc, lít nha lít nhít, đếm không hết hồn phách tại trong đó du đãng, thê lương bén nhọn gào to âm thanh, tại trong sơn cốc quanh quẩn, ma âm sâu thai. Mà tại âm dương ngư dưới chính phía dưới, một chỗ giống như là tiện tay đánh ra, đường kính chừng 20 trượng trong hố đất, đỏ tươi một mảnh, huyết tinh sông và mũi. Một vũng huyết trì hiện ra. Tại huyết trì bên cạnh, chỉ gặp đầu kia thành thánh địa nhân ma, lúc này cầm trong tay một cái thúy ngọc bình nhỏ, hướng trong huyết trì đổ, bên trong như suối phun giống như dâng trào ra quần quần huyết thủy. Rót vào trong đó. Rõ ràng bình nhỏ chỉ có cao hơn một xích, bên trong huyết thủy lại phảng phất vô cùng vô tận, bên trong tràn ngập nồng đậm huyết tinh. Bên trong rõ ràng là máu người khí tức. Chương 365, giết. Chúc mừng năm mới chương 365, giết. Chúc mừng năm mới lúc này nước huyết trì bên trong, ba quang liễm diễm, nhìn kỹ, đúng là từng mảnh lớn chừng bàn tay kim lân, ở bên trong chỉ nổi, lấp loé yêu dị kim quang. Trần Nguyên nếu là ở này, liền có thể nhận ra, loại này kim lân hắn ban đầu ở Phi Tiên giáo 12 thần sứ vị dương trong tay thu được qua một viên. Cũng bởi vì viên này kim lân, về sau Phi Tiên giáo thần sứ, tôn giả, lần lượt phát binh Thanh Sơn huyện, bức Trần Nguyên giao ra, đối bọn chúng quan hệ quá lớn. Về sau, Trần Nguyên dựa vào viên này kim lân, vô ý đạt thông một đầu không gian thông đạo, tiến vào Thập Vạn Đại Sơn yêu ma đạo quả đại hội, như vậy liên chiến tứ phương, thành tựu đạo binh, đem Phi Tiên giáo nổ tận gốc. Lúc trước, Phi Tiên giáo tứ tượng tôn giả, mỗi người chỉ lần này một viên, dùng để thu thập nhân tộc huyết khí, hoàn thành nghi thức hiến tế, Thanh Long một viên bị Trần Nguyên đạt được, Bạch Hổ một viên tại Bạch Đế quan bên ngoài cùng Bạch Đế thành trung lang tướng hướng Tình Thiên ba người đại chiến lúc, dùng để hiến tế triệu hoán yêu ma bị dùng xong. Mà bây giờ, vật này lại xuất hiện, mà lại xa xa không chỉ một viên. Chính là bởi vì Phi Tiên giáo cái kia bốn đầu xuất sinh, là đầu này thành thánh địa nhân ma năm đó dưới một nước cờ, mà cái kia bốn mai kim lân chính là Nhậm Thiên Hành ban thưởng. Cái này kim lân cùng Thập Vạn Đại Sơn yêu ma có mật thiết liên quan, tên là Ma Khế, thông qua hiến tế rộng lượng huyết tinh, mở ra thông đạo, triệu hoán yêu ma. Nhậm Thiên Hành đầu này nhân ma năm đó vì thu hoạch được càng nhiều thành ma thời cơ, nhập thục trốn đi Thập Vạn Đại Sơn, cùng yêu ma ký kết khế ước, đạt được vật này. Dưới mắt, hắn không điên không thành ma, mặt nạ màu bạc dưới con ngươi lóe ra vẻ điên cuồng. Hiển nhiên, hắn muốn thông qua loại phương thức này, trực tiếp nhảy qua yêu ma tiền tuyến, triệu hoán Thập Vạn Đại Sơn quần ma giáng lâm, làm một món lớn. Mà quá trình này, vượt qua mấy ngàn dặm, thành lập không gian thông đạo, tự nhiên cần hiến tế rộng lượng khí huyết. Nhưng mấy năm này, hắn vẫn đang làm chuẩn bị, ở các nơi bố trí hắc thủ, nhấc lên ma họa, đổ thành diệt tông, mà trong đó, thống khoái nhất chính là thu hoạch những cái kia người trong tu luyện tinh huyết cùng tinh phách, không ít cường đại võ phu đều chết tại hắn hắc thủ bên dưới. Lúc đầu hắn là dự định huyết tế Thanh Sơn huyện, làm kiếp nổ mở ra thông đạo tới, để thông đạo trực tiếp giáng lâm Thanh Sơn huyện trên không, bất quá sự tình có biến, Lý gia võ tàng mất tích, hắn hoài nghi cái kia Phương gia lão giả đang trộm gà. Bất quá không quan trọng, rất nhanh, toàn bộ Thanh Sơn người sẽ chết, tối nay đằng sau, hắn Nhậm Thiên Hành danh tự, sẽ để cho vô số gan người gan đều đứt. Thanh Sơn, Trần Uyên. Nhậm Thiên Hành khẽ miệng cười lạnh, trong mắt lóe ra loại kia coi thường cùng hung tàn. Không sai biệt lắm. Hắn cầm trong tay bình máu khẽ đảo, ma đồng dựng lên, một loại khác tay dựng thẳng tại trước ngực, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, vờ môi động đậy, nhớ tới không lưu loát khó hiểu chủ ngữ. Hô hô giữa sân cốc, cuồng phong lập tức nổi lên, gió lạnh rít đảo. Mười cái hô hấp sau, lên. Người này ma đồng lỗ một dựng, bấm niệm pháp quyết ngón tay hóa thành kiếm chỉ, hướng phía dưới chân huyết chỉ một chút. Chỉ gặp, lập tức trong huyết chỉ huyết thủy khoảnh khắc sôi trào. Hiu 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 bên trong lấp lóe kim lân, cấp tốc phóng lên tận trời, bay thẳng bao phủ phía trên tung lũng to lớn âm dương ngư mà đi. Trong quá trình này, kim lân cấp tốc trở nên máu tươi giống như xích hồng, hung hăng đụng vào âm dương ngư bên trong. Ông một tiếng vù vù. Đường kính vài dặm to lớn âm dương ngư, trong nháy mắt khí cơ biến đổi, vù vù rung mạnh, theo sát vù vù xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở giữa, âm dương ngư ở giữa âm dương đường ranh giới chậm chạp sáng lên, hiện ra một đoạn đỏ thẫm, tựa như là một cánh cửa, từ trong khe cửa chảy ra một tia máu tươi. Một cỗ cường đại mà tà ác khí cơ từ giữa phóng thích mà ra. Phản phất lại mạnh mẽ mà kinh khủng tồn tại, chờ lấy cánh cửa này mở, từ sau cửa thế giới giáng lâm. Oanh cái này vẫn chưa xong, dưới đáy huyết chỉ phát ra một tiếng oanh minh, cả tòa sơn cốc trời đất quay cuồng. Huyết thủy oanh xoay tròn thành vòng xoáy, hóa thành một đạo trường 20 trượng thu cột máu đánh vào âm dương ngư bên trong, lập tức, cái kia khe cửa nhan sắc từ từ bị nhuộm dần. Cùng lúc đó, giữa sơn cốc, vậy được trên vạn tê hào tinh phách, như huyết sắc vòng xoáy cuốn vào trong đó, hóa thành bên trong chất dinh dưỡng, cung cấp nuôi dưỡng cái này phiến cửa mở ra. Nhậm Thiên Hành ngửa đầu mà trông, nhìn xem kiệt tác của mình, trong mắt lóe ra hưng phấn cùng điên cuồng. Hiện tại, hắn chỉ cần chờ, không ai có thể ngăn cản hắn. Ha ha, hắn cười ha ha, chấn địa toàn bộ sơn cốc đang vang lên. Nhưng lại tại Nhậm Thiên Hành đắc ý thời điểm, ngoài sơn cốc, một đạo lưu quang đỏ nóng như lửa cháy, như cực nhanh, rơi nhanh xuống. Trong chớp mắt, oanh một tiếng nổ rung trời. Thình lình chỉ gặp một thanh dài đến 100 mét cao 3 mũi 2 nhật thường, hung hăng đính tại trên không của sơn cốc bộ kia to lớn âm dương ngư bên trên. Mũi thương thẳng đến ở giữa khe máu. Màu vàng lưu hỏa tốc từ trên mũi thương phun ra ngoài, quét sạch mà ra. Lập tức, nguyên bản vụ vụ xoay tròn to lớn âm dương ngư chấn động, tốc độ trì trệ, mà bị huyết khí quấn chú, không ngừng biến đỏ khe cửa bị màu vàng lưu hỏa thiêu đốt, phát ra chói tai từ từ âm thanh. Đột nhiên biến cố, để nguyên bản điên cuồng cười to Nhậm Thiên Hành, tiếng cười ngạnh sinh sinh xương mắc tại cổ họng lung bên trong, con người bỗng nhiên co rụt lại, biến thành một đầu màu vàng nhạt đường dọc. Ba mũi hai nhận thương mặt nạ màu bạc bên dưới, thanh âm của hắn có chút biến sắc, còn mang theo một tiếng nghiến răng. Đây là người kia đạo binh. Hắn mắt dọc lập tức hướng lấy đại thương bay tới phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cái kia đêm phong tuyết màn bên trong, một đạo lưu quang màu vàng từ trên trời thả người xuống, như một phát như đạn pháo thẳng tắp đánh vào gần nhất một tòa 300 trượng cao sơn trụ phía trên. Sau đó, liền gặp một đạo người mặc ngân giáp, áo khoác ngắn tay mỏng mây trôi bảo thân ảnh cao lớn, từ trong bụi mù hiện ra, giữa lông mày cái thứ ba mắt dọc màu vàng nóng tình lình mở ra, bắn ra một vệt kim quang, đâm rách màn đêm, huy hoàng chiếu dọi xuống. Cùng lúc đó, sơn cốc bốn phía vang lên tiếng chó sủa. Chỉ gặp phía trên thung lũng trong núi rừng, từng đôi sâm nhiên bạch nhãn phát sáng lên, bên trong toát ra quỷ dị ngọn lửa màu đen. Từng đầu ma quyển, nhe răng trợn mắt, lộ ra răng nanh, hướng về phía dưới sơn cốc sủa inh ỏi, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp. Đệ cửu sơn trung lang tướng, Nhậm Thiên Hành tóc của vũ, một đôi ma đồng thấy rõ người tới, cuối cùng một tia may mắn biến mất, trong cổ họng phát ra cắn răng nghiến lợi gào thét. Hắn lúc này mới hiểu được hết thảy. Cái kia Lý Gia Võ tàng tối hôm qua hẳn là bị vị này Trung Lang tướng làm thịt rồi, chính mình ma cổ bị trấn áp, cũng là thủ đoạn của người nọ. Trong mắt của hắn hiện lên một tia kiên kỵ, càng nhiều hơn chính là một loại cuồng ý mà vài dặm bên ngoài, sơn trụ trên đỉnh, Trần Uyên dùng pháp nhãn liếc nhìn phía dưới to lớn Âm Dương Ngư, sắc mặt trở nên nghiêm trọng, trong con mắt bắn ra kinh người hàn ý. Một màn trước mắt, hắn không thể quen thuộc hơn được. Không gian ba động, máu người hiến tế ngươi đang triệu hoán yêu ma. Trần Uyên mỗi chữ mỗi câu, thanh âm như khắc cốt cương đao, âm trầm không gì sánh được. Không sai. Ha ha, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, có phải hay không rất quen thuộc. Trong sân cốc, Nhậm Thiên Hành giang hai cánh tay, trên mặt mặt nạ màu bạc đang bặm mẹo, phát ra tiếng cười. Trần Uyên trong mắt tinh quang một liệt, hôm nay, ta tất sát ngươi. Nói, hắn đưa tay vẫy một cái, phía dưới đại thương một tiếng chói tai thương minh, bay lên trời. Nhưng mặc cho Thiên Hành lại giống như là nghe được cái gì tốt cười cho cười, cười lên ha ha, sau đó con mắt dọc kia ra bên ngoài một tranh, Trần Uyên, trận này đã thành, sơn cốc này bị ta phong cấm, ngươi cho dù có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không phá được. Ha ha, giết ta. Các loại thông đạo mở rộng, ai giết ai còn chưa nhất định đâu. Sơn trụ phía trên, Trần Uyên kiếm mi dựng lên, không chút nào nói nhảm, chậm rãi mở miệng, "Đồng lão, Long nữ, xem ra lại phải làm phiền các ngươi một chuyến." Nói, tay áo vừa bay, bay tay áo phóng đại, hai bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Mà lúc này, tại phương hướng tây bắc, hơn 100 dặm, dãy núi lầm ầm, vạn mã buông đẳng, hàn quang chiếu thiết y lý chương 366, giết ma tiết nguyên đàn quái hoạt, 1, chương 366, giết ma tiết nguyên đàn quái hoạt, 1, ở bên ngoài hơn 100 dặm, ba đường binh mã, mấy vạn thiết kỵ, đạp tuyết trấn sơn, chính chạy như bay đến. Trụ sơn phía trên, Trần Uyên nơi đó một chút, bắt lấy trường thương, nghiêng thương ở phía sau, nghiêng người hướng về phía trước, hai mắt kim quang hừng hực. Tại bên cạnh người hai bên, Bắc Hải Long nữ cùng Hoạn Long thị đồng phụ, một cái mặt không biểu tình, tóc bạc tại gió núi bên dưới bay múa, chuẩn bị rõ ràng, lóe ra bảo quang, một đôi lạnh lẽo ngân đồng so gió tuyết này còn muốn băng lãnh, một vị khác, đỏ bừng mũi hèm rượu nhíu, con mắt nhìn xem phía dưới cảnh tượng, nhìn không được nhíu mắt. Thật là nồng nặc huyết khí, cái này cần giết bao nhiêu người? Hoạn Long thị đồng lão đầu nhíu mày, ánh mắt nhìn bộ kia to lớn Âm Dương Ngư, cảm ứng được kinh người không gian ba động, ngay tại cấp tốc cấp ủ, không khỏi ánh mắt nhảy một cái, đối với bên cạnh Trần Uyên đạo, "Trần tướng quân, chuyện gì xảy ra?" Hắn ngay tại Trần Uyên ấm bầu trời ở giữa bên trong tĩnh dưỡng, bị mơ mơ hồ hồ kéo ra ngoài, trông thấy một màn này, nhịn không được hỏi. "Không có thời gian giải thích, còn xin hai vị giúp ta phá trận, ngăn cản con xúc sinh này." Trần Uyên nhìn xem cái kia Âm Dương Ngư ở giữa nhan sắc càng ngày càng đỏ tươi, toàn bộ đường ranh giới tại lấy thật nhanh tốc độ đang thay đổi đỏ, không kịp nhiều lời, trong miệng một a dứt lời, nó dưới chân oanh một cái, nhảy lên không trung, một bàn tay tay bấm kiếm chỉ hướng trước ngực dựng lên, mí mắt rủ xuống. Ông Ngư không bù bù. Một giây sau, đêm phong tuyết màn bên trong, trụ sơn phía dưới, một vòng đại nhật vạch phá màn đêm, huy hoàng giữa trời, chiếu rọi tứ phương, trong khi hô hấp, một đạo bóng người to lớn sừng sững giữa thiên địa. Người khoác thanh ngọc vảy rồng gác, bên trong có một phương đầu rồng, ngũ sắc lôi đỉnh vòng quanh người như băng rùa, hộ pháp tứ phương, vạn pháp bất xâm, màu xích kim pháp thân, nặng nề như núi, như uy như ngục, giữa lông mày một cái mắt dọc màu vàng nóng, thần tính hờ hững. Đại nhật lôi âm pháp tướng trực tiếp gọi ra, pháp tướng cái kia to lớn đầu lâu giữ tận sau, năm đạo thần hoàn từng cái tranh minh mà hiện, hiện ra trang nghiêm pháp quang, tại gào thét phong tuyết ở giữa, khí tức phóng đại. Cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp đại nhật pháp tướng hiện ra sau, một tiếng xé rách thiên địa long ngâm phong minh liệu lượng mà lên, chỉ gặp pháp tướng ngực, hai tòa thần tàng như là núi lửa mênh minh, trong chốc lát, nương theo lấy lắc trời mà lên pháp tướng, nhất thanh một đỏ hai đạo linh quang mênh minh mà ra, vây quanh Trần Uyên pháp tướng xoay quanh mà lên. Một giây sau, dì một tiếng to rõ thiên địa long ngâm gào thét, xoay quanh mà lên trong thanh quang, một đầu sâm nhiên đầu rồng dẫn đầu tháp đầu mà ra, theo sát, giống như nước thép đổ bê tông, sâm nhiên lân phiến rõ ràng long khu từ trong thanh quang gào thét xung ra, uy nhưng giống như dãy núi long khu xoay quanh không trung, vậy và móng sâm nhiên vắt ngang tại hư không, vốn lượn gần dặm, tràn ngập kinh người áp bách khí cơ. Ly cùng lúc đó, một bên khác đoàn kia xích hỏa bên trong, một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ mình to rõ trời cao, xích hỏa phấp phới nửa bên hư không, đem màn đêm nhuộm đỏ. Theo sát, chỉ gặp một đầu to lớn hỏa phượng từ chói lọi hỏa hà bên trong dục hỏa mà ra, hỏa vũ như hà, toàn thân che kín màu xích kim lóa mắt đường vân, sáng chói như hồng ngọc con mắt, chói lọi chói mắt. Nó cánh như thủy thiên hỏa vân, bao trùm hơn 200 trượng, đem hư không bốc hơi nóng bỏng như lửa. Long khí mâu thủ cùng Ngô Đồng xảo một ngưng tụ hai tòa thần tàng đồng thời hiện hóa, Long Phượng giao kích trời cao, để phương này màn đêm đống nhiên sôi trào. Toàn bộ quá trình, một mạch mà thành, không bị điện giật trong chớp mắt công phu. Trần Uyên hai tòa thần tàng toàn bộ mở ra, tăng phúc đại nhật lôi âm pháp tướng, bật hết hỏa lực, sau đó tay cầm ba mũi hai nhật đường, thân hình bạo động, chấn hư không tiếng rung, hướng xuống đột nhiên một chém. Trong chốc lát, thanh long gào thét, hỏa phượng reo vang, hóa thành hai đạo chói lọi của sáng, lượn vòng lấy đột nhiên giải ra đại thương, oanh minh xuống. Mấy trăm trượng khoảng cách chớp mắt liền tới, đại thương mang theo kinh người uy thế, oanh hướng phía cái kia không ngừng xoay tròn Âm Dương Ngư rơi xuống. Dưới sân cốc, trông thấy một màn này, nhân ma Nhậm Thiên Hành, mỹ mắt nhịn không được nhảy một cái, con ngươi siết chặt. Đáng chết, cái này đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng làm sao trở nên lợi hại như vậy, lại để hắn có loại cảm giác hãi hùng kinh vía. Trong lòng hắn lúc khẩn trương, oanh đại thương mang theo long ngâm phong minh âm thanh, chẳng tại bao trùm trên không của sơn cốc to lớn Âm Dương Ngư trên đồ án. Một tiếng làm cho người huyết dịch đều muốn từ thể nội tuôn ra kinh người oanh minh, thốt nhiên nổ tung. Trong chốc lát, hư không nhộn nhạo lên kinh khủng gợn sóng không gian, đem tiêu tán ra linh quang vỡ nát, giống như linh quang như thủy triều, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Chỉ gặp sơn cốc bốn phía dãy núi bị chấn cây rừng vỡ nát, núi đá bay tán loạn, vài dặm phương viên tựa như là đụng phải một đợt thánh tẩy, sơn lâm cơ hồ bị san thành bình địa, cảnh tượng hãi nhiên. Một kích này uy lực dư ba vượt qua bình thường, bởi vì cái kia âm dương ngư chỗ hư không ngay tại phát ra biến hóa, cho nên không gian ba động tiêu tán mà ra. Mà có thể thấy được, dưới một kích này, cái kia âm dương ngư trên đường ranh giới huyết sắc thanh tiến độ lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mở đi một chút, mà cái kia xoay tròn âm dương ngư cũng vụ vụ run lên. Phía trên huyết khí bị chém chết một phần nhỏ, nhưng âm dương ngư không có bị công phá. Sơn cốc bình yên vô sự. Dưới đáy Nhậm Thiên Hành thấy như thế, nguyên bản thít chặt con ngươi dần dần lỏng lẻo, chỉ là quán chú trong trận pháp huyết tinh bị chém chết một chút. Nhưng huyết tinh nó có là. Ha ha, đệ cửu sơn trung lang tướng, đây chính là ngươi toàn bộ bản sự sao? Hắn mặt nạ màu bạc dưới khóe miệng lộ ra trêu tức, lắc đầu, thấy không, trận này ngươi không phá được. Âm Dương Ngư phía trên, Trần Uyên ánh mắt lạnh lẽo, trong cổ họng gầm nhẹ một tiếng, trong tay đại thương mang theo thế lôi đỉnh bạc vân, tiếp tục hướng xuống mặt chẳng kích. Oanh oanh thế nhưng là hai tiếng oanh minh qua đi, cùng vừa rồi không có sai biệt, trận này vững như thành đồng, phía trên Âm Dương Ngư chỉ là dừng lại một chút, huyết khí ảm đạm một phần, liền lại tiếp tục vòng đi vòng lại, huyết khí quay lại. Nhậm Thiên Hành nhìn thấy hắn không buông bỏ, trầm trọng nói, vô dụng, mười mấy vạn tinh huyết cùng sinh hồn duy trì trận này, ngươi Trần Uyên một người coi như bách nhân địch, ngàn người địch thì như thế nào? Cái này mười mấy vạn tinh huyết, ngươi chừng nào thì chém xong? Mũ nội nó cực kỳ phách lối, lão phu cũng tới thử một chút, chỉ nghe một đạo tức giận thanh âm từ trên không truyền đến. Sau đó, chỉ gặp sát vách trụ sơn phía trên, Hoạn Long thị đồng lão đầu thả người nhảy lên, hướng xuống rơi đến. Một đầu rối tung tóc trong gió sừng sững cũng ngã, bên hông treo hổ lô trong gió lắc lư, rơi vào Trần Uyên to lớn pháp tướng bả vai bên cạnh, một đôi mắt nhìn xem phía dưới Nhậm Thiên Hành. Ngươi, ta gặp qua. Ban đầu ở Cẩm Quan thành, bị Trần tướng quân đánh không thể không bạo thể mà chạy, hiện tại làm nhiều như vậy người xuống máu, các ngươi thành thánh hay là chó không đổi được nước tức. Vũ Bảo núi chi chiến, lúc đó hắn ngay tại Cẩm Quan thành, tự nhiên gặp rồi đầu này nhân ma, cái này ngập trời huyết khí nói rõ ma này nghiệp chướng nặng nghề, hắn lao đầu tự không phải cái gì đạo đức thánh nhân, nhưng đối phương lúc này phách lối dáng vẻ thật rất cần ăn đòn. Thiên Hùng Quan chi chiến, hắn bị thương, thương thế còn chưa khôi phục, trong lòng nhưng thật ra là có chút hối hận, không nên đi theo Trần Uyên tham gia náo nhiệt, hoặc là nói lúc trước không nên tìm tới vị này để cựu sơn trung lang tướng, kết quả chọc vài tôn long hổ, kém chút ở trên trời hùng quan rất rơi. Tính sai tính sai. Lúc ra cửa hẳn là cho mình tính một thanh. Chương 366, giết ma tiết nguyên đán quái hoạt 2, chương 366, giết ma tiết nguyên đán quái hoạt 2, hắn cảm thấy mình mang theo long nữ tìm tới một vị tổ tông, có thể nếu làm đều làm, đã lên thuyền giặc cũng chỉ có thể một con đường đi đến đen. Trần tiểu tử, lúc này tính ngươi thiếu lao phu. Hèm rượu này mũi lao đầu nói xong, không quên cùng Trần Uyên truyền âm. Mà Nhậm Thiên Hành nhìn chằm chằm vị này Trần Uyên gọi đến biệt binh, một cái nhìn lên đứng lên lôi thôi lết thiết lao đầu lôi thôi, có chút cảnh giác, trên giang hồ, càng là loại này bề ngoài xấu xí lao đầu, càng là không dễ trêu chọc. Bất quá lao đầu này mở miệng liền đâm vết thương của hắn, để Nhậm Thiên Hành con ngươi có chút rung động, bình tĩnh ánh mắt, trầm giọng nói, ngươi lại là người nào? Ta là gia gia ngươi. Đồng lao đầu bình thường hôn bất lận, không có chính hình, nhưng cùng người tranh đấu đứng lên, đó là lao phu trò chuyện phát thiếu niên cuồng, táo bạo gốc. Hắn một tiếng này quát lớn, trực tiếp đem bên hông hồ lô hướng trên đầu quăng ra, sau đó thả người nhảy lên, đại long thân thi triển mà ra, đồng thời đầu núi hồ lô hô hô tăng vọt đến mấy chục trượng, bên trong truyền đến rầm rầm động tĩnh. Một giây sau, miệng hồ lô giống như núi lửa phun trào, từng cây tráng kiện như dãy núi cuốn long khóa kích xạ phá không, phần phật hướng phía dưới sơn cốc đánh tới. Công phu này ở giữa, chỉ gặp biến hóa ra đại long thân đồng lão đầu cách không một hô, long nữ sẽ rút một thanh, tựa hồ đánh lấy thương lượng. Tiếp lấy, đồng lão đầu chừng 50 trượng, toàn thân vảy rồng giữ tận đại long thân, giống như sao chổi đụng, thẳng hoành sơn cốc. Võ tàng đỉnh phong, thậm chí siêu việt cảnh giới này khí tức cường đại, trực tiếp để phía dưới Nhậm Thiên Hành con mắt hung hăng níu lại. Võ tàng đỉnh phong. Bất quá, uy thế này cùng cái kia đệ cửu sơn trung lang tướng giống như không mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp khe hở này, ngoài sơn cốc sơn trụ ở giữa, một đạo quang trụ màu bạc nối thẳng màn đêm, một tiếng mang theo quần quần uy áp long ngâm to rõ mà lên. Thinh linh có thể thấy được, một đầu giống như quỷ phụ thần công điêu khắc bản ngân rồng xông ra. Thân thể chừng trong vòng 3-4 dặm, tựa như một tòa chân chính sơn lĩnh bắt ngang hư không, cái kia kinh khủng to lớn long khu thể phồng lên lấy long uy thực sự, một đôi ngân đồng, như nhìn xem người chết bình thường, tràn ngập hờ hững uy nghiêm. Khi chỉ gặp cái kia cực đại trên đầu rồng, hai cây long giác bay ra, ở giữa không trung giao kích, thác thân mà qua, vạch phá màn đêm, chói lọi ở giữa, hóa thành hai thanh cự kiếm màu bạc, đồng dạng thẳng chém Âm Dương Ngư. Một cỗ so vừa rồi lao đầu còn mạnh hơn long uy bao phủ sơn cốc. Nửa bước long hổ. Thật, rồng. Lúc này, ổn thỏa đại trận đầu này nhân ma rốt cục biến sắc, đây không phải là thần thông hiện hóa ra rồng, mà là một đầu rồng thực sự. Rồng là thiên địa chân linh, sinh ra cường đại, đáng chết, cái này Trần Uyên rời ra ngoài biệt binh, tại sao có thể có một đầu chân long, mà lại đối phương ngân quang sáng chói trên thân thể có không ít phá toái bảy rồng, hay là bị thương. Nhân ma Nhậm Thiên Hành hai tay bấm niệm pháp quyết, thân thể lay động, thân thể tăng gọn, ba đầu sáu tay giữ tợn pháp thân hiện ra, tranh thủ thời gian đánh ra sáu đạo linh quang, bay thẳng ngoài sân cốc, đi ngăn cản hai người một rồng thế công. Khả Trần Uyên ba mũi hai nhận thương, đồng lão đầu khốn long hóa, Bắc Hải Long Nữ Long Giác Song Kiếm, cái nào không phải ở trên trời hùng quan dám ngạnh kháng Long Hổ chiếu ảnh, thậm chí giết đi vào tồn tại. Một đầu đả thông ba tòa thần tàng nhân ma, cùng bọn hắn ba người chống lại, không khác châu chấu đá xe. Phanh phanh phanh, nhân ma đánh ra linh quang bị ba người một kích vỡ nát, sau đó Trần Uyên ba người thế công không giảm, mang theo bài sơn đảo hải bị áp, hướng phía trên tung lũng âm dương ngư đánh tung. Trong chớp nhoáng này, thiên địa run rẩy, Âm Dương Ngư đại trận oanh minh không ngớt, phía trên huyết khí bị Trần Uyên ba người liên thủ đánh tung bên dưới, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị ma diện. Âm Dương Ngư rung động mạnh cũng chỉ, vận chuyển tốc độ tại ba người võ tàng đỉnh phong đứng lực đánh tung bên dưới, cũng nhanh chóng lộ ra xu hướng suy tàn. Sơn cốc bắt đầu chấn động, phía dưới bị đánh nát linh quang nhân ma Nhậm Thiên Hành, bị chân khí phản vệ, ba đầu sáu tay nhân ma thân thể, ngực như bị nặng nề, lùi lại mấy bước, đánh thẳng tại sơn cốc một phương trên vách đá. Hắn gặp vững như thành đồng đại trận bắt đầu rung động, phía dưới huyết tinh tại bị nhanh chóng ma diện, mặt nạ màu bạc dưới con ngươi hiện ra vẻ kinh nộ. Đây chính là hắn chủ bị mấy năm đại trận. Nhưng bây giờ, hắn cảm nhận được đại trận bất ổn, khí huyết nếu là lại như thế tiêu hao xuống dưới, đã thông thông đạo thì không cần nói, ngay cả duy trì trận pháp cũng khó khăn, dạng này, chính mình mấy năm chủ bị liền muốn hóa thành dòng nước. Không nên không nên, không được, ánh mắt của hắn từ kinh sợ, bắt đầu trở nên điên cuồng, con ngươi cấp tốc bị huyết sắc nhuộm dần, tràn ngập bạo ngược khí tức hủy diệt, tiếp lấy nó đột nhiên ngửa đầu, trong miệng phát ra gào thét. Một giây sau, chỉ gặp thứ ba đầu sáu tay nhân ma thân phát ra dị biến, từng đầu đường vân màu máu như nhuyễn trùng giống như tại hắn thân thể khổng lồ bên trong lúc nhích nó ra. Rất nhanh, phanh nó một đầu cánh tay to lớn nổ tung, phanh một cái đầu lâu nổ tung. Tiếp lấy, phanh phanh phanh, hai cái đầu, bốn đầu ma thủ, tại trong khoảng thời gian ngắn khoảnh khắc nổ thành ngập trời huyết vụ, đem sơn cốc tràn ngập, một cỗ bành bái huyết khí khuấy động ở giữa. Trong nháy mắt, nguyên bản bị Trần Uyên ba người oanh bất ổn đại trận, đột nhiên đạt được một cỗ khổng lồ huyết tinh quan chú, nhanh chóng ổn định lại, đồng thời Âm Dương Ngư đại trận đầu kia vết nứt lấy thế sét đánh không kịp bưng thai cấp tốc trở nên đỏ như máu, một cỗ mãnh liệt không gian ba động ở trong đó ầm vang mà ra. Đầu kia huyết hồng đường ranh giới, lại chậm rãi mở ra. Ma này tại trong lúc mấu chốt này, thình lình hiến tế ra bản thân ba tòa thần tàng, không tiếp tự tổn tu vi, cũng muốn nhanh chóng đả thông thông đạo, không thể để cho hết thể nước chảy về biển đông. Nó màu đỏ tươi hai mắt, nhìn xem đầu kia từ từ mở ra màu đỏ vết nước, tràn đầy cuồng loạn. Nhìn thấy màu đỏ vết nước mở ra, không gian ba động bắt đầu từ từ tiêu tán. Trên không của sân gốc, Trần Uyên cùng hai người khác nhưng như cũng không ngừng tiếp tục đánh kích, không có bối rối. Ba người bọn họ từng ở trên trời hùng quan một trận chiến bên trong, lâm vào một tôn long hổ tạo hóa trong thế giới, phối hợp lẫn nhau ăn ý, kém chút phá mất. Thốt nhiên ở giữa, Trần Uyên giữa lông mày pháp nhãn đột nhiên kích xạ ra một vệt kim quang, đánh vào Âm Dương Ngư bên trong âm nhãn, dương lông mày mãnh liệt, hai vị, nơi này. Chỉ gặp hắn trong tay đại thương đột nhiên hướng phía Âm Dương Ngư màu trắng mắt cá chỗ, đột nhiên một chém. Mà Đồng lão đầu cùng Bắc Hải Long nữ phối hợp ăn ý, Khốn Long Tắc cùng Long Giác song kiếm cùng nhau hướng phía một điểm đánh tới. Là trận pháp liền có nhược điểm. Chỉ nghe một tiếng oanh minh, cái kia âm nhãn ầm vang phá toái, Trần Uyên con mắt một tranh, dẫn đầu xông vào sân cốc. Mà chỉ còn lại có một đầu hai cánh tay Nhậm Thiên Hành, nhìn thấy không gian thông đạo mở ra, màu đỏ tươi trong đôi mắt điên cuồng chính rất, kết quả đỏ mắt, trận pháp phá lỗ thủng, vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng phi thân xuống tới, giật nảy mình. Không có khả năng, còn kém một chút. Đại trận đang nhanh chóng vỡ nát, sơn cốc lay động, Nhậm Thiên Hành hận cùng phát cuồng. Có thể sợ hãi tử vong bao phủ xuống, hắn con ngươi màu đỏ tươi mà nhìn chằm chằm vào xuống Trần Uyên, trong miệng giữ tận một tiếng, bạo. Sau một khắc, hắn còn xuất lại thân thể cấp tốc nổ tung lên. Tựa như lúc trước ngũ bảo núi một dạng, đầy trời thì nát, theo đại trận tán loạn, cấp tốc bay về phía sơn cốc tứ phương. Nhưng lần này, Trần Uyên sẽ không bỏ qua nó. Vung 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 chỉ gặp, sơn cốc bốn phía, từng tiếng chó sủa vang lên. Từng đầu ma quyển hóa thành lưu quang, chạy vội bốn chỗ. Rất nhanh, từng đầu thịt nát bị những này ma quyển tìm tới, sau đó trong cổ họng gáo thét đem nó nuốt vào. Chương 367, một cây cự chỉ. Một, chương 367, một cây cự chỉ. Một, oanh sơn cốc đại trận vỡ nát, thiên địa lay động, loạn thạch bay tán loạn, từng đạo huyết quang bạo liệt tứ tán, như là thiên nữ tán hoa, bay ra khỏi sơn cốc. Loạn thạch khe hở, sơn lâm cành cây, khe nước, sơn động từng đạo huyết quang, theo bạo tạc động tĩnh, phân bố tại vài dặm phương viên. Các loại sau khi hạ xuống, trong huyết quang đến từ nhân ma thân thể từng cái bộ bị từng khối giữ tận huyết đục, ủy dị mọng ngậy. Một nửa cánh tay, một chân trưởng, tràn đầy con mắt màu đỏ tươi trâu. Những huyết đục này giống như là có ý thức của mình bình thường, nửa cái cánh tay đẩy ra đống loạn thạch, chui vào, một chân trưởng, hướng dưới mặt đất dậm chân một cái, kẽ đất vỡ ra, bàn chân chui vào trong, sau đó khe hở cấp tốc khép lại, cảnh tượng khá quỷ dị. Nhưng rất nhanh, từng tiếng trầm thấp tiếng chó sủa tại sơn cốc bốn phía vang lên. Ngoài sơn cốc nơi nào đó đống loạn thạch, một đoàn to bằng chậu rửa mặt ngực thịt bay, phía trên mọc ra như là xúc tu giống như nhỏ bé mầm thịt đới chạch dòng máu đỏ tươi nhúc đích, hướng phía loạn thạch trong khe hở chui vào. Đúng lúc này, một đạo lưu quang màu trắng xoát vọt tới đống loạn thạch bên trên, chính là một đầu trong mắt nhảy ra ngọn lửa màu đen màu trắng ma quyển mở ra miệng to như chậu máu, hai cây bén nhọn răng nanh lấy thế sét đánh không kịp bưng thai, cấp tốc đâm xuyên đoàn huyết đục này, sau đó điêu vào trong miệng, trong cổ họng phát ra gào trầm thấp, răng sắc bén nhanh chóng nhấm nuốt đoàn huyết đục này. Huyết đục phát ra chi chi réo vang, bất quá một hai cái hô hấp, theo huyết đục tại ma làm huyết thủy mà im bặt mà dừng. Rất nhanh, đống loạn thạch bên trên lưu quang màu trắng, lại tựa hồ cảm ứng được kế tiếp con mồi bèo rời đi. Từng khối huyết đục bị ma quyển nhanh chóng tìm tới, thôn phệ. Mà ngoài sơn cốc phía tây ngoài năm dặm nơi nào đó trong khe nước, lúc này, một cái như là phòng nhỏ kích cỡ tương đương ánh mắt đỏ như máu, dấu ở khe nước u đàm bên dưới, màu đỏ tươi chuyển động, xuyên thấu qua u sâm nước đầm, cảm ứng được từng đạo huyết đục phân hồn bị tiêu diệt, trong con mắt kia tơ máu càng ngày càng nhiều, giống như là muốn vỡ ra bình thường, dị thường dữ tợn khủng bố, phát ra hoán độc quan mang. Bọn chúng làm sao lại tinh chuẩn như vậy tìm tới huyết đục của ta? Đáng chết. Chân ma giải thể đại thuật, là hắn trốn đi thập vạn đại sơn thật vất vả lấy được vô thượng thần thông, bất luận thân thể của hắn nhận trình độ gì thương thế, chỉ cần bảo tồn một bộ phận huyết đục, lại phối hợp tại rộng lượng huyết tinh ẩn dưỡng, đợi một thời gian, liền có thể huyết đục tái sinh, khôi phục như thường. Nghe đồn thập vạn đại sơn bên trong lão ma tu luyện loại thần thông này đến chỗ cao thầm, chỉ cần còn thừa lại một giọt máu liền có thể phục sinh, có thể xương bất diệt chi thể. Đây là Nhậm Thiên Hành tẩy bảo, cũng là hắn theo đuổi ma đạo. Nhưng hắn xa còn không có tu luyện tới loại tình trạng này, cảm giác được chính mình phân tán huyết đục bị từng cái diệt sát, trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, nhưng rất nhanh run lên, có cái gì tới? Sâu thẳm khe nước bên dưới, cái kia con mắt màu đỏ tươi ngưng tụ, màu vàng nhạt đường dọc giống như con người, thả ra một vệt kim quang, đem con mắt màu đỏ tươi bao khỏa. Rất nhanh, cái kia mấy đạo hướng nơi này tới khí cơ, giống như là đã mất đi mục tiêu, tại phụ cận ngừng chân dừng lại một hồi, liền rời đi. Khe nước bên dưới, con mắt màu đỏ tươi chậm rãi lộc cộc chuyển động, giống như nhẹ nhàng thở ra, nhưng nó giống như nghe tiếng chó sủa. Ngay tại Nhậm Thiên Hành trong lòng có chút kinh nghi lúc, một tiếng cười khẳng khặc quái dị âm thanh thốt nhiên vang lên. Theo sát, khe nước phía trên, một tiếng nổ đùng, một cái màu đen cự mãnh nhưng thăm dò vào u đàm bên trong. Phanh mặt nước lúc này nổ lên sóng lớn. Rất nhanh, một đạo huyết quang từ đáy đầm bên trong bật ra. Như phòng nhỏ thật lớn con mắt màu đỏ tươi bật ra, xuất hiện huyết quang đem cự trảo màu đen chống đỡ. Con mắt kia nhìn chằm chằm phía trên, một cái bản thể to lớn màu đen tròn lớn, lóe ra thâm thẳm bạch quang, chính cười gần nhìn chằm chằm nó. Đối phương còn không biết chính mình ấn ký đã bị để mắt tới, coi như nó nhục thân nổ thành mảnh xương vụn cạn, chỉ cần thời gian đầy đủ, cũng sẽ bị xới đất ba thước tìm ra. Thiên cầu. Nhậm Thiên Hành nhận ra đầu này mười hung yêu ma, hay là đạo quả đỉnh phong. Tại bình thường, hắn tự nhiên cái kia không sợ, thế nhưng là hắn lúc này, lại như lâm đại địch, màu đỏ tươi con mắt chuyển động, phát ra tiếng người, gấp rút truyền âm. Thiên cầu, ngươi xuất thân thập vạn đại sơn, người ta là đồng loại, ngươi vì sao muốn giúp nhân tộc này chung lang tướng? Ta biết ngươi là được trong lúc này lang tướng hạn chế, có thể bản tọa giúp ngươi mười hung mở ra thông đạo, lập tức ma tướng giáng lâm, ngươi lại sợ cái gì? Ngươi thả ta rời đi, các loại yêu binh ma đem hạ xuống, trong lúc này lang tướng khó thoát khỏi cái chết, ngươi liền có thể thành thần tự do, trở về thập vạn đại sơn. Nhậm Thiên Hành ngữ khí gấp rút, hiểu lấy lợi hại. Mà trên đầu nó, thiên cầu cặp kia u bạch sắc ma đồng nghe đến mấy câu này sau, giống như là nghe được cái gì đại nghịch bất đạo lời nói, trên người đen trắng lông tóc lập như chắc thứ, chính là một trận giận mắng, chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng cậu ra làm thân mang cho nên, một mình ngươi không nhân quỷ không quỷ đổ vận. Cậu ra đi theo tướng quân qua tốt lấy, khiếu nguyệt. Chỉ gặp nó mang xong, miệng lớn chính là một tấm, một vòng nguyệt bản từ trong miệng phun ra, phản ứng nhanh hung ác. Lập tức, trong màn đêm hư không tại cái này ánh trăng chiếu dọi phía dưới, dâng lên băng xương hàn vụ, xuất thủ không lưu tình chút nào. Thiên cầu sở dĩ tức hồn hệt là tức giận ra hỏa này tâm tư hỏng, đối phương đều phải chết, còn muốn đem chính mình lôi xuống nước. Bởi vì, cứ việc cách xa nhau vài dặm, nhưng nó có thể rõ ràng cảm giác được một đạo ánh mắt chính rơi vào trên người mình, không cần đoán, nhất định chính mình vị chủ nhân kia, một khi chính mình có bất kỳ dị động, chết đúng vậy không chỉ là đầu này nhân ma. Người nào ma nói tới thân tự do, thập vạn đại sơn yêu binh ma sắp giáng lâm, đều là vô nghĩa, chết tử tế không bằng sống tạm lấy. Người hôm nay chó, vậy mà cho người làm chó, phản bội thập vạn đại sơn. Nhậm Thiên Hành biết được không có khả năng tốt sau, cũng là nổi giận, con mắt màu đỏ tươi huyết quang bay vụt, ngăn cản Hàn Nguyệt hạ xuống. Thiên cầu cũng khí ngao ngao giống to, ma thân hạ tràng, cùng Nhậm Thiên Hành tản bại chi thân trên không trung chiến đấu đứng lên. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, một tiếng không cam lòng gầm thét, cùng một tiếng đắc ý sủa gọi. Chương 367, một cây cự chỉ. 2, chương 367, một cây cự chỉ. 2, toàn thịnh thiên cầu thắng thực lực đại giảm, chỉ còn lại có một con mắt Nhậm Thiên Hành, miệng to như chậu máu ngậm đối phương con mắt màu đỏ tươi, ngao ngao đặc hùng, thẳng đến tòa sơn cốc kia mà đi. Lúc này, trong sơn cốc vẫn như cũ hoành minh đại tác. Trần Nguyên, Đồng Lão Đầu, Bắc Hải Long Nữ ba người, khu sử trường thương, Khốn Long Tác, Sừng Rồng Kiếm, đối với trên không của sơn cốc màu đỏ như máu vết nước không ngừng đánh tung. Vừa rồi đạo này lan tràn vài dặm vết nước không gian, bị nhân ma Nhậm Thiên Hành thần tàng hiến tế, trực tiếp xé rách ra to bằng một bàn tay lỗ hổng. Dưới mắt, Trần Nguyên ba người hướng phía vết nước bốn phía không ngừng oanh kích, ngay tại ý đồ đem cái khe này đóng lại. Lúc này, tại ba người toàn lực dưới tiếng oanh minh, vết nước đỏ lõm đang từ từ thu nhỏ, thẳng đến hai đầu khe máu chậm rãi khép lại, phía trên trướng mắt huyết sắc quang mang cũng đang thong thả phai màu. Lúc này huyết tế đại trận đã phá, những cái kia huyết tinh tiêu tán tại trong thiên địa, không có huyết khí trèo trống, vết nước không gian này không lâu nữa sau liền sẽ từ từ tiêu tán. Trần Nguyên ba người thấy thế, đình chỉ hành kích. Khi một tiếng, đại thương bay ngược mà quay về, rơi vào Trần Nguyên trong tay, nó hai mắt nhìn xem trên không của sơn cốc khép kín lên vết đỏ, vẫn là không yên lòng, giữa lông mày màu vàng pháp nhãn hưu bắn ra một vệt kim quang, đánh vào vết đỏ phía trên, tiến hành ra cố phong ấn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới yên tâm một chút. Lúc này, một đạo bóng đen khổng lồ bèo một cái đi vào bên cạnh hắn. Đại nhân, kẻ này bị thuộc hạ bắt lấy. Gia hỏa này giàu hoạt gấp, thật tình không biết đạo, căn bản là trốn không thoát đại nhân lòng bàn tay. Thiên cầu tiến lên tranh công, mày gian mắt chó cười ha hả, nói, đem trong miệng con mắt màu đỏ tươi hướng phía Trần Uyên Phương hướng phun một cái. Cái kia to lớn con mắt màu đỏ tươi bên trên, nhiễm lấy thiên cầu trong miệng nước bọt, con ngươi run lên, phát ra réo vang. Trần Uyên lông mày một tuần, ánh mắt ghét bỏ, tay áo vung lên, chặn lại, đem đầu này trong mắt dừng ở nửa đường, sau đó màu vàng nhạt con ngươi xâm nhiên nhìn chằm chằm đầu này chỉ còn lại có một con mắt thành thánh địa nhân ma. Người thân này thần thông, bản tướng có chút hứng thú, yên tâm, bản tướng sẽ không để cho ngươi dễ dàng như vậy chết. Liên cùng vị kia Lý gia võ tàng đi làm bạn đi. Trần Uyên nói, cự nhược sơn lĩnh đại thủ chậm rãi nâng lên, theo sát, lòng bàn tay quang mang bùng cháy mạnh, một tòa xích kim sắc tháp thân từ lòng bàn tay nổi lên, sau đó đón gió phồng lớn. Thình lình có thể thấy được chấn ma tháp tầng thứ 5, thủ yêu ma phệ thần chi hình lý ra võ tàng, bị xuyên thủng nguyên thần, tiêu thảm không dứt, nguyên thần linh quang trở nên ảm đạm. Nhậm Thiên Hành con mắt kia hạt châu nhìn thấy Lý Bá Nha thảm trạng, cho dù trời sinh tính tàn nhẫn, giết chóc vô số hắn, giờ phút này cũng theo đó sợ hãi. Hắn giết người lúc, tốt dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đem người tra tấn đến chết, thu thập án nghiệm cực lớn sinh hồn cùng tinh huyết. Nhưng thật họa lâm bản thân thời điểm, lại trở nên sợ hãi đứng lên, bởi vì hắn biết, Trần Uyên tâm ngoan thủ lạn, nếu là rơi vào trong tay hắn, không biết chịu lấy bao nhiêu tra tấn. Loại tra tấn này có bao nhiêu thống khổ, hắn rõ ràng nhất. Chỗ chết người nhất chính là, hắn mấy năm tâm huyết toàn bộ uổng phí, hắn không cam tâm. Trần Uyên, Nhậm Thiên Hành phát ra sắc nhọn khàn giọng, cái kia đỏ bừng trong mắt phát ra không cam lòng huyết quang. Trần Uyên khẽ mắt một tấm, trông thấy ma này như vậy cuồng loạn bộ dáng, khóe miệng nhếch lên, sau đó ngón tay hướng phía thân tháp một chút, tầng thứ nhất màu vàng bảo giám lập tức phát ra kim quang, từng đầu xiển xích màu vàng từ bên trong bắn ra. Mà liền tại giờ phút này, phía nam, xa ngoài vạn dặm, thập vạn đại sơn chỗ sâu một chỗ cấm địa sơn dưới chân, giờ phút này ma vân ngập trời, đến không hết yêu binh, vắt ngang tại chân núi chống trải trên vùng quê, đen nghịt như mây đen che trời. Trong đó, có 10 đám ma vân, cường đại khủng bố. Những này trong ma vân, có Mập Di, Cổ Điêu, Thiên Cẩu, Tranh, 10 hung ma binh tề tụ. Tại 10 hung ma binh phía trên, thình lình đứng lặng lấy từng đạo khí tức giữ tận thân ảnh to lớn, thân cao trăm trượng, ma khí ngập trời, 10 tòa đại yêu chiếm cứ. Lúc này, 10 tôn đại yêu ở giữa một tòa núi lớn, một đạo to lớn cột ánh sáng màu máu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào trong ngọn núi, từng đôi ma nhãn đột nhiên phát ra hừng hực ma quang. Phía dưới chúng yêu binh càng là phát ra như núi kêu biển gầm hưng phấn gào thét. Nhưng chẳng được bao lâu, tòa kia cột ánh sáng màu máu lại từ từ phai màu, thu nhỏ. Giống. Thông đạo chuyện gì xảy ra? 10 tôn đại yêu phát ra kinh khủng lệ hống. Mà tại trong ngọn núi, có một chỗ không gian. Một vị thân thể còn xuống, mặt mũi tràn đầy làn da như cây khô già, hai đầu lông mày sắp rũ xuống mày trắng lao yêu, trước người lơ lửng một tòa cao tới mấy chục trượng, cùng loại hồn thiên nghi thanh đồng khí, chính vang lên kẹt kẹt, phía ngoài mặt đồng hồ tuyên khắc lấy các loại hình thù kỳ quái văn nồng nọng. Lúc này, một ánh sáng màu máu chính xuyên thấu qua ngọn núi, đánh vào phương này trên la bàn. Ra một vòng kinh nghi, sau đó cười nhẹ một tiếng, tay vừa nhấc, hướng phía trên huyết hồng quang trụ chỉ thấy cột sáng đang từ từ biến mất, la bàn không gian cảm ứng được vị trí đã đóng lại, vị lao nhân này hiện giờ là một chỉ. Một ngón tay thình lình bay ra, sau đó hóa thành một ngọn núi trụ thật lớn, mang theo một cỗ không có gì sánh kịp uy áp, bay thẳng nhập không gian trong thông đạo. Mà ngoài vạn dặm, lãng đãng sơn tây phương bắc sơn gốc, Trần Uyên ngay tại su sử khóa xích vàng ở nhân ma, đột nhiên nó mặt mày nhảy một cái, đột nhiên nhìn về phía trên tung lũng, đầu kia đóng lại màu đỏ vết nước một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy báo động dâng lên. Tránh ra! Trần Uyên nghiêm khắc lông mày hét lớn một tiếng, sau đó mang theo thiên cầu từ trong sơn cốc xông ra. Đồng lão đầu cùng Bắc Hải Long nữ cũng cảm ứng được hư không ba động đột nhiên kịch liệt của cuộn, lúc này thân ảnh đoán một cái, rời xa tòa sơn cốc này. Mấy hơi thở sau, Trần Uyên ba người rời đi sơn cốc vài dặm, xoay người nhìn lại, chỉ gặp phương xa trên không của sơn cốc, hư không kịch chấn, trời đất quay cuồng, phụ cận dãy núi trực tiếp bị khủng bố không gian ba động rung sụp, thanh thế hãi nhiên. Một giây sau, chỉ thấy trên trời đầu kia màu đỏ vết nước, ầm vang bị xé nước mà mở, một cái cự vật từ đó hàng lâm xuống. Quay một tiếng vang kinh thiên động địa. Sơn cốc khoảnh khắc sụp đổ, phương viên vài dặm giống như diệt thế chi cảnh, bị san thành bình địa. Một cây cự vật cắm vào san thành bình địa trong sơn cốc. Cái kia rõ ràng là một ngón tay. Chương 368, Trần Uyên ngăn cửa đón đầu thống kích canh hai cầu nguyện phiếu. Chương 368, Trần Uyên ngăn cửa đón đầu thống kích canh hai cầu nguyện phiếu. Một cây cự chỉ, đốt ngón tay như đổi, văn như khe rãnh, cao tới 50-60 trượng, hình như trụ núi, cắm vào đại địa, hung hăng đụng người Trần Uyên mấy người tầm mắt. Cái kia thương khung bị cự chỉ thình lình xé rách, màu đỏ như máu thông đạo mở ra, vắt ngang vài dặm, tựa như chăn trời xé rách một đạo máu me đầm địa vết thương, nhìn thấy mà giật mình. Trần Uyên ánh mắt nghiêm trọng, hắn tại cái kia cự trên ngón tay cảm nhận được làm cho người kinh hãi ma uy. Ha ha, một tiếng chói hai tiếng cùng tiếu, hư không đột nhiên mà lên. Chỉ gặp Trần Uyên phụ cận, bị xiềng xích màu vàng vây khốn to lớn con mắt màu đỏ tươi, trông thấy cái này đột nhiên kinh biến, con ngươi tràn ngập điên cuồng, phát ra tiếng cười to. Xem ra thập vạn đại sơn cảm ứng được, đệ cửu sơn trung lang tướng, yêu ma đại quân lập tức giáng lâm, xem ra bản tọa còn không có thua. Trần Uyên bỗng nhiên nghiêng đầu, hai mắt hàn quang lấp lóe, rơi vào ma này cười trên nỗi đau của người khác trong mắt bên trên, tựa như nhìn một người chết, ngựa khí nghe không ra hỉ nộ nói ngươi sát thực đạt được. Bất quá thiếu đi ngươi cái này thủ trận người, bản tướng ngăn ở trận miệng, đến bao nhiêu bản tướng liền giết bao nhiêu. Nhậm Thiên Hành con mắt biến đổi, nhưng ngay lúc đó cười the thế, yêu ma đại quân mênh mông của quận, coi như ba người các ngươi bản sự lại cao hơn, lại có thể chống đỡ được bao nhiêu. Không ngờ, Trần Uyên ánh mắt một nễ, ai nói cho ngươi, chúng ta chỉ có ba người. Nhậm Thiên Hành nghe được cái này, con mắt màu đỏ tươi lộc cục vòng vo chui, giữa thiên địa, chỉ có nơi xa núi đá ầm ầm sụp đổ âm thanh, cùng hàn phong lấm liệt hô hô âm thanh. Hắn đang muốn mở miệng, lại đã nhận ra không thích hợp, chỉ nghe nơi xa kia núi đá lăn xuống trong tiếng ầm ầm, xen lẫn một loại nhỏ vụn vó đạp âm thanh, còn mơ hồ chuyển đến tê tê mã tê thanh. Ma này phát giác được mánh khóe, nhịn không được kinh nghi thời điểm, động tĩnh này rất nhanh đã xảy ra là không thể ngăn cản, nhất thời trận to cái kia màu đỏ tươi trong mắt hướng phía phương hướng tây bắc màn đêm sơn lâm nhìn ra xa mà đi. Rất nhanh, chỉ gặp núi xa ở giữa, một gò núi đóng tuyết, cùng đen kịt màn đêm phân chia đường chân trời, mã tê thanh cùng vang lên, hàn quang chiếu thiết ý đi từng đạo thiết kỵ, ầm ầm xuống núi hướng cái này chạy tới, mà tại gò núi kia phía dưới, nộ giang uốn lượn mà qua. Giá giá giá. Chỉ thấy vô số giáp quang, trùng trùng điệp điệp, đeo đao dương ngựa, âm thanh đạp xuống băng. Kỵ binh sông băng gió phá thịt, khan giọng rít gào lăn rừng tuyết, mấy bạn tỳ hưu xuất phủ quan, hoành không sát khí kết tầng âm. Lít nha lít nhít, chừng mấy bạn. Nhậm Thiên Hành chừng lớn nó cái kia con mắt màu đỏ tươi, lại đột nhiên có một loại vì người khác quần áo cưới phẫn nộ cùng biệt quất, như Trần Uyên nói tới, không gian thông đạo đánh thì đánh mở, nhưng đại trận bị phá, Trần Uyên mang binh ngăn cửa lời nói, đem không kiêng nể gì cả, yêu ma kia đại quân chẳng phải là vừa đến đã gặp đón đầu thông kích, lúc này, còn không đợi hắn mở miệng, Trần Uyên thấu xương âm thanh lạnh lẽo vang lên, đi nếm thử bị yêu ma gặm ăn tư bị đi, muốn chết đều không chết được. Dứt lời, chỉ gặp chấn ma tháp một tiếng ù, xiềng xích màu vàng buộc đầu này nhân ma trong mắt, ở đây ma kinh sợ âm thanh bên trong, rút vào tầng thứ 5. Tiện tay chấn áp ma này sau, Trần Uyên nhìn xem vài dặm bên ngoài chính mình điều tới ba đường binh mã, bay âm thanh hạ lệnh, tiếng giống chấn động sơn hà, truyền bản tướng mệnh lệnh, ba đường binh mã phân thủ ba bên, không tiếc bất cứ giá nào, đóng đinh nơi đây. Nói xong, nó hướng phía trong màn đêm tòa kia vắt ngang vài dặm không gian thông đạo, lăng không bước ra mấy bước, đi vào to lớn màu đỏ như máu thông đạo phía dưới. Trong quá trình, một thân áo xanh theo gió rút đi, nhấp nháy ngân giáp như gió thổi cắt bụi giống như hiện hiện, thổi tan áo xanh hóa thành màu mực khói nhẹ, tại sau lưng ngưng tụ thành màu đen vân vân áo choàng, bay phần phật theo gió. Trần Uyên khẽ ngẩng đầu, trong mắt thần quang màu vàng nhấp nháy, một tay nghiêng cầm sáng tiêm thương, tóc mai theo gió của vũ, toàn thân chiến ý sôi trào. Yêu ma là hắn con mồi, là hắn tiến giai tài nguyên, hiện tại, thân thể của hắn mỗi cái tế bào tựa hồ ngửi thấy số lớn điểm khí vận hương vị, đang điên cuồng phóng thích ra hưng phấn tín hiệu. Mà lúc này, trong màn đêm trong cái khe to lớn, cuồng bạo không gian ba động đang nhanh chóng trở nên bình ổn, ô ô ở giữa, có gió lạnh rít gào. Các loại không gian vững chắc, chính là yêu ma đại quân chân chính giáng lâm thời điểm. Lúc này, từ Bình Dương quan, Vân Sơn phủ, Khúc Giang phủ tam tọa phủ quan điều tới ba đường nhân mã. Trung hơn 4 vạn cưỡi, ầm ầm bước qua độ giang, thúc ngựa chạy núi, nhanh chóng tiếp cận không gian thông đạo kia bên ngoài. 40,000 thiết kỵ, ba cửa hải phủ quân, nhìn lên trên trời to lớn màu đỏ như máu thông đạo, giống như trời phá một cái lỗ thủng. Càng đến phụ cận, càng cảm giác được một cỗ làm bọn hắn linh hồn run sợ khí tức. Đông đảo thiết kỵ nhịn không được một trận tim đập nhanh, dưới chân chiến mã phát ra khàn giọng, cũng tại e ngại. Thẳng đến bọn hắn thấy được lỗ thủng kia bên dưới, cầm thương mà đứng ngân giáp cự nhân, phóng xuất ra khí tức cường đại, đạo thân ảnh này để đám người không khỏi tâm an cùng kính sợ. Đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng, chính là danh tự này, đại biểu cho cường đại cùng uy hiếp. Xuất phát trước, bọn hắn Trung Lang tướng quân liên tục căng dặn, phục tùng vô điều kiện thứ 9 bên trong Lang điều binh, không được bất luận cái gì chống lại, trong đó ba cửa ải giáo úy, càng là từ trong bọn họ Lang tướng trong miệng được Thiên Hùng quan một trận chiến tin tức kinh người. Lúc này, ba cửa ải giáo úy, nghe được cái kia rong chơi tại trong dãy núi tiếng giống, tranh thủ thời gian chấp hành quân lệnh, phái lính liên lạc cấp tốc đem mệnh lệnh được đưa ra. Chuyên đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng làm cho, ta Bình Dương quan huynh đệ thủ phương hướng tây bắc. Thứ ba hùng binh doanh, dọc tuyến bảy trận, cung trời ti binh ngựa, làm công giới. Quân lệnh truyền núi, lập tức vang vọng tại giữa dãy núi. Ầm ầm, sơn lâm chấn động, mảnh tuyết bay tán loạn. Ba cửa hải phủ quân, dọc theo trên trời cái kia màu đỏ như máu thông đạo bên ngoài, đặt núi chấn rừng, hình thành vây kín chi thế. Đồng thời, cấp tốc bài binh bố trận, từng đạo cờ xí bay lên không trung, bóng người đạp cờ mà lên. Khôi lỗi, phù triện, thậm chí được mời ra kho vũ khí đạo binh, tách ra các loại linh quang, thiết giáp hàn quang cấp tốc bao phủ bị san thành bình địa sơn gốc. Mà tại khe hở này, trên trời màu đỏ như máu lỗ thủng, gió lạnh rít đảo. Lại qua 10 cái hô hấp sau, ô hư không bắt đầu tiếng rung, trên bầu trời đêm, phong tuyết hét giận dữ, nhanh chóng ngưng tụ thành một mảnh to lớn vòng xoáy dưới thông đạo đột nhiên hào quang màu đỏ như máu bùng cháy mạnh, một cỗ kinh người không gian ba động như là đạn pháo phát xạ, ầm vang nổ tung. Thông đạo phía dưới, Trần Uyên trong mắt con ngươi co rụt lại, tại ánh mắt của hắn nhìn soi mói, cái kia màu đỏ như máu trong thông đạo, một giây sau, vô số đạo huyết quang lưu quang, như là mê hoặc dáng thế, từ trong thông đạo xoát 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 giáng lâm. Từng đạo dữ tợn ma ảnh ở bên trong hiện hiện, từng tiếng làm cho người da đầu tê dại gào thét truyền vang mà ra. Trần Uyên thấy được từng cái ma ảnh, cũng nhìn thấy từng cái điểm khí vận. Trong mắt của hắn tinh quang sáng rõ, một tay khác chỉ lên trời bung lên, lưu vân váy dài bay ra, ống tay áo đón gió phồng lớn đến 30 trượng phương viên. Tố sau đen như mực trong cửa tay áo, cuồn bạo hơi thở nóng bỏng truyền ra. Tiếp theo trong nháy mắt, suy một ngọn núi lửa từ Trần Uyên trong tay áo phát ra. Đường kính 30 trượng to lớn hỏa trụ màu vàng phóng lên tận trời, bay thẳng màu đỏ như máu trong thông đạo giáng lâm quần ma mà đi. Khủng bố kịch liệt nhiệt độ cao đem hư không trực tiếp điểm đốt. Đây là tướng quân núi nham tương màu vàng, ngay cả võ tàng nhục thân đều chịu đựng không được. Trước đây hắn ở trên trời hùng quan dùng để đối phó người một nhà, hiện tại bảo bối này cử đi chân chính công dụng. Ông hỏa trụ màu vàng trong chốc lát đụng phải cửa thông đạo. Thường hực kim hỏa bao phủ hàng lâm xuống huyết sắc ma ảnh, sau đó hướng phía bốn phía quét sạch, lửa mạnh gấp đốt. Từng đầu yêu ma trong nháy mắt khét lẹn, tại trong liệt hỏa khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Ngao a đáng chết, làm sao phía dưới không phải người của chúng ta? Từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng kinh sợ gào thét, vang vọng trời cao. Trần Uyên cho cách không giáng lâm yêu ma đại quân một cái đón đầu thống kích. Mà tại trong đầu hắn, dời núi hổ phù chấn động mãnh liệt. Điểm khí vận 5, điểm khí vận 12, điểm khí vận 21. Chương 369, 10 tôn đại yêu thuyền lớn bay tới, 1, chương 369, 10 tôn đại yêu thuyền lớn bay tới, 1, ngay tại quần ma giáng lâm, Trần Uyên ngăn chặn thông đạo, hỏa thiêu tứ phương lúc, nơi đây hướng tây nam hơn 100 dặm, nộ giang bờ sông, có hai nhóm nhân mã, chăm chú nhìn trong màn đêm đen như mực mặt sông. Một bên là Yến Điệu Tam Hùng, cùng một chút Kim Ngọc Sơn thủ hạ đường khẩu nhân mã, một bên là Lao Tổ Phương gia, cùng một đám phương gia dòng chính, trong đó liền bao quát Phương Đường Kính cùng Phương Minh Nguyệt. Lúc này, đen như mực trên mặt sông, nước sông trào lên, từ lòng trào sông xuống, ầm ầm hét giận dữ. Trên mặt nước không, có một thiếu nữ, người mặc màu lam tú lúa, đim màu bạc tua cờ, chân trần, hai tay bấm niệm pháp quyết, cái miệng anh đào nhỏ nhắn nhanh chóng niệm động lấy, ở tại phía trước, một đoàn như là lớn chừng quả trứng gà mở nhạt ánh lửa nhảy vọt. Lúc này, thiếu nữ sắc đẹp khuôn mặt tựa hồ tích lũy lấy kình, sắc mặt tái nhợt, bấm niệm pháp quyết hướng trước người đóa này mở nhạt trong ngọn lửa đánh vào một túm túm linh quang, một đôi mắt khẩn trương quan sát đến hỏa diễm biến hóa, chỉ gặp trước mặt hỏa diễm đón gió càng tăng một chút. Thiếu nữ gọi quan quán, Yến Châu người, đến từ một cái lùi bại gia tộc, trước đây đi theo mộ mộ căn cứ tổ hấn, mang theo tín vật một đường truy tìm chuyến bay đêm thuyền hạ lạc, tìm 2 năm, trên đường mấy lần mượn nhờ tín vật tìm được chiếc thuyền kia tung tích, nhưng một mực bởi vì tổ tôn hai tu hành thấp, tới bỏ lỡ cơ hội. Thẳng đến về sau, các nàng tổ tôn hai tại Thanh Sơn huyện gặp bản địa Tuần Sơn giáo úy, hết thảy cũng thay đổi. Tổ tôn hai bàn tay bên trong ngọn đèn kia bị Tuần Sơn giáo úy sờ đoạt, vị kia giáo úy đêm đó lên chiếc thuyền kia, mộ mộ bị tuần tra tư một vị khác giáo úy giết chết, chính mình thì chật vật đào tẩu, trở lại Yến Châu. Chính mình bản tâm bên trong tồn hận, lập chí báo thù, cô khổ linh đinh cầu một cái lập thân chỗ, thế là đầu phục Thái Tuế Sơn hạ một cái đường khẩu, không ngờ đối phương thu người yêu cầu cao, nàng vì cầu lập thân, vi phạm tổ hấn, đạo tổ thượng bí mật, đưa tới cao tầng chú ý, thế là liền có hiện tại sự tình. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Thái Tuế Sơn thập tam thái bảo bên trong ba vị, lại tự mình giáng lâm, chú ý việc này, sau đó, càng có thể từ ba vị thái bảo trong tay đem nàng cướp đi lão tổ phương gia tông. Vài tôn ở trong mắt nàng như là cao núi đại nhân vật đều vì chiếc thuyền kia mà đến, thiếu nữ mới giật mình. Nàng cùng chết đi mộ mộ còn đánh giá thấp tổ vẫn hàng nghĩa, nhưng biết cũng vô dụng, chiếc thuyền kia cơ duyên nhất định cùng các nàng vô duyên. Mà ba tôn thái bảo cùng bị kia lão tổ phương gia tông không biết tính sao đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Hiện tại, nhiều như vậy đại nhân vật nhìn chằm chằm nàng một cái vừa đột phá thể huyền nữ tử, khổng lồ uy áp để sắc mặt nàng tái nhợt. Nàng biết, nàng duy nhất tác dụng là nàng có thể tìm tới chiếc thuyền kia dấu vết để lại, nếu như thời khắc mấu chốt như xe bị tô xích, hạ chàng tuyệt sẽ không tốt hơn chỗ nào. Mà thanh kia đèn thanh đồng mất đi nàng, làm sao có thể tìm tới chiếc thuyền kia? Trừ bỏ nàng đi theo mỗ mỗ truy tìm thuyền này tung tích tìm 2 năm kinh nghiệm, chủ yếu nhất là chính là ngọn đèn kia bên trong dầu thắp. Dầu thắp là một loại bảo bối, có thể tiêu trừ tâm ma, lúc tu luyện tâm vô tạp niệm, lúc trước bị tổ tông cùng cây đèn tách ra, dùng để luyện chế các loại bảo dược, đến phía sau chỉ còn lại một chút. Trước mắt, thiếu nữ quán quán trước người lớn chừng quả trứng gà mở nhạt hỏa diễm, chính là dầu thắp thiêu đốt mà thành, dùng để hấp dẫn chiếc thuyền kia hiện thân. Có thể thời gian đi qua một nén nhang, trên mặt sông vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì, bầu không khí cũng càng ngày càng kiềm chế. Từng đôi ánh mắt nhìn chằm chằm thiếu nữ, con mắt lóe ra hoài nghi, chủ yếu là phương gia người bên kia. Thiếu nữ sắc mặt cũng càng ngày càng trắng, nhưng qua một hai cái hô hấp sau, có biến hóa. Có người đột nhiên lên tiếng, chỉ gặp nơi xa đen kịt trên mặt sông, đột nhiên dâng lên một tầng sương mù, tiếp lấy cái này sương mù giống như nước lăn bình thường, từ xa mà đến gần, tại trên mặt sông cấp tốc trải rộng ra, cũng cấp tốc trở nên nồng. Một màn này, cấp tốc gây nên hai phe nhân mã bạo động. Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo, Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn ba người, lập tức vận chuyển thị lực, trong mắt thần quang ngưng tụ, hướng phía cái kia trên mặt sông nồng vụ nhìn lại. Sau đó lông mày hơi kinh, nồng vụ kia lấy thị lực của bọn họ lại chỉ có thể đâm vào đi hơn một trượng. Lúc này, vị kia trong sông thiếu nữ phi thân đến Kim Ngọc Sơn ba người trước mặt, coi chừng kính sợ không người cúi đầu, bẩm báo ba vị thái bảo, chiếc thuyền kia ngay tại trong sương mù này có thể tước đoạt ngũ giác, làm cho lòng người sinh ảo giác, mê thất trong này. A, ta cũng không tin quỷ quái như thế. Đi gặp danh hào kia hám sơn hổ dâu quay nón trực tiếp quát tay, một đôi mắt to như chuông đồng nhìn xem trên mặt sông nồng vụ, dục dịch. Thật đến một bước này, trong lòng bọn họ cũng hết sức tò mò, chiếc thuyền kia đến cùng thần thánh phương nào? Hồ Diên Thế Chất nói không sai, nếu là ngay cả tầng này sương mù đều không phá được, chớ nói chi đến lên thuyền, lão hủ liền đi trước một bước, ha ha. Bên cạnh, giống như phá một ống bể tiếng cười vang lên. Chỉ gặp vị kia lão tổ phương gia tông giản mua như cây khô già trên khuôn mặt chất lên nếp nhăn, cười ha ha, tiếp lấy, nó chạy như bay, chống giống một quyển, cuốn lên phương gia đám người, hướng phía nơi xa trên mặt sông nồng vụ kích xạ mà đi. Lão quái này sợ là đã đợi không kịp. Chúng ta cũng đi. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn gặp phương này ra lão tổ tông không kịp chờ đợi, hơi nhướng mày, mang đám người, thừa phong mà lên. Tại trên mặt sông chém ra một đầu to lớn sóng bạc, cùng người phương ra ngựa một trước một sau, thẳng hướng nồng vụ mà đi. Liên xuống hai nhóm nhân mã cách mặt sông nồng vụ không hơn 110 trượng trở lại lúc, đột nhiên, trên màn đêm, một đạo mê hoặc ánh sáng qua trời cao, tại trong màn đêm hợp thành một đầu xích hồng sắc tia sáng, thẳng rơi phía đông bắc. Một cỗ mãnh liệt ba động, giống như lưu tinh xẹt qua, thoáng qua tức thì, nhưng lại bị người bén nhạy bắt được. Đó là cái gì? Có người kinh hô, nhìn lên trời màn bên trên xẹt qua một đầu tơ hồng. Chương 369, 10 tôn đại yêu thuyền lớn bay tới, 2, chương 369 10 tôn đại yêu thuyền lớn bay tới, 2, vị kia lão tổ phương gia tông, tính cả Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo, cũng rất nhanh dừng lại thân hình, ngẩng đầu mà trông thấy trong màn đêm một đầu cầu vồng màu máu, thần sắc nhịn không được kinh nghi, không gian ba động. Vừa rồi trong nháy mắt đó, rất mãnh liệt không gian ba động bị bọn hắn nhạy cảm bắt được. Mà trên màn trời huyết sắc dây nhỏ, đại biểu cho vết tích, cái kia nhan sắc có chút chói mắt, để mấy người nhìn không thoải mái. Mấy người không khỏi dọc theo tơ máu phương hướng, nhìn về phía xa xa đường chân trời, nơi đó là đông bắc phương hướng. Đông bắc phương hướng xảy ra chuyện gì? Mấy người tâm niệm nhanh chóng chuyển động, cảm giác cái này nho nhỏ Thanh Sơn huyện thật sự là không yên ổn, nhưng bọn hắn lúc này cũng không rảnh bận tâm mặt khác. Lão tổ Phương gia tông chỉ là nhìn thoáng qua, không có gì dư thừa biểu lộ, liền tiếp tục hướng phía nồng vụ phóng đi. Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo cũng chỉ có thể đuổi theo. Nhưng hai phe chân trước vừa động, đã thấy cách đó không xa mặt sông, nồng vụ đông nhiên sôi trào lên. Tiếp lấy, ô ô tiếng gió gào rít giận dữ, giang hà gào thét. Tại mọi người ánh mắt kinh nghi bên dưới, trên mặt sông đồng vụ cấp tốc treo lên tuyển mà đến, hóa thành vụ quyển, chính là phóng lên tận trời. Theo sát, ong 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 cái kia phương hư không rung động, sóng lớn bua bờ, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ bắt đầu chuyển động. Sau đó, chỉ gặp một cây lộ ra nặng nề khí tức cột buồm thuyền từ trong sương mù dày đặc hiện ra một góc, tiếp lấy, đồng vụ bay cuộn từ trên mặt sông thoát ly mà đi, lại thẳng hướng tơ máu kia thông hướng phương hướng cấp tốc mà đi. Ầm ầm sương mù cuốn qua, đầu đá hư không minh minh. Chiếc thuyền kia vừa rồi lộ ra một góc của băng sơn, lúc này ngay tại trong sương mù, mấy người đâu chịu buông tay. Đuổi. Lão tổ Phương gia tông nhìn thấy tay con vịt ở trước mắt chạy đi, lúc này trầm giọng một đà, cũng lười kéo lấy người Phương gia cùng một chỗ, lúc này tung người nhảy lên, dưới chân mặt sông nổ lên trắng bóng sóng lớn, một bước nhoáng một cái tại hư không chính là bách trượng khoảng cách, cấp tốc tại trong màn đêm đuổi theo sương mù đi xa. Thái Tuế Sơn ba người cũng biến sắc, đảo mắt hóa thành ba đạo đột quang, vạch phá bóng đêm. Còn lại hai bên nhân mã nhất thời bạo động, kinh nghi bất định, cũng ngao nhau thi triển đột thuật, đuổi tại phía sau cái mông. Ma đổi thành một bên, gần trăm dặm bên ngoài, thông đạo chuyển tống miệng, kim hỏa phân tiên, trong không khí chuyển vang lấy yêu ma kêu thảm, cùng một cỗ nồng đậm thịt nướng vị. Trần Uyên thoáng qua đem lên trăm con yêu ma hóa thành cho bụi, đem nó hóa thành từng cái điểm khí vận. Đúng lúc này, trong không gian thông đạo, một tiếng quát chói tai kinh ngạc. Ai dám cản ta thánh tộc giáng lâm? Muốn chết! Anh dứt lời, một tiếng vang lên ầm ầm, chỉ gặp tràn ra khắp nơi cửa thông đạo biển lửa màu vàng, đột nhiên bị bổ ra một cái lỗ lớn. Sau đó chỉ gặp một tôn cao tới 110 đến trượng ma ảnh to lớn, cầm trong tay tam xoa kích, song sắp xuất hiện đến. Chỉ thấy bậy ma, xích lân miệng chim, mắt lục mắt đen, cái chán sinh ba mảnh bảy ngược, tam giác ngược mắt rắn phóng thích ra hung hãn nguy hiểm khí cơ. Rõ ràng là một đầu võ tàng đại yêu. Phía dưới, đại nhật lôi âm pháp tướng phía sau ngũ sắc lôi đỉnh đã tích xúc năng lượng tràn đầy Trần Uyên, màu vàng nhạt con ngươi quét qua trên không dáng lâm tôn này đại yêu, lại có một loại quỷ dị cảm giác thân thiết. Khá quen. Ban đầu ở Uy Viết Quan, cách mập di tộc đen tổ mà trông, giống như gặp qua. Chỉ thấy vậy ma tam giác mắt rắn nhìn thấy phía dưới Trần Uyên, đột nhiên dựng lên, môi chữ môi câu, phát ra cắn răng nghiến lợi giống to, đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng. Trước mắt ngân giáp này thân ảnh không thể quen thuộc hơn được, chính là cái này nhân tộc đáng chết Trung Lang tướng, tại Đông Nam trên chiến trường chém giết 5 vị trong tộc đại yêu, để mập di bộ tộc nguyên khí đại thương, dẫn đến chiến trường thất bại, càng làm cho bọn chúng tại thánh trong tộc mặt mũi mất hết. Nó vì cái gì cái thứ nhất giáng lâm, chính là muốn giết, đổ thành di tộc, sau đó tìm tới vị kia Trung Lang tướng giết chết. Nghĩ không ra, tại nơi này đụng tới, nhất thời thù mới hận cũ phun lên. Vị này mập di tộc bên trong xếp hạng thứ 5, mở ra ba tòa thần tàng đại yêu, lúc này tam xoa kích hướng xuống một chỉ, con mắt xích hồng, ở trên cao nhìn xuống, âm thanh hùng dữ, châu chấu đa xe, bây giờ phong ấn giải trừ, hôm nay bản ma liền muốn bắt ngươi huyết tế ta kích. Ma này nói lời này lúc, sau người nó trong không gian thông đạo, từng luồng khí thế mạnh mẽ lần lượt giáng lâm. Đã thấy Trần Uyên ánh mắt tinh quang lóe lên, đối với cái này ma lộ ra hai hàm răng trắng, ngớ ngẩn, ngươi liền không có nhìn thấy bản tướng sau lưng tiên lôi sao? Dứt lời, Trần Uyên sau đầu năm đạo thần hoàn bỗng nhiên mở rực, cùng nhau phát ra tranh minh, sau đó ngũ sát thiên lôi oanh một chút, ngũ đạo lôi trụ trong nháy mắt oanh minh mà ra, thẳng oanh ma này mà đi. Sau đó một thanh đại thương, thương ra như rồng, điểm như hàn tinh, vạch phá bầu trời. Giống muốn chết, ngươi bất quá đột phá võ tàng không bao lâu, lúc trước chỉ là ta tộc bị phong ấn hạn chế đầu này mập di thấy thế, âm thanh hung dữ gào thét, trong tay tam xoa kích đống nhiên một chém, đồng thời giữa lông mày vảy ngược bay ra, đón gió phùng lớn, hóa thành ba tầng hộ thuẫn. Nó trong miệng tiếng giống còn chưa nói xong, ngũ sát lôi đỉnh ầm vang mà tới, thường hực điện quang tiêu tán, ở trong hư không bổ ra từng đạo chói lọi lôi cây, đem cửa thông đạo từng cái yêu binh trong nháy mắt trẻ thành một phấn, vang một tiếng kinh thiên động địa cử hướng. Sau đó, lôi quang hừng hực bên trong, một đạo hàn tinh bay qua, một tiếng kêu sợ hãi vang lên. Tiếp lấy, một đoàn huyết nhục thình lình sụp ra, bầu trời tách ra huyết vũ. Sau đó, chỉ gặp Trần Uyên tay áo hướng phía trong lôi quang khẽ hấp, đầu kia to lớn ma khu cấp tốc thu nhỏ, hướng phía trong tay áo bay đi. Bởi vì Trần Uyên đã sớm chuẩn bị, hết thảy bất quá tại trong chớp mắt phát sinh. Mà cơ hồ cùng lúc đó, thông đạo minh, từng tôn hừng hực huyết quang giống như mê hoặc dáng thế, lần lượt giáng lâm. 1, 2, ba chân chừng 9 đạo, 9 vị đại yêu, tăng thêm vừa rồi một tôn, chừng 10 tôn. Chương 370, giết ma. Canh hai cầu nguyệt phiếu chương 370, giết ma. Canh hai cầu nguyệt phiếu huyết quang tán đi, 9 đạo khí tức giữ tận ma ảnh, như từng tòa ma sơn, hoành ép hư không, khí cơ nối thành một mảnh, thiên địa túc sát. Lan lộn thân người khoác hoàng kim linh giáp, miệng chim thân người, sắc bén mắt ương cổ điêu, chân trần lông trắng, thân giống như cự biên, răng nanh giống như đao binh tiếp, thân báo, đuôi hậu sinh có thất vĩ, đầu sinh sừng con màu đen, cái cổ cõng, sinh ra lông dài màu trắng chanh, đầu rồng, xích nhãn kim tỉnh, toàn thân hắc lân, tràn đầy khí tức tà ác nghiệt lòng, sau đầu treo lấy một vòng nguyệt luân, ma nhãn màu đỏ tươi thiên cầu, trên thân mọc ra lít nha lít nhít ma nhãn, nhìn chi thấm. Nhưng câu ta núi bảo hảo xì hảo, từng đôi hung lệ ma nhãn, như là huyết nguyệt lâm không, như tu vi thấp người, thân ở sát tràng, sợ sẽ tại chỗ bạo thể mà chết. Mười hung đại yêu tề tụ, ma uy quần quần giữa trời. Tại mười hung phía sau trong thông đạo, lít nha lít nhít ma ảnh, mãnh liệt giáng lâm, ma hống chấn thiên, thiên địa vì đó biến sắc, che khuất bầu trời. Tê tê hí 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 hí. Khi ngoài thông đạo đây, tiếng ngựa hí cuồng. Trong hư không, giữa rừng núi, lòng chảo sông ở giữa, từng tiếng ngựa hí huýt dài, quần quần ma uy khiến cái này ngựa lớn phát ra linh hồn sợ hãi, sao động bất an, móng ngựa cao cao giơ lên, thanh âm hí dài. Người trên ngựa âm thanh cũng theo đó bạo động, hai đôi mắt nhìn lên trên trời vô số ma ảnh, tâm thần bị hung hăng trùng kích, nội tâm nhịn không được dâng lên sợ hãi. Ba cửa hải phủ quân cùng chuyên chức phạt sơn phá miếu phạt núi quân khác biệt, không có trải qua huyết tinh yêu ma chiến trường tẩy lễ, khi nào nhìn thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng, trên trời lít nha lít nhít yêu ma, càng có 9 vị đại yêu nhìn xuống nhân gian, lúc này không ít giáp sĩ tâm thần chập chờn, bị ma uy chấn nhiếp, có thậm chí sinh ra một loại cảm giác bất lực, có loại quay đầu muốn chạy trốn xúc động. Nhưng lại tại binh mã kinh, thanh thế bị yêu ma đại quân sở đoạt thời điểm, một tiếng to rõ long ngâm, mang theo gấp rút tiếng xé gió, hưu thẳng chém 9 vị đại yêu mà đi. Thinh linh có thể thấy được, mặt phía bắc trời cao, hai thanh màu bạc đại kiếm, phát ra long ngâm kiếm minh, cuốn lên vấp phối phong tuyết, như là cực nhanh, tại trong gió tuyết giấu sắc cơ, dẫn đầu giết vào yêu ma trong đại quân. Từng mảnh nhìn như không đáng chú ý bông tuyết, tại lúc này, hóa thành sắc bén nhất đao, theo song kiếm xoay tròn, phấp phới phong tuyết mang theo vô song kiếm khí, như vào chỗ không người, đem ven đường chỗ qua yêu binh ma tướng xoắn thành thịt nát, huyết vũ bay tán loạn. Trong khi hô hấp, hai thanh màu bạc đại kiếm như là ngân hồng có nhật, thẳng chém 9 vị đại yêu bên trong, tôn kia khí tức mạnh nhất, một thân vảy rồng màu đen giáp, xích nhãn kim tình nhiệt long. Tộc này tộc đàn rất là thưa thớt, nghỉ lại tại thập vạn đại sơn chỗ sâu bên trong ma long biển, có long tộc huyết mạch, mỗi một đầu đều vô cùng cường đại, ban đầu ở yêu ma trên chiến trường, cũng không gặp nhiệt long bộ tộc hiện thân. Ma khí này hơi thở có thể so với võ tàng đỉnh phong, vừa mới giáng lâm, chỉ thấy cái này hai thanh màu bạc đại kiếm hướng nó chém tới, một đôi xích nhãn kim tình lóe ra sâm nhiên, há mồm phun một cái, một đầu màu đỏ hỏa tuyến, đón gió phồng lớn thành hỏa bộ, sau đó một phân thành hai, hóa thành hai thanh huyết tiễn, đón lấy sáng ngân song kiếm. Đây là long huyết mũi tên, ẩn chứa nhiệt long trong huyết dịch kịch độc, bình thường võ tàng nhục thân dính chi, nhục thân khô héo, đạo binh dính chi, sẽ linh tính tổn hao nhiều. Rất nhanh, long huyết mũi tên cùng sáng ngân song kiếm giao kích sau, phốc địa bạo nước mà mở, sau đó hóa thành một bãi màu đỏ tươi huyết dịch, bao khỏa tại màu bạc song kiếm thân kiếm. Nhưng không ngờ, song kiếm một tiếng long ngâm, thẳng đem nhiệt long máu đánh sơ sát, chớp mắt liền tới. Đầu này nhiệt long con ngươi trong nháy mắt nhảy một cái, sau đó đầu rồng con ngươi một tranh há to miệng rộng, phát ra một tiếng long ngâm gào thét, sóng âm chấn động, nộn nhạo lên gợn sóng không gian, long uy thẳng nhiếp bay tới màu bạc song kiếm, một thanh phi kiếm màu bạc thình lình bị sóng âm chống đỡ. Nhưng một giây sau, xoát một đạo ngân quang từ nhiệt long chỗ cổ chợt lóe lên, cực đại giữ tận đầu rồng thình lình bay lên, màu hồng nhạt nhiệt long huyết dịch phiêu tán rơi rụng. Không có khả năng. Nhiệt long long thủ phát ra gào thét, nó long tộc thần thông vậy mà đối với địch đến không hề có tác dụng, đây là nó cho tới bây giờ chưa từng gặp qua tình huống. Nó ma nhãn phát ra lệ quang, phía dưới gây mất đầu ma khu nhanh chóng bay lên không, hướng phía đầu của hắn phương hướng đạp không mà đến, trên cổ chỉnh tề vết cắt dài lên từng cây màu hồng mầm thịt, như xúc tu giống như muốn cùng đầu lâu hợp thể. Đúng lúc này, chỉ nghe một tiếng tựa như uống say tiếng cười tại trong màn đêm vang lên, hồ lô, xem ngươi rồi. Tiếp đấy, chỉ gặp phía bắc, một cái hồ lô bay lên trời, đón gió phồng lớn, sau đó trong miệng hồ lô, rầm rầm tiếng nổ lớn, từng đầu tráng kiện xiềng xích màu máu lắc trời mà lên, xuyên thủng hư không, thẳng hướng đại yêu mà đi. Xiềng xích kia phương hướng bay thẳng cố kia nhiệt long thân thể. Xiềng xích màu máu kia lắc lư ở giữa, như là trong gió vang lên thê lương long hào. Trong chớp nhoáng này, đầu kia nhiệt long cảm thấy một cỗ cảm giác giận cả tóc gáy, giống như là gặp tiên địch. Mau giúp ta ngăn lại thứ này. Còn lại 8 tôn đại yêu vừa dáng lâm lãng đăng sơn, chính ma uy đại thịnh, chuẩn bị đại khai sát giới. Kết quả mập di tộc phái ra trinh phạt ma tướng trong nháy mắt bị dây, dưới mắt ngay cả nhiệt long tộc đạo hữu cũng bị chém xuống đầu lâu. Cái kia từng đôi ma nhãn trong nháy mắt thay đổi, hướng về phía cái kia từng đầu hướng chúng nó hư không kích xạ mà đến xiềng xích đánh tới, phát ra dung thiên ma hống. Lúc này, cười to một tiếng, tràn ngập cuồng ý chém tốt. Ba cửa hải tướng sĩ nghe lệnh, theo bản tướng giết. Mới hung, bản tướng nhưng còn có một nửa không có giết qua. Chỉ gặp thông đạo phía dưới, Trần Uyên trông thấy Bắc Hải Long nữ cùng đồng lão đầu lần lượt xuất thủ, trong lòng hào hùng tăng nhiều. Hắn ngăn cửa, lại có võ tàng đỉnh phong hoạn long thị, cùng bối cảnh không tầm thường Bắc Hải Long nữ ở một bên lực trận, địa lợi nhân hòa, chỉ cần ba người liên thủ, coi như 10 tôn đại yêu cũng có đánh. Huống hồ cái này 10 tôn đại yêu cũng cơ bản chỉ là đả thông 2-3 tòa thần tàng. Trần Nguyên hai mắt tràn đầy cố ý, đeo súng phóng lên tận trời, theo Hoạn Long thị khốn long tác, xông về phía vài tôn đại yêu. Hắn trường thương quét ngang, như là sơn trụ ba mũi hai nhật thường, thương ra như rồng. Đồng thời, quanh thân thiên cương ngũ lôi, lốt bốt bùng lên, hướng phía bốn phía hư không bổ ra đầy trời lôi cây. Tiếp lấy, nó một đại thủ khác, cuốn lên không trung tuyết bay dương lên, từng mảnh đông tuyết đột nhiên tách ra ngàn vạn đóa, sát na hoa nở, từng mảnh sắc cơ tràn đầy vùng hư không này, đem vùng hư không này biến thành cối xay thịt, giết yêu binh lạnh mình, dẫn tới quanh thân vài đầu đại yêu nổi trận lôi đỉnh. Trần Uyên xông vào trên thiên ma ảnh, tựa như là một đầu mãnh hổ, giữ tợn ăn người yêu ma phản thành cựu nhà bình thường, bị giết hết giận dữ liên tục. Mà dưới mặt đất, lúc đầu nhìn thấy đầy thiên ma ảnh, trong lòng lạnh mình ba cửa hải phủ quân, nhìn thấy ngân giáp kia cự nhân ngược lại xông vào yêu ma trong đại quân đại sát tứ phương, không khỏi đại thụ rung động. Dữ dội, nhất thời ạ đền lìn tiêu thăng, trong gió rét nhiệt huyết sôi trào. Giết, tiếng la giết chấn động dãy núi. Thả, hiu hiu hiu, đầy trời thiết vũ, từ bốn phương tám hướng, hướng phía đường hầm hư không kích xạ phá không. Đồng thời, xoạt 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 từng tiếng thân đao ma sát vỏ đao rút đao tiếng vang lên. Giết. Hư không chấn động, móng ngựa vang vọng, trên hư không, cờ sĩ phân phận, ngựa đạp phi kỳ, thiết kỵ đối với yêu ma đại quân phát khởi công kích. Chương 371, đại sát tứ phương 4 cờ cầu người phiếu, 1, chương 371, đại sát tứ phương 4 cờ cầu người phiếu, 1, phanh 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 đẩy trời thiết vũ, reo lên trời cao, cùng không khí ma sát ra hừng hực ánh lửa, tuôn rơi bắn về phía từ thông đạo xuống tới, xếp như là thú triều nhấp nhô yêu ma đại quân. Từng đạo ánh lửa nở rộ tại huyết sắc bên trong, từng bộ cháy đen yêu thi từ trên trời rớt xuống, lít nha lít nhít. Ma triều chen trúc, vô số yêu ma phát ra xé rách hư không hung khiếu, cái sau nối tiếp cái trước. Di một đầu hình thái thứ hai mập gì, tam giác mắt rắn ở trên cao nhìn xuống, giữ tận đầu rắn mở ra miệng to như chậu máu, đầu hai bên cùng loại vây cá một dạng mảng tê tê mở ra, phát ra xuyên kim liệt thạch lệ khiếu. Nhưng một giây sau, phốc đầu lâu của nó nổ tung, tinh dòng máu màu xanh lục cùng óc phiêu tán rơi rụng, một đầu xiềng xích màu đỏ như máu xuyên thủng hư không, kích xạ mà lên, tại đường kính vài dặm hư không, giống như tử thần liêm đao, thu hoạch yêu ma. Đạp 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 trên xiềng xích, một đạo ngân giáp thân ảnh cầm trong tay đại thương đạp tác bay động, trường thương hướng yêu ma trong đại quân đảo một cái, hư không trực tiếp phát ra nổ đùng. Phốc 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 điểm khí vận 45 điểm khí vận một đám yêu binh phát ra chết thảm réo vang, thân thể tại giống như sơn lĩnh ba mũi hai nhận thương phía dưới nhau nhau nổ tung. Trần Nguyên giết ra một đầu thông đạo, lộ ra phía sau nguy như núi nhỏ vài đầu ma ảnh, ba tôn đại yêu ma mắt phát lạnh. Ngăn lại hắn nhân tộc võ tàng, muốn chết. Ma hống rơi xuống, ba tôn đại yêu nén giận xuất thủ, hư không biến sắc. Một đầu người khoác màu vàng linh áp, đầu chim mỏ nhọn cổ điêu, trong miệng phun một cái, một đạo thiểm điện màu vàng bổ ra, rìn một tiếng dao ngâm từ lôi đỉnh bên trong lóe ra, lôi đỉnh trong chớp nhoáng hóa thành một đầu lôi dao, dương nhanh múa bước, sinh động như thật, đáp xuống, bởi vì đây là một đầu chân chính giao hồn. Ma này trưởng thành, hung lệ không gì sánh được, lấy dao long làm thức ăn, cùng trong truyền thuyết kim sĩ đại bằng có thể tranh phong, một đầu bào hào xì thì ma thân chấn động, không có con mắt ghê tởm đầu lâu hé miệng, lộ ra một ngụm răng nanh, lập tức chỉ gặp nó làm người ta sợ hãi trên ma khu, từng đôi to to nhỏ nhỏ ma nhãn đột nhiên mở ra, khủng bố dị thường. Những này ma nhãn xâm nhiên chuyển động, nhao nhao mở rực, lưu chuyển ra tà ác quỷ dị huyết quang, gắt gao nhìn chằm chằm trùng sát đi lên Trần Uyên, trước người hư không lưu chuyển ra vô hình ba động. Con thứ ba đại yêu thì là toàn thân khoác màu đen vàng lông dài, dài nhọn đầu chó, cùng chơi chó khác biệt, ma này hai mắt như lưu hỏa, toàn thân lông tóc phun ra hỏa tinh, há to miệng động, thường hực xích hỏa quét sạch mà ra, nhiệt độ nóng bỏng đem hư không tiêu đốt từ từ rung động, lửa cháy gừng hực bên trong, hiện ra từng đầu toàn thân đỏ chót sát, đại thụ phẩm chất xích xà. Ma này làm hại đấu, lấy lửa làm thức ăn, phàm thử ma xuất hiện địa phương, liên hỏa liễu nguyên, sinh linh đồ thán, từng ở hải ngoại, sau hỏa loạn trung nguyên, bị phong ấn đến thập vạn đại sơn bên trong, thành tựu mười hung một trong. Ma xích hỏa bên trong ngưng ra sinh vật là cháy rắn, là ký sinh tại hỏa đấu thể nội yêu linh, không có thực thể, tại trong lửa sinh ra, khả năng giúp đỡ hỏa đấu rèn luyện hỏa tinh bên trong hỏa độc, những này cháy rắn liền lấy những này hỏa độc làm thức ăn, toàn thân tràn ngập kịch độc, nếu là bình thường võ phu không cẩn thận bị căn trúng một ngụm, khoảnh khắc thần hồn câu diện, ác độc không gì sánh được. Thoáng qua, màu vàng lôi dao, ma hỏa cháy rắn, bay nào Trần Uyên, đạp trên khốn long khóa mà lên Trần Uyên nếp miệng trường nhà, trường thương trong tay lắc một cái, thân thể chấn động, thanh long hỏa phượng đều xuất hiện. Long khí mẫu thụ biến thành thanh long, phồng lên lấy rộng lượng tinh khí, xen lẫn từng kia long uy, hướng phía màu vàng lôi dao đánh giết mà đi, vuốt rồng như phong, lân phiến xâm nhiên, vốn lượn gần dặm, cái kia màu vàng lôi dao đủ so nó nhỏ một vòng, dao ngâm một tiếng, bổ lóe ra màu vàng lôi cây, đánh phía thanh long. Thanh long trên lớp vảy màu xanh đôn đốt nhảy ra từng đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh màu xanh, ngang nhiên đem kim lôi ngăn trở, sau đó long ngâm gào thét, vọt thẳng đi lên, thình lình ở giữa, nhất long nhất dao giữa không trung ầm vang va chạm, nhục thân chém giết. Cùng lúc đó, nô đồng phượng xào hiện hóa hỏa phượng lệ mình một tiếng, trực tiếp cánh lớn mở ra, phượng minh cựu thiên phóng tới trong ma hỏa, cái kia trong ma hỏa xích hồng cháy rắn, tựa hồ cảm nhận được một loại nào đó đến từ trên linh hồn áp chế, phát ra nôn nóng thanh âm, thân rắn bất an và mẹo, thẳng đến đầu kia hỏa đấu gầm lên giận dữ, những này cháy xả nhãn con ngươi cấp tốc táo bạo đứng lên, lộ ra hung quang, phát ra tê tê âm thanh, tại trong ma hỏa nhanh chóng như thiểm điện, hướng phía linh vũ chói lọi hỏa phượng cắn xé mà đi. Mà đầu kia giống như nhiều mắt trách bảo hào xì ở thần thông là cổ quái nhất, Trần Uyên chỉ cảm thấy một cỗ cùng loại nguyền rủa ác ý mãnh liệt bao phủ chính mình pháp tướng nguyên thần. Tiếp lấy, cánh tay kia ngực truyền ra một cỗ âm lanh đâm nói, theo cỗ này nhói nhói truyền ra, từng cây như là kim nhọn bình thường lông đỏ từ pháp tướng của hắn đâm xuống ra, không hề đứt đoạn lan tràn, mà loại này xâm nhiên hàn ý từ mọc ra lông đỏ bên trong chui vào trong cơ thể hắn, để nó pháp tướng cứng ngắc. Trần Uyên nghiêm khắc lông mày hừ lạnh một tiếng, thể nội một tiếng oanh minh, trong đan điền nó kim đang quay tít một vòng, đột nhiên hóa thành một vệt kim quang, tại thể nội du tẩu tuần sát chu thiên, thường ngực thuần dương chi khí như là liên hỏa, đem cỗ này khí âm hàn tiêu đốt xua tan. Sau đó hơn 10 nhị trọng lâu, đột nhiên nhảy một cái, nhảy ra nê hoàn, như là một vòng đại nhật treo ở đỉnh đầu nó. Đại nhật hiện hiện, kim quang hừng hực, Trần Uyên trên người lông đỏ bị kim quang chỗ chiếu, như là băng tuyết tăng dã, cấp tốc tàn lụi tiêu tán. Cách đó không xa bảo hảo xì hảo đại yêu, từng cái giữ tợn ma nhãn như bị khắc chế, từng đôi ma nhãn phát ra chi chi và thiếu, bị đâm không mở ra được, mà đột nhiên bắn ra hừng hực kim quang, cũng đem mặt khác hai tôn đại yêu ánh mắt nhoáng một cái, để bọn chúng xuất hiện ngắn ngủi nhắm mắt. Nhưng chính là thời gian một cái nháy mắt này, đợi thêm bọn chúng mở mắt, không ngờ bị mất Trần Uyên bóng dáng. Người đâu? Ba tôn đại yêu trong nháy mắt nhắm mắt, hung lệ ma nhãn một tranh, nhịn không được tuần sát hư không. Bọn chúng không phải người ngu, trước mắt vị này nhân tộc võ tàng, lấy một địch ba, tại dưới mí mắt bọn hắn biến mất, khó giải quyết phi thường. Mập Di tộc ngũ trưởng lão khoảnh khắc mất mạng, đối phương trước khi chết hô lên đệ cửu sơn trung lang tướng, cái tên này tại thánh trong tộc bộ đã có hung danh. Lúc này, ba tôn đại yêu ma mắt phát ra lệ quang, bốn chỗ băn khoăn, tìm Trần Uyên tung tích, tại bọn chúng quanh thân hư không, từng đầu nhiều loại yêu binh bị xông lên trời, giống như lưới hái tử thần khốn long khóa kinh hãi quái khiếu lùi lại, trong đó, một đầu toàn thân xanh đen làn da đêm cáo, lộ ra thần sắc sợ hãi, trốn tránh cái kia rào sắt từng đầu yêu ma màu đỏ thường lớn, bay ngược thượng tiên, không ngừng tránh né, bất chi bất giác tới gần đầu kia bảo hào xì hảo chỗ hư không 30. Trượng phạm vi. Đầu kia bảo hào xì hảo đại yêu trên thân thể từng đôi ma nhãn, chính lộc cộc bốn chỗ chuyển động, ban quang tứ phương, âm thầm lóe ra quỷ dị quang trạch. Trong đó một cái chính lộc cộc chuyển động ma nhãn đột nhiên hướng xuống nhất định, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt rơi vào cái này màu xanh đêm cáo trên thân, hiện lên một tia nghi hoặc. Suy một giây sau, từ ma nhãn này bên trong bắn ra một đạo huyết sắc ma quang, hướng phía đầu này đêm cáo đánh tới. Ngay tại một sát na này, liền gặp cái kia thanh bị đêm cáo đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt vẻ sợ hãi biến mất hầu như không còn, khóe miệng một phát lộ ra răng nanh, lại bị phát hiện. Chương 371, đại sát tứ phương bốn cờ cầu người phiếu, 2, chương 371, đại sát tứ phương bốn cờ cầu người phiếu, 2, theo cái này âm thanh rơi, đầu này đêm cáo cái chán đột nhiên hiện ra một đầu màu vàng đường dọc, thình linh một tấm, một đạo hừng hực kim quang tranh minh phá không, đem kích xạ mà đến màu đỏ ma quang trực tiếp đánh nát, sau đó vạch rơi vào ma này trên ma khu. Định. Một giây sau, chỉ gặp đầu kia nho nhỏ đêm cáo trên thân lúc buốt, giữ tận thanh bị tối lui, một thân ngân giáp, song mi tả phi nhập tấn, mắt lộ ra hung quang Trần Uyên thân ảnh hiện ra, trường thương trong tay chỉ lên trời một chỉ dưới chân đột nhiên sắp vỡ, hóa thành một đạo ngân quang chói lọi. Oanh một tiếng vang lớn, huyết nục nổ tung thanh âm. Chỉ gặp ngân quang nhanh chóng như lôi đỉnh, vạch phá màn đêm, trực tiếp từ đầu kia bảo hảo xì áo đại yêu xấu xí đầu lâu xuyên thủng mà qua, viên kia cực đại như một đỉnh núi nhỏ đầu lâu, trực tiếp nổ không có. Ngân quang xuyên thủng ma đầu này sọ sau, trực tiếp lại đụng nát mười mấy đầu xui xẻo yêu binh, mới dừng lại. Trần Uyên từ đó thân ảnh hiện ra, trường thương trong tay chấn động, đem phía trên huyết nục đánh sơ xác, sau đó túi đầu đưa tay, trong tay kia chính bắt lấy một đoàn chói lọi như lửa đồ chơi. Chính là đầu kia bảo hảo xì áo nguyên thần. Ma này cũng còn không có kịp phản ứng, nguyên thần phát ra gào thét, không ngừng dãy rủa. Trần Uyên trực tiếp lật tay, sau đó hồ thiên phi tụ hướng phía ma này thân thể vừa thu lại, hút vào trong tay áo. Hai con khác đại yêu kịp phản ứng lúc, đã tới không kịp, gặp bảo hảo xì áo nguyên thần cùng thân thể đều bị tên kia bắt đi, lạnh cả tim. Đáng chết. Vũ giết. Ma đao ngàn chém hai tiếng kinh sợ gào thét, hai đầu đại yêu nổi giận, màu vàng sâu độc lưng điều sau dương ra một đôi thần quang sáng chói, giống như hoàng kim chế tạo kim xí, từng cây linh vũ màu vàng phá không bay ra, mỗi một cây tràn ngập sát phạt chi lực, dẫn tới hư không réo vang. Họa lớn chừng cái đấu yêu hai tay hợp lại, một thanh khoảng 40 trượng hỏa đao nhanh chóng ngưng tụ, theo nó ma nhãn một tranh, hướng phía Trần Uyên chỗ hư không một chém, màn đêm bị chém ra một đầu vết lửa. Lúc này, hai tôn đại yêu một kích toàn lực, thực sự tức giận, bởi vì bị Trần Uyên dẫn binh ngăn ở thông đạo truyền tống lỗ hổng, tăng thêm Trần Uyên dẫn đầu làm khó dễ, hết thảy phát sinh quá nhanh, lúc này cửa thông đạo khắp nơi đều là yêu binh, bọn chúng đánh bó tay bó chân. Nhưng dưới mắt chỗ nào còn quản những này, vừa rồi cũng là bởi vì như vậy, bảo hào xì tộc ma tướng bị nhân tộc này võ tàng cẩn thân mới mất mạng. Hai tôn đại yêu như thế giới một kích toàn lực, ven đường chỗ qua yêu binh, gặp không khác biệt đả kích, từng đầu yêu ma đang sợ hai tiếng gào bên dưới chết tại trong tay người một nhà. Ha ha, nhìn thấy một màn này, Trần Uyên cười lớn một tiếng, không sợ chút nào, trường thương trong tay quét ngang, đón gió phồng lớn, tiếp lấy liền nghe một tiếng long ngâm phong minh. Chỉ gặp thanh long bốn cái vướt rồng cắm vào đầu kia lôi đỉnh kim dao trong thân thể, đột nhiên kéo một cái, đem kim dao ngạnh sinh sinh kéo đứt, vỡ nát thành từng đạo nhỏ vụn địa quang. Ma hỏa phượng cánh lớn mở ra, giống như lưỡi dao cắt chém, đem những cái kia xông lên cháy rắn chém thất linh bát lạc, đồng thời nó dài nhọn mỏ phượng một tấm, ngọn lửa kia như giang hà về biển, đều tràn vào hỏa phượng trong miệng. Giải quyết xong, hai đầu khí vận linh căn hiển hóa thiên địa chân linh, như điện quang kích xạ, thuấn di đến Trần Uyên trung quanh, xoay quanh mà lên, bảo vệ Trần Uyên. Rất nhanh, từng cây linh vũ màu vàng cùng hỏa đao hướng phía Trần Uyên chém xuống. Khi như là hồng trung đại lư giống như tiếng kim thiết chạm nhau thình lình vang lên. Liên gặp Trần Uyên cầm trong tay đại thương đưa ngang trước người, thân hình đột nhiên trầm xuống, trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, ngạnh sinh sinh chống đỡ, thường hực kim quang cùng hỏa diễm tại bên cạnh người chạy qua. Không thể không nói, hai tôn võ tàng đại yêu một cái chỉ đả thông hai tòa thần tàng, một cái đả thông tam thần tàng, nhưng hai yêu hợp lực một kích, đã không thể khinh thường, có thể so với võ tàng đỉnh phong, dù sao yêu ma tại nhục thân phương diện lực lượng mạnh hơn xa nhân tộc. Nhưng Trần Uyên cứ như vậy bằng vào nhục thân man lực ngạnh kháng trụ một kích này, có thể thấy được hắn bây giờ nhục thân cường đại. Dù sao hắn một người nắm giữ hơn 10 chủng thiên cương địa sát thần thông, thể nội huyền khiếu dâng lên siêu trăm tòa lô hỏa, càng có rộng lượng tinh khí rèn luyện thân thể, nhục thân cường hoành sớm đã vượt qua yêu ma. Cũng ngay, trong mắt của hắn ánh lửa nhảy vọt, nghe được phía trên long ngâm kiếm minh cùng ma khiếu gầm thét, hai tay nắm ở đang oanh kích bên dưới không ngừng rung động ba mũi hai nhật đường, đột nhiên siết chặt, trong cổ họng gào thét một tiếng. Đại thương trong nháy mắt chấn động, đoạt thân chấn khai rơi vào phía trên màu đỏ ma đao, tiếp lấy hắn một tay xoáy thương, đinh 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 quét xuống linh vũ màu vàng, đem những lông vũ kia trực tiếp quét vào bốn phía yêu binh, hù dọa một mảnh huyết vũ. Sau đó Trần Uyên dưới chân cùng một chỗ, tiếp tục giẫm lên đầu kia phảng phất thông thiên khốn long hóa, giết ra một đường máu, hướng cái kia vắt ngang vài dặm chi rộng huyết sắc thông đạo đánh tới. Lúc này nơi đó, lít nha lít nhít ma ảnh bên trong, năm tôn ma khu cao lớn đại yêu, gầm thét ở giữa đánh ra từng đạo ma quang, đánh phía mấy cái khốn long hóa, cùng phát ra tiếng long ngâm long giác song kiếm, ngăn cản hai tên này tới gần Nghiệt Long tộc đầu kia đầu thân tách rời Nghiệt Long. Long giác song kiếm sắc bén vô song, chính là Bắc Hải Long nữ dùng tự thân long giác luyện chế đạo binh, vốn là phi phàm, khốn long tắc thì là hoạt long thị chuyên môn dùng để tỏa long gia hỏa sự tình. Có thể tưởng tượng nó chỗ lợi hại, đều là gia hỏa lợi hại sự tình, đánh năm đầu đại yêu bó tay bó chân, gầm thét liên tục. Ma đầu kia Nghiệt Long, thừa dịp khoảng cách này, bị chém đứt đầu rồng đang cùng chính mình ma khu đụng vào nhau, trốn ở trong thông đạo, đầu lâu cùng chỗ cổ giữ tợn sinh trưởng mầm thịt cấp tốc dính liền, một đôi Nghiệt Long mắt lóe ra hung lệ, nhìn về phía loạn cả một đoạn phía dưới. Đúng lúc này, một đạo ngân quang sông ngang thẳng hàng, như cối xay thịt giống như rết xuyên một đầu thông đạo, sau đó như là sao chổi phóng tới năm tôn đại yêu phòng tuyến. Người kia rết đi lên. có đại yêu kinh sợ giống to, biệt khuất phát cuồng. Bọn chúng thập võ tàng giáng lâm, lại bị người ngăn ở trong suối nước giết, bốn phía đều là bọn chúng yêu chúng, căn bản khó mà vươn ra tay đến, hiện tại lập tức liền chết hai. Dìn Hưu 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 gặp ngân quang phóng đi, long giác song kiếm cùng bốn chỗ cùng vũ khốn long tác như có ăn ý bình thường, tập hợp cùng một chỗ, khởi sướng loa mắt linh quang, hướng phía một điểm đánh tới giết hắn. Năm tôn đại yêu tề hành Trần Uyên, linh quang trong nháy mắt che mất thân ảnh của hắn nhưng rất nhanh, bên trong một tiếng thương minh đại tác, một chút hàn mang xông ra linh quang, bay thẳng năm tôn đại yêu bên trong một đầu binh tiếp xì. Cái kia binh tiếp màu đỏ hung mắt ngưng tụ, lại nhìn thấy phía sau cùng lên đến long giác kiếm cùng khốn long tác, khí diễm cứng lại, con ngươi rung động ở giữa, quả quyết né tránh. Lần này phòng tuyến tự phá, chỉ gặp một điểm kia hàn mang gọn thẳng tiến thông đạo, hướng về phía cái kia chính đầu lâu quy vị nghiệt long một chém. Nghiệt long ma mắt to giận, gào thét một tiếng, kinh người quá đáng. Sau đó ngao một tiếng toàn thân toát ra ma khí màu đen, cấp tốc lan tràn, một đầu chiều cao bốn lượn khoảng 2 dặm màu đen nghiệt long dữ tợn như thế. Nương theo lấy nó to lớn nghiệt long chảo nhô ra, như là thần binh. Siêu siêu đúng lúc này, trong hư không, bốn đầu xiềng xích màu đỏ như máu đột nhiên hư không ẩn trốn, giống như trước mắt, trực tiếp khóa lại bốn con rồng chảo, để nó không thể động đậy. Phất một cây trường thương lẫn nhau làm một đầu ngân tuyến, chém qua nghiệt long thân. Nhanh, minh nhân bị trống, đưa chúng ta trở về. Có đại yêu cảm thấy không lành, quát tầm lên. Chương 372, thuyền tới tiếp khách. Bốn cờ cầu nguyện phiếu, 1, chương 372, thuyền tới tiếp khách. Bốn cờ cầu nguyện phiếu, 1, nhanh. Gõ trống ra người, để tiếp dẫn la bàn mang bọn ta trở về, chúng ta lên làm. Huyết sát thông đạo miệng, một đầu nghiệt long bị nhốt long tắc khóa lại, ba mũi hai nhận thương lưỡi đao như tuyến, một chém mà qua, một đầu tơ máu tại nghiệt long trên thân suy suy văng lên. Trong chớp mắt, kinh thiên long hào văng lên, màu đỏ tươi mưa máu, phi phi nhiều, rơi vào phi dương màu trắng trên bông tuyết, cũng rơi vào mặt khác đại yêu trên khuôn mặt. Có đại yêu ma ánh mắt biến, thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi. Nhân tộc võ tàng dẫn binh phục kích, bọn hắn căn bản không có chuẩn bị, cứ như vậy bị người bọn lên. Ngắn ngủi nửa chén trà nhỏ thời gian không đến, mập gì, bảo hảo, nghiệt long tam tộc ma tướng lần lượt bị chém giết. Đó là vừa giận lại sợ. Làm sao có thể, chúng ta thập tộc ma tướng, chẳng lẽ liền để một vị trong nhân tộc lang tướng dọa cho bể mật, không đánh mà lui, cái kia thánh tộc còn mặt mũi nào mà tồn tại? Không bằng liên thủ giết hắn. Chứ nghi ngờ tộc ma tướng trừng mắt một đôi dọa người nhu nhãn, đầu sinh bốn góc, lỗ mũi trâu bên trong phun ra nuốt vào lấy quần quần ma khí, tiếng như sấm rền, tràn ngập táo bạo cùng cuồng tính. Đánh? Đánh như thế nào? Xung quanh đều là ma tệ tử, căn bản không thả ra tay, chúng ta bị làm sủi cảo không nhìn ra. Mới vừa nói đánh trong thu binh ma tướng, tức hồn hệ truyền âm, một đôi ma nhãn nhìn một chút trên trời. Tên kia trong nhân tộc lang tướng chính thúc đẩy một tòa màu vàng đại tháp, hướng phía phá vỡ đầu nghiệt long tộc ma tướng chân áp tới, từng cây xiềng xích màu vàng từ trong tháp bắn ra, phốc suy bắn vào cái kia giữ tận to lớn đầu rồng bên trong. Lại ở phía dưới nhìn lên, mũi tên dường như lửa mưa, trong rừng rậm từng đạo giáp quang nhấp nháy, dương cung bắn thẳng đến chen trúc xuống, không thành trận hình đám ma tệ tử. Đúng dây cung run lên, mũi tên sắt đột nhiên phát ra một tiếng khí bạo, như là phích lịch dây kinh, xẹt qua một đạo sáng chói ánh lửa, hướng phía trên trời nổ bắn ra mà đến. Oanh tiễn quang bắn trúng từng đầu yêu binh, uy lực không tầm thường, xuyên thủng ma thân. Tiếp lấy, ánh lửa một bốc lên, đem yêu binh hừng hực bao khỏa đi vào. Hào có yêu binh thân chúng mấy mũi tên không chết, hung tính đại phát, giống to mang theo ánh lửa phóng tới phía dưới sơn lâm. Nhưng rất nhanh, từng đạo đao quang gạch phá màn đêm, lóe lên xẹt qua, đem những yêu binh này chém xuống. Hiu 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 rầm rập chỉ gặp lít nha lít nhít lưu quang vụ vụ bay lên, từng đạo tinh kỳ phá không, trên có hàn quang thiết giáp, ngựa đạp phi kỳ, từng cái phồng lên sức lực, gào thét vung đao hướng phía cái kia xông lên ma ảnh không ngừng chém tới. Ngay từ đầu có chút luống cuống tay chân, chẳng qua là khi cái kia nóng hổi yêu ma huyết dịch bắn tung tóe đến bọn chúng trên mặt, trên thân, những này nguyên bản lòng có e ngại ba cửa ải phù binh, hiện tại còn lại chỉ có ạ rèn lìn đang thiêu đốt. Một khi chân chính lên chiến trường, sinh tử ngay tại huyết đục văng tung tóe bên trong ném đến sau đầu, trong đầu suy nghĩ cũng chỉ có giết, giết, giết. Chỉ gặp phía dưới hô hô bộ pháp phối phi kỳ, vượt qua vũ trụ, bay về phía càng phía trước, như là xuyên rừng chim bay, hưu 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 bay vào yêu ma trong đại quân. Sau đó liền gặp trùng sát đi lên hai hàng phủ quân tướng sĩ, nghiêm khắc lông mày tranh mắt, miệng niệm pháp quyết, thôi động chân khí, ngón tay hóa thành kiếm chỉ, từng tiếng cung hét, hướng chính mình sở thuộc trận kỳ một chút. Vĩnh bên trên mình bên dưới, khảm ly, ly hỏa, quỳ thăng con hàng, đội trạch, hàn băng. Chỉ gặp bay vào yêu ma đại quân từng tấm đại kỳ vù vù đại tác. Một phương cờ sĩ, hô hô cuốn lên ánh lửa, theo từng tấm gần trượng lớn nhỏ mặt cờ dân trào, ánh lửa kia theo gió mà lên, cuốn lên từng đạo mấy trượng lớn nhỏ hỏa đoàn, nhóm lửa hư không, hóa thành từng đầu hỏa tuyến, tại yêu ma trong đại quân mạnh mẽ đâm tới. Rất nhanh, mảnh này vốn là chen trúc chiến trường, dấy lên một tháng lửa, những cái kia công kích, hoặc là càng trực quan điểm nói bị dồn xuống tới yêu binh, nhất là gặp xui xẻo, nhao nhao bị ánh lửa kích trúng, cấp tốc bị ngọn lửa quét sạch. Về phần phía sau, gào thét liên tục, miệng phun ma quang ngăn cản. Mà cái này vẫn chưa xong, chỉ gặp phía sau bay ra trận kỳ, một cái hoạch vạch xoay tròn, hiện ra từng đạo xương hàn bạch khí, cấp tốc lan tràn, đem từng đầu trên thân bốc hỏa yêu ma thân hình ngưng lại. Băng hỏa lưỡng trọng thiên phía dưới, xoạt băng nứt âm thanh nhanh chóng vang lên, từng đầu yêu binh cháy đen huyết nhục bị đông nứt mà mở. Thi thể xoát 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 như sau sủi cảo giống như từ không trung rơi xuống, còn là vụ băng. Một lượt xuống đến, yêu ma tử thương bất kể, phía trước thanh không một chút phiến hư không, nhưng rất nhanh, lít nha lít nhít ma ảnh cấp tốc lấp đầy, căn bản giết không hết. Mà lúc này, trận pháp sử dụng hết, rút đao văng lên, từng tầng thiết kỵ đạp không mà đến, rầm rầm thiết giáp đánh thẳng tiếng vang trắng đêm không, từng cái trọng trang kỵ binh, một tay dương đao, một tay bắc phủ, một tấm kim cương phủ hướng phía trên thân gỗ, một tấm khai phong phủ hướng trên bộ đao một vòng, hai tấm lá bùa một cái hộ thể, một cái để đao mang càng thêm sắc bén, cả công lẫn thủ. Làm xong những này, ầm ầm ngựa đạp hư không, hí 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 hí. Khi bạn mã đủ tê, tại trong màn đêm, một đầu thiết giáp dòng lũ hóa thành màu đen dây nhỏ, vắt ngang vài dặm hư không, trực tiếp đụng phải lít nha lít nhít yêu ma. Giết! Tiếng la giết rung trời, từng đạo đao khí kích không, cùng ma khí màu đen đan vào một chỗ. Một giây sau, rầm 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 suy 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 đao quang pháp phới, ma khí khuấy động, hai quân giao chiến chỗ chiến trường, trong nháy mắt hóa thành cối xay thịt, phốc phốc huyết đục đẩy trời bay tứ tung, trong hư không tràn ngập thảm liệt khí tức. Trận chiến này so với lúc trước uy viễn quan một trận chiến, cảnh tượng trọn vẹn thảm liệt mấy lần, tiếng người ngựa hí quần ma gào thét, không thiếu tướng sĩ máu tươi tại chỗ. Nhưng ba cửa hải phủ quân, tử thủ mệnh lệnh, dầm dập đạp cờ dương đao, đem yêu ma đại quân gắt gao vây ở một tấc vuông. Nói nhảm nhiều quá, lại kéo một hồi, những này nhân tộc binh mã cùng ta thánh tộc khó kháng, không kiên trì được bao lâu, cùng ở chỗ này tốn nhiều miệng lưỡi, không bằng trước tiên đem chiến trường mở ra, nhìn hắn có thể cản chúng ta mấy cái. Con heo kia nghi ngờ ma tướng tức hồn hẹn, riêng phần mình có riêng phần mình chủ ý của mình, chuẩn bị trùng sát xuống dưới đem phía dưới nhân tộc binh mã phòng tuyến đánh mở, để đám ma tể tử tàn phá bừa bãi ra, tốt thi triển tay chân, lại cùng nhân tộc võ tàng đấu. Đã thấy hắn lời nói này xong, mặt khác ma tướng một tiếng quát thiếu. Không tốt. Nhân tộc này trung lang tướng muốn làm cái gì? Chỉ gặp bọn họ phía sau trên lối đi, chỉ gặp Trần Nguyên đem Nhiệt Long Nguyên Thần bắt đi, đồng thời đại yêu nhục thân thu vào tay áo sau, thương minh nổi lên. Hắn cũng không tiếp tục trùng sát tiến bảy ma bên trong, mà là giữa lông mày mắt dọc pháp nhãn kim quang lưu chuyển, tuần sát tòa này lớn như vậy thông đạo, sau đó nó cầm trong tay trường thương hướng phía cửa thông đạo một nơi, trực tiếp đem trọng nhược sơn lĩnh đại thương ném ra ngoài. Đồng thời, cái kia mấy đầu khốn long tác cùng long giác song kiếm ăn ý đi theo đại thương, hướng về phía chỗ kia địa phương mình một cái. Lập tức, một tiếng vang thật lớn, màn đêm tựa hồ lung lay một chút, mà vậy ngay cả thông thiên địa to lớn màu đỏ như máu thông đạo, càng là hoanh minh run lên, phía trên huyết quang cùng thiểm. Hắn muốn phá hư thông đạo truyền tống. Một cái ý niệm trong đầu tại bảy tôn đại yêu trong đầu trong nháy mắt bắn lên. Nhân tộc này trung lang tướng muốn đem bọn chúng ở lại chỗ này. Cái này khiến vài đầu muốn liên thủ tiếp tục đánh xuống đại yêu lạnh cả tim, lông tơ nổ lên. Mẹ nó, tên đang chết này, giết ba vị ma tướng, lại vọng tưởng đem bọn nó tất cả mọi người ở lại chỗ này. Chương 372, thuyền tới tiếp khách. Bốn cờ câu mê phiếu, 2, chương 372, thuyền tới tiếp khách. Bốn cờ câu mê phiếu, 2, nhất thời vừa tức vừa gấp, có loại có khí không chỗ phát tiết phẫn nộ. Nhưng đối phương dám làm như thế, không có ý định để bọn chúng còn sống trở về. Bọn chúng khí thế hung hăng đến, kết quả đảo mắt bị đánh cược đều không có ra, trên có nhân tộc võ tàng giết mấy vị ma tướng không dám thò đầu ra, dưới có mấy vạn nhân tộc thiết kỵ đem bọn nó ma tể tử ngăn ở nước suối, làm sao không bị khuất? Còn làm cái gì? Cản bọn họ lại. Gõ trống ra người. Thu binh. Lại không đánh trống liền có thể không còn kịp rồi. Rất nhanh, bảy đầu ma tướng gấp đứng lên, phát ra từng tiếng ma khiếu, đạp tiên xông vào cửa thông đạo, cầm trong tay các thức ma binh, cũng mặc kệ cửa thông đạo lính tôn tướng cua, các loại thần thông hướng phía chính anh kích thông đạo Trần Uyên mà đi. Lúc này, Trần Uyên trên thân ngân giáp phá thoái, phía trên lây dính một chút pha tạp vết máu, tóc mai có chút tán loạn, đây là vừa rồi cưỡng ép công phá phòng tuyến lúc, ngạnh kháng năm đầu đại yêu liên thủ một kích bị thương, nhưng hắn lúc này ánh mắt sáng rạng người, thần hoàn khí túc, nhìn xem bảy đầu đại yêu vì ngăn cản hắn, cùng lên đường, khóe miệng hiện ra nhe răng cười. Thống quái, hai vị còn không nhận thân, hôm nay chúng ta cũng làm phiếu lớn. Trần Uyên quay đầu nhìn chằm chằm bảy tôn cao lớn ma ảnh, liếm môi một cái, gan động nói, đem những này ra hỏa đều làm thịt. Hắn lời này vừa rơi xuống, thư không trung lập ngựa vang lên một tiếng hôn bất lận tiếng quái thiếu. Trần tiểu tử, lão phu hôm nay ra nhiều như vậy lực, những đại yêu này nhục thân cùng nguyên thần cần phải phân ta một phần, những này đều là bà bối. Đúng rồi, đầu kia Nhiệt Long thể nội một tia long tộc huyết mạch, khả năng giúp đỡ long nữ khôi phục thương thế. Theo thanh âm này vang lên, chỉ gặp cái kia thông thiên một đầu khốn long tác, đi lên hất lên, một cái hồ lô bị quăng đến Trần Uyên phụ cận, đồng thời, cái kia tám đầu khốn long khóa giống như một loại nào đó hồng hoàng cự yêu xúc tu, rầm rầm xích sắt hành không, hướng phía sông lên bảy đầu ma ảnh bung đi. Cùng lúc đó, một tiếng cao vút to rõ long ngâm thình lình mà lên, chỉ gặp theo ba mũi hai nhận thương oanh kích thông đạo cái kia hai thanh long giác song kiếm vù vù một tiếng, bay ngược mà quay về, tại hư không va chạm, phát ra thanh thúy tiếng long ngâm. Theo sát ngân quang bỗng nhiên bùng cháy mạnh, một đầu tràn ngập uy nghiêm cùng lực lượng mỹ cảm sáng ngân thân rồng từ bên trong uốn lượn mà ra. Bắc Hải Long Nữ hiện ra chân long thân. Theo Long Nữ hiện ra chân thân, toàn này màu đỏ như máu thông đạo so vừa rồi rung động càng thêm kịch liệt, tựa hồ không chịu nổi loại đẳng cấp này đục thân tồn tại. Dính long ngâm một vang, Long Nữ trực tiếp khu xử chân long thân hướng phía dưới đại yêu đánh tới. Cái gì? Trùng sát đi lên bảy đầu đại yêu, làm giữa thiên địa số ít có được huyết mạch truyền thừa yêu ma, lại tại trước tiên cảm nhận được huyết mạch áp chế, nhịn không được từng cái con ngươi co rụt lại chân long, hiện lộ ra khí tức là nửa bước long hổ. Bất quá, giống như khí tức bất ổn, bị thương, nhưng đây càng để cho người ta thất ma đem trong lòng run lên. Đầu này chân long từ lâu tới, chẳng lẽ thụ thương trước đặt chân long hổ cảnh? Lúc này vài đầu đại yêu rốt cục hoảng hốt, khó trách Nhiệt Long ngay cả một chiều cũng đỡ không nổi, vừa xuất hiện liền bị trực tiếp chém rụng đầu lâu, đuổi chặn đường trống. Chỉ gặp yêu ma trong đại quân có một đầu cùng loại con cóc yêu ma, lúc này từ trong miệng phun một cái, một mặt sơn hồng mặt trắng trống to, trống đường kính ước hai trượng lớn nhỏ, mặt trống bằng da bằng loáng, trên thân trống mặt sơn hồng đỏ thâm như máu. Đây chính là trống da người, lấy cao giai võ đạo người tu hành da người làm mặt trống, xương người là da trống, máu người làm sơn. Chỉ gặp con cóc kia yêu ma tuân lệnh, xuất ra hai cây bạch cốt đồng, hướng trống da người bên trên đập nện. nương theo lấy tiếng trống vang lên, con cóc kia yêu ma gương mặt hai bên hơi phồng lên xẹp xuống, nâng lên hai cái bong bóng. Thùng thùng đông nột ngạt như là ma âm nhịp trống gấp rút vang lên, lực xuyên thấu cực mạnh, như là ma âm sâu hai. Phía dưới hư không chiến trường, mãnh liệt như nước thủy triều, hung lệ gào thét yêu ma được chỉ lệnh, phát ra không cam lòng gầm thét, phi tốc hướng thông đạo phương hướng rút lui. Mà vốn định truy kích ba cửa hải phụ quân, nghe được cái này lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm, như dùng đại truy đập lên màng nhĩ bình thường, nhịn không được phát ra một tiếng rên, tu vi võ đạo yếu càng là cảm giác được một trận đầu váng mắt hoa, dưới chân ngựa lớn càng là trực tiếp phát cuồng. Triệt thoái phía sau, triệt thoái phía sau. Binh mã chấn kinh, chống ra người vang, không chỉ là kinh sợ thối lui binh mã, lúc này tiếng chống càng là tạo nên sóng âm hướng phía màu đỏ như máu đỏ bừng mà đi. Cái kia nguyên bản lực xuyên thấu cực mạnh thanh âm, ở trong thông đạo càng là như là hồng trung đại lữ bình thường. Đông 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 thanh âm thông qua thông đạo truyền tống, truyền tống không biết bao nhiêu dặm bên ngoài. Rất nhanh, vậy ngay cả thông thiên tế không biết bao nhiêu ngàn dặm xa xôi chỗ sâu, truyền đến một cỗ mãnh liệt không gian ba động. Theo sát, âm thanh ken két vang, thông đạo run rẩy kịch liệt. Theo sát, một đạo thanh đồng linh quang từ huyết sắc thông đạo bên trong mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao phủ xuống, chiếu vào phía dưới yêu ma đại quân phía trên. Cũng bao phủ tại Trần Uyên, Bắc Hải Long Nữ, Hoạn Long Thị ba người bọn họ. Một cỗ mãnh liệt không gian hấp lực bao phủ ba người thân thể. Trần Uyên con mắt hung hăng nhíu lại, có chút không cam tâm. Xem ra thập vạn đại sơn những yêu ma này nội tình thâm hậu, chỉ chốc lát sau công phu liền có thể lần nữa tiến hành đại quy mô truyền tống. Hắn đang chuẩn bị dùng hai tay trước người hư không xé mở một đầu lỗ hổng, dùng không gian thần thông đến triệt tiêu cỗ này truyền tống lực lượng, miễn cho đem chính mình ba người truyền tống đến thập vạn đại sơn, vậy liền không dễ chơi. Kết quả phát hiện, chính mình dùng sức, lại chỉ có thể xé rách ra một đầu rất ít lỗ hổng lúc này, đồng lão đầu đem trong tay hồ lô rượu hướng ba người trên đầu ném đi, Trần Uyên trên người thành quang bị ngăn cách ở bên ngoài, trong lúc này truyền tống lôi kéo cảm giác mới trừ khử không còn. Trần tiểu tử, ngươi không gian kia thần thông sát thực bất phàm, bất quá còn chưa tu luyện tới tinh túy, không gian thông đạo này vốn là do vô số tinh huyết cùng tinh phách đả thông, có cường đại áp lực không gian, thần thông của ngươi ở bên trong mở ra tự nhiên sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lão phu hồ lô này là một gốc khí vận trên linh căn mặt kết xuống hồ lô, chính là một tôn khí vận linh bảo, bên trong tự thành một vùng không gian thông đạo này áp lực còn không chấn áp được. Đồng lão đầu mang theo đắc ý thanh âm tại Trần Uyên vang lên bên hai. Trần Uyên lại lúc này nghĩ đến một vấn đề, truyền âm cho đối phương, đồng lão kiểu nói này, Trần Mộ nghĩ đến một chút, bọn gia hỏa này rất nhanh sẽ bị truyền tống đi, đến lúc đó còn xin đồng lão tại bọn hắn chuẩn bị truyền tống chạy, dùng hồ lô này không gian đem bọn hắn trên người thành quang tức đoạn. Có thể là có thể. Bất quá cơ hội này chớp mắt là qua, lão phu tối đa cũng chỉ có thể đồng thời bắt được hai cái. Có thể giết một cái chính là một cái. Trần Uyên rất nhanh cùng đồng lão đầu thương lượng xong kế sách. Bất quá, ngay tại trong thông đạo không gian ba động kéo lên đến cường liệt nhất lúc, ngoài ý muốn phát sinh. Màn đêm ở giữa, một đoàn xương trắng lấy thường nhân khó có thể lý giải được tốc độ cấp tốc lan tràn đến vùng hư không này. Mà xương trắng này bao phủ phía dưới, không gian tựa hồ nhận lấy ảnh hưởng, nguyên bản vụ vụ huyết quang đại tắc thông đạo truyền tống, giống như là tắt lửa. Chờ đợi truyền tống yêu ma đại quân, theo bị xương trắng không có, trên người thanh quang bị tách ra ngoài. Mà tại trong xương trắng, một chiếc thuyền lớn ở dưới bóng đêm, giống như ưu linh. Trần Uyên con mắt thứ ba nhảy một cái, lại gặp được chiếc kia chuyến bay đêm thuyền. Thứ này sao lại tới đây? Mẹ nó, sẽ không vừa chuẩn bị cưỡng ép ôm khách đi. Chương 373, giết, giết, giết. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, chương 373, giết, giết, giết. Năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, cùng lúc đó, tại cái kia như là ưu linh xuất hiện chuyến bay đêm thuyền sau, từng đạo lưu quang, như là phá toái lưu tình, tại trong màn đêm phi tốc mà tới. Lưu quang bên trong, hiện ra từng đạo tiếng người kinh hô, hai đôi mắt bên trong con ngươi điên cuồng rung động, lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái kia phảng phất xuyên phá trời quang trụ màu đỏ như máu bên dưới, vô số dữ tợn ma ảnh, ma khí trùng thiên, gặp chi tê cả da đầu, càng khiến người ta nhìn thấy mà giật mình chính là, bên trong có từng đạo nguy nga như núi cao lớn ma ảnh, chỉ nhìn một chút liền để cho người ta không thở nổi. Mà cái kia phía dưới, hàn quang trận trận, tiếng ngựa tê tê, tinh kỳ bay lên ở giữa, mấy bạn thiết giáp nhuốm máu, trùng thiên sát trận thấu thương cung. Để cho người ta gặp chi hoảng sợ là, mảnh kia trong màn đêm không gian, tung bay đầy vết vụ, còn chưa tan đi mở, phía dưới cảnh hoang tàn khắp nơi sơn lâm đại địa, khắp nơi đều là thi thể, thịt nát, cùng ảm đạm phá toái giáp quang. Trong không khí tràn ngập bên trong thảm liệt khí tức. Yêu ma, khắp nơi đều là yêu ma. Nơi này làm sao lại xuất hiện nhiều như vậy? Từng đạo lưu quang dừng ở thông đạo phía dưới 2-3 dặm bên ngoài, liền cũng không dám lại tiến lên, từng tiếng dài ngắn không đồng nhất tiếng kinh hô vang lên, xen lẫn hít vào khí lạnh tiếng vang. Chính là truy đuổi chuyến bay đêm thuyền yến địa thái tuế sơn ba người, cùng lao tổ phương gia tông nhóm người kia. Thông đạo truyền tống. Một tòa bị hoanh sập một nửa sơn trụ bên trên, Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn ba người, mí mắt cuồng loạn, ngẩng đầu mà trông, trong ánh mắt kia mang theo chút rung động cùng ngưng trọng. Cái kia lít nha lít nhít ma ảnh, giống như thủy triều, phô thiên cái địa, cho người ta mãnh liệt đánh vào thị giác, chúng ma phồng lên ma huy. Ngay cả hắn trở thân là võ tàng, đều cảm giác có chút lòng buồn bực, hơi có chút không thở nổi. Đặc biệt là trong đó kia to lớn như núi bảy tôn ma ảnh, quận mình hư không. Bảy tôn đại yêu đều hiện, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong ba người đại hán dâu quai nón, Thái Tuế Sơn thập tam thái bảo bên trong hám sơn hổ, thu cùng lông mày nhảy lên, một luồng lương khí thẳng hút cái kia lông đỏ đầu bạc, ma thân như bượng, xác nhận binh tiếp, kim sĩ điều thủ, xác nhận cổ điêu, còn có đó là thiên cầu, đây đều là trong ghi chép hung danh hiển hách mười hùng, ở bên ngoài rất ít có thể nhìn thấy, giang hồ truyền thuyết nhiều năm trước đại cản lập quốc lúc, mười hùng tàn phá bừa bãi. Có đại thần thông giả đem cái này mười hung phong ấn đến đất thủ, nếu như không có đoán sai, sợ là đất thuộc thập vạn đại sơn bên trong đồ vật đi ra, lần này sợ là nguy rồi. Cuồng đao Vũ Văn Quang ngự khí ngưng trọng, nhưng sau lưng nó bị miếng vải đèn che kín đao, giờ phút này cảm ứng bầu không khí không quá bình thường, phát ra ong ong đao mình, có loại kích động hưng phấn. Không đối, lại nghe ba người cầm đầu Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn, nhíu chặt lông mày, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm phía trên màu đỏ như máu thông đạo. Những yêu ma này đang rút lui, đều hướng không gian thông đạo bên trong chen, cái kia vài đầu đại yêu cũng là. Ân, hai người khác nghe chút, ngược lại là rất nhanh phát hiện điểm này, cái mũi ở giữa phát ra kinh nghi trường âm. Mà Kim Ngọc Sơn nói, ánh mắt hướng phía thông đạo phía dưới đẫm máu mấy bạn thiết kỵ, trong mắt hiện ra tinh quang, nơi này mấy bạn binh mã đủ tê, đương kim đất thủ, còn có ai có thể mang binh xuất hiện ở đây, xem ra đây là vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng tại mang binh lấy ma. Đánh những yêu ma này sợ hãi, ngay tại rút lui. Kim Ngọc Sơn một thân nho sam nói lời này lúc, bay phần phật theo gió, nhìn lên bầu thiên ma vân che trời, cùng cái kia pháp phối mà mở sương trắng, trong mắt trong bắt thần mang, tựa hồ có thể nhìn thấy ma vân kia chỗ sâu bên trong có một đạo ngân giáp thân ảnh, chính như mấy ngày trước đây ở trên trời hùng quan một trận chiến như vậy. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, chỉ sợ những đại yêu kia nguyên bản không chỉ có bảy đầu, dù sao lấy vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng ở trên trời hùng quan biểu hiện chiến lược đến xem, tăng thêm đối phương thế nhưng là có một tôn chân long trợ trận, cái này hoàn toàn là có khả năng. Vậy còn chờ gì? Đều là nhân tộc, cũng không thể ở một bên nhìn xem. Đừng để những này ăn người xúc sinh chạy. Nhưng gặp Kim Ngọc Sơn nói xong, chỉ nghe dâu quai nón hô diên khánh trong mắt sáng lên, thu cùng lông mày bay lên mà lên, phát ra một tiếng hưng phấn giống to, liền thân tuôn ra của phòng, như đạn pháo bay thẳng bầu trời. Người này là tính tình thu cùng, nhiệt tình vì lợi ích chung, anh hùng tiếp anh hùng, hắn đối với Trần Uyên một mực có hảo cảm, không nói hai lời, ầm ầm xông thẳng lên đi. Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn cùng cuồng đao Vũ Văn Quang thấy thế, sắc mặt biến hóa, là bát. Vừa rồi chỉ là suy đoán, cái kia mênh mông quần quận, đếm không hết ma ảnh bên trong đến cùng tình huống như thế nào, còn chưa hiểu ngươi liền sông, mặt khác. Chiếc thuyền lớn kia cũng mười phần bị dị, lại mang theo bọn hắn đến nơi này, cuốn sạch lấy xương trắng gọt vào trong thông đạo. Ổn thỏa điểm, xác nhận trước quan sát tình huống lại nói. Bất quá, hai người cũng không có quá nhiều xoắn xuýt, lông mày run lên, hô quát một tiếng. Phanh phanh dưới chân ngay cả nổ hai tiếng, liền hóa thành hai thanh lưu quang gọt vào đầy thiên ma ảnh bên trong. Mà tại cách xa nhau mấy trăm mét bên ngoài, một ngọn núi khác trên trụ, lão tổ Phương Gia Tông lúc này còn xuống ngưỡng lưng giống kiếm một dạng trực tiếp, đôi mắt giản mua giống như lợi kiếm, nhìn xem Thái Tuế Sơn ba vị võ tàng một trước một sau hướng lấy trên thiên ma chiều phóng đi, nhịn không được nhảy lên. Lão tổ, vậy quá tuổi núi ba vị sông đi lên, nghe động tĩnh, giống như không phải sông chiếc thuyền kia đi. Phương Thế Thanh bên cạnh, Phương Đường Kính có phần không an tĩnh thanh âm vang lên, coi như hắn là võ tàng, giờ phút này trông thấy giữa vùng thiên địa này túc sát thảm liệt, cũng có chút hãi hùng kia bía. Chớ nói chi đến mặt khác Phương gia tử đệ, tại phía sau hắn Phương Minh Nguyệt, cùng với các phòng người Phương gia, hô hấp đều có chút thô trọng, sắc mặt trắng bệnh. Ân, nghe được, bọn hắn xác nhận cho vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng trợ quyền đi, vị kia hô diên thế chất mang đầu. Vị kia trung lang tướng, lúc này. Vùng thiên địa này ồn ào náo động sôi trào, Phương Đường Tính còn ý đồ tìm kiếm vị kia trung lang tướng bóng dáng, có chút kinh nghi. Ngươi chẳng lẽ không nhìn ra, yêu ma này mặc dù rất chúng, còn có vài tôn đại yêu, bất quá đều đang rút lui, lại nhìn những binh mã kia, hiện tại Thanh Sơn huyện bên trong, còn ai có bản lĩnh này? Lao tổ Phương Gia Tông lúc này sắc mặt chăm chú, ngay cả trên mặt da đều kéo thẳng một chút, trở nên trẻ hơn một chút, lão phu đoán không sai, lần này là đầu kia nhân ma làm ra động tĩnh, toan tính quá lớn, bị vị này trung lang tướng bắt được, bất quá vị này trung lang tướng xem ra thật cùng ba vị. Kia thế chất nói tới, bản sự không nhỏ. Lại đánh quần ma tránh lui. Chính là chiếc thuyền kia có gì đó quái lạ, lão phu có thể cảm nhận được những yêu ma này chuẩn bị truyền tống đi, bị thuyền này cản lại. Phương Thế Thanh ngưng mắt thấy hướng thông đạo truyền tống miệng, nơi đó xương trắng phấp phới tránh ra, như muốn phong bế cửa thông đạo, con mắt đục ngầu bên trong lóe ra một vòng vẻ do dự. Hắn cũng không quan tâm cái gì đại chiến, trong con mắt của hắn chỉ có chiếc thuyền này, chỉ là hiện tại chiếc thuyền này ngăn ở ma triều bên trong, để vị này lão tổ Phương gia tông do dự muốn hay không xông đi lên, vẫn là chờ đợi tình thế biến hóa, bất quá lúc này chiếc thuyền này lâm vào cái kia thông đạo truyền tống miệng, sợ tùy thời sinh ra biến cố. Không chiếc thuyền này từ hắn nhìn thấy đằng sau, biểu hiện ra thần dị, để hắn càng ngày càng vững tin, đây chính là chính mình muốn tìm đồ vật. Ngay tại vị này lão tổ Phương Gia Tông ở phía dưới do dự bất định lúc này, thông đạo chuyển tống miệng, xương trắng như quỷ xương mù bình thường, vô thanh vô tức, cấp tốc lan tràn, những nơi đi qua, xôi trào ồn ào náo động đột nhiên trở nên yên tĩnh. Bảy tôn đại yêu thân che đậy thanh quang, chính vừa hướng kháng Trần Uyên ba người chặn đánh, một bên chờ đợi trên thân thanh quang phun trào, bị chuyển tống đi. Người nào? Có đại yêu kinh nghi. Trong đó cách xương trắng gần nhất đầu kia hỏa đấu tộc ma tướng, ma nhãn hung lệ một tấm. Ma khu chuẩn bị lông tóc ở giữa dâng trào ra hừng hực hỏa tinh, hướng xương trắng quét sạch, thiêu đốt mà đi, kết quả lại bùa hụt. Xương mù kia trực tiếp không có quá mức ánh sáng, đem ma này che mất đi vào. Rất nhanh, bên trong truyền đến đầu này ma tướng kinh sợ âm thanh. Đáng chết, đây là thứ quỷ gì? Cũng ngay. Bên trong một lát truyền ra một tiếng nổi giận, tiếp lấy, trong xương mù hiện ra lóa mắt ánh lửa, một đầu lông đen lỗ tai heo thân chó to lớn ma vật, chân đạp hừng hực hỏa quang từ trong xương trắng hiện ra, nhai răng trợn mắt, tức hồn hển. Xương mù kia như có linh tính, như chuẩn bị triển tim mang. Chăm chú hướng ma này đem trên thân leo lên, quấn quanh, lại bị từng cái đứt đoạn. Mà trên thân nó truyền tống thanh quang tình lình bị nhanh chóng đứt đoạn, biến mất. Mặt khác đại yêu liếc mắt nhìn trộm, trong lòng run lên, nhao nhao hét giận dữ. Không tốt, cái này xương mù có gì đó quái lạ. Nhân tộc đáng chết võ tàng. Trong chốc lát, những này ma tướng ma khu ma khí nội trướng, sau đó bạo liệt mà mở, nhao nhao hiện ra như ngọn núi nhỏ giữ tợn bản thể, toàn bộ thông đạo cơ hồ bị chiếm hết, sau đó đánh ra các loại bản mệnh thần thông, lực kháng phía trên chặt đánh, đi lên phun trào, không muốn bị xương trắng nhiễm đến. Giờ phút này, trước có sói, sau có hổ, bọn chúng chỉ có thể cắn răng nghiến lợi xông đi lên. Đồng thời trong lòng đội vã không nhịn nổi, hy vọng bên trong ngọn thánh sơn tiếp dẫn la bàn phát động, mau đem bọn chúng chuyển tống đi, rời đi mảnh này đáng chết sát tràng. Chương 373, giết, giết, giết. Nam cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, chương 373, giết, giết, giết. Nam cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, đem bọn nó đánh xuống đi. Trần Nguyên nhìn thấy chiếc kia chuyến bay đem thuyền xuất hiện, làm cho bọn gia hỏa này như tị xà hạt, trên người thanh quang bị xương trắng tức đoạn, bí mắt hơi nhảy đồng thời, mặt mày một tranh. Trong tay đại thương vũ động càn khôn, thiên cương ngũ lôi, thanh long hỏa phượng, sát na hoa nở các loại thần thông bảo thuật, một mạch toàn bộ hướng phía dưới gia hỏa chào hỏi. Thiên cương ngũ lôi đem một đầu ma tướng đánh xuống, đại thương cùng đệ đem một đầu khác ma tướng trực tiếp đánh bay. Bắc Hải Long nữ cùng Hoạn Long thị cũng đem phòng tuyến làm cho kín không kẽ hở, đem bảy tôn đại yêu gắt gao đè lên đánh. Tổ ba người hiện tại không có vội vã giết ma, cũng không cùng trong đó nào đó đầu to yêu làm nhiều dây dưa, một cái mục đích chính là đem bọn gia hỏa này áp chế gắt gao ở phía dưới, đem bọn gia hỏa này đuổi dê một dạng, đem bọn hắn đuổi vào trong sương trắng. Lập tức phía dưới vang lên các loại nổi giận âm thanh, từng đầu ma tướng bị tổ ba người đánh lén, đánh xuống dưới. Rất nhanh, bốn đầu ma tướng bị đánh xuống tiến trong sương mù, trên người thành quang bị nhanh chóng tức đoạn. Còn có ba đầu ong ong lúc này thông đạo thốt nhiên oanh minh đại chấn, một cỗ bảng bạc không gian sức lôi kéo phát đại động, truyền tống mở ra, thình lình có thể thấy được những cái kia bị thành quang bao phủ từng đầu yêu binh trên thân quang mang đột nhiên bùng cháy mạnh. Sau đó thân hình bị lôi kéo thành một đạo lưu quang, hưu 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 hướng lấy trong thông đạo kích xạ mà đi, tốc độ cực nhanh. Trong đó, liền bao hàm không bị xương trắng không có, bình yên vô sự ba đầu đại yêu. Một đầu cổ điêu, một đầu thiên cẩu, một đầu ba rắn. Động thủ, bị hồ lô lực lượng không gian bao lại, chưa thụ truyền tống ảnh hưởng Trần Uyên thấy thế, mặt mày một tấm, sớm đã chờ đợi con mắt thứ ba, hưu bắn ra một vệt kim quang, đột nhiên hướng phía bên trái bên cạnh một đạo lưu quang màu xanh kích xạ mà đi. Đồng thời, Hoạn Long thị động lão đầu, tay áo hướng phía bên phải hất lên, trên đỉnh đầu hồ lô rượu đột nhiên bị lớn, miệng hồ lô phút chốc chấn động, một đạo hình vòng tròn gợn sóng không gian, hướng phía bên phải hai bên lưu quang màu xanh ẩm vàng chấn đi. Phanh phanh một giây sau, cái kia hai đạo hừng hực lưu quang màu xanh giống như là đụng phải một bức tường không khí, trên người thành quang bạo liệt mà mở, truyền tống bị cưỡng ép đánh gãy, lộ ra bên trong hai đầu kinh hoàng không thôi đại yêu. Mà Trần Uyên bên này, Trần Uyên bắn ra cái kia đạo pháp nhãn kim quang, cũng hưu trúng mục tiêu, chỉ là kim quang kia trúng mục tiêu sau, cái kia lưu quang màu xanh nổi lên một tầng kim quang, sau đó liền gặp mấy mảnh linh vũ màu vàng nổ tung, mà thanh quang kia chỉ trệ, lộ ra bên trong một đầu giống như thuần kim chế tạo, kim quang tràn ngập các loại màu sắc màu vàng cổ điêu. Đầu này màu vàng cổ điêu lệ minh một tiếng, tại truyền tống bị ngắn ngủi cắt đứt khoảng cách, cánh màu vàng mở ra, lên như diều gặp gió, từ Trần Uyên nghiêng người kích xạ mà qua, trên thân thanh quang một lần nữa sôi trào. Trần Uyên ánh mắt mãnh liệt, đột nhiên nghiêng người, đưa tay hướng phía đối phương kích xạ mà đi lửa biệp phương hướng cách không một trảo, đồng thời thường nhân lớn nhỏ thân thể tăng gọn. Rất nhanh, cái kia màu vàng cổ điêu phía dưới, một cái đại thủ nhanh chóng ngưng tụ, một phát bắt được đối phương một cái đại thủ, sau đó một tiếng bạo hống, chỉ gặp một lần nữa hiện tại pháp tướng Trần Uyên trong cổ họng phát ra một tiếng như là như sấm rền gào thét, tay kéo một phát, bả vai lắc một cái, chạy trở về đến. Hướng phía trên lối đi kích xạ màu vàng cổ điêu lập tức ma nhãn biến sắc, phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch lệ khiếu. Nhưng cái này không làm nên chuyện gì, một cỗ khủng bố đại lực trực tiếp cưỡng ép đối kháng nổi lên không gian truyền tống quang mang, thanh quang bạo liệt mà mở, mà màu vàng cổ điêu trực tiếp bị đại thủ kéo trở về, hướng phía dưới đột nhiên ném một cái. Cứ như vậy, bảy đầu ma tướng lại bị toàn bộ lưu lại. Trần Uyên đứng ở trong thông đạo, trung quanh từng đạo lưu quang màu xanh xẹt qua, hắn thờ ơ, đều là chút lính tôm tướng cua, vụ vụ chấn động thông đạo truyền tống, động tĩnh cũng rất nhanh thu nhỏ, kinh khủng không gian xé rách lực cũng dần dần biến mất. Ánh mắt của hắn sâm nhiên mà nhìn xem phía dưới bảy tôn võ tàng đại yêu, không để ý chút nào vừa rồi tay không bắt cổ điêu, cùng truyền tống truyền đến lực lượng kinh khủng đối kháng mà đưa đến bả vai nứt xương. Nếu cửa cho đóng, liền nên đánh chó. Lúc này, bảy đầu đại yêu bị cưỡng ép lưu tại nơi này, biết không thể quay lại chỗ trống, cũng triệt để kích phát bọn hắn khí thế hung ác. Ấy ra ra, trong nhân tộc lang tướng, lao tử muốn ăn thịt của ngươi, lột da của ngươi ra. Giết bọn hắn. Bảy đầu đại yêu nổi trận lôi đình, hung tính đại phát. Một đầu hỏa đấu đang từ xương mù tránh thoát mà ra, theo mặt khác ma tướng gào thét, chân đạp lưu hỏa liền muốn trùng thiên chém giết. Phay một cây hắc kim đại bổng vào đầu xuống. Chương 373, giết, giết, giết. Nam cờ cầu nguyện phiếu, 2, 2, chương 373, giết, giết, giết. Nam cờ cầu nguyện phiếu, 2, 2, sau đó cười to một tiếng vang lên, chín bên trong làng, ta đến đây tương trợ, lao tử cũng cùng những ma tể tử này đấu pháp. Chỉ gặp cửa lối đi kia phía dưới, sương mù còn chưa bao phủ cạnh góc, một đạo lưu quang vọt lên, cầm trong tay một cây hắc kim đại bổng. Theo sát, lại là hai đạo tiếng xé gió. Một thanh màu đỏ đại đao vào trong hư không nhanh chóng ngưng tụ, hướng phía thất ma đem bên trong một đầu một chém, đao khí hóa thành một đầu huyết sắc dây nhỏ, rít lên pha không. Sau đó, một cái thanh âm to lớn ở trong hư không vang lên, phong hỏa khói lửa khắp chiến trường, kim qua thiết mã chiếu lạnh ánh sáng. Xông pha chiến đấu anh hùng gan, phá địch công thành dũng sĩ ruột. Vạn đao cùng vang lên quân giặc sợ, cờ vung theo trận đầu này thơ vang lên, chỉ gặp thông đạo hư không, từng tiếng đao minh đột nhiên vang lên, từng đạo đao quang vào trong hư không ngưng tụ, lít nha lít nhít, lưỡi đao lóe ra hàn quang. Chém. Ông vô số đao đao chấn động run lên, sau đó vạn đạo đao khí như là mưa thuận gió hòa, hướng phía trong đó một đầu đại yêu chém xuống. Qua trong giây lát, trong thông đạo sôi trào, Thái Thuế Sơn thập tam thái bảo bên trong ba vị cũng lần lượt thân ảnh hiện ra đến. Phía trên, Trần Nguyên gặp tới ba vị người quen cười lớn một tiếng, tóc mai bay động, giết. Bọn hắn phương này sáu vị võ tàng, cái này bảy đầu đại yêu hiện tại là mọc cánh khó thoát. Hắn lúc này dưới chân khẽ động, như là sao trời đụng, trong mắt bắn ra tia sáng chói mắt, hướng phía vừa rồi rơi xuống đầu kia màu vàng cổ điêu đánh tới. Trong tay giải hóa thành một chút hàn tinh, mà cái kia màu vàng cổ điêu hung tính đại phát, kim xí hướng phía trước một bổ, linh vũ màu vàng hóa thành xoay tròn bánh răng, bảo vệ tự thân, điên cuồng cắt chém hư không. Khi một tiếng oanh minh, mũi thương rơi vào cao tốc xoay tròn hai cánh ở giữa, cường thế bổ ra khe hở, đâm vào nửa trượng, cuối cùng bị điên cuồng xoay tròn kim xí suy 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 cản trở xuống tới. Màu vàng hai cánh sắc bén vô song, cắt chém tại ba mũi hai nhận thương bên trên, toát ra chướng mắt hỏa tinh, đầu kia cổ điêu một đôi con ngươi hiện ra vẻ hung lệ, trên thân lít nha lít nhít linh vũ dựng lên, sau đó bay ra, hướng phía giết tới trước người Trần Uyên chém tới. Trần Uyên chu thân giống như giải lụa màu bay múa ngũ lôi lập tức hướng phía chém tới kim linh bộ tới, từng cây lôi cây chói lọi nở rộ. Cùng lúc đó, trong cả thông đạo huyên náo sôi trào, nhân tộc lục võ tảng cùng bảy tôn đại yêu chiến đến cùng một chỗ, đánh thông đạo này kịch liệt lay động, yêu ma giống giận rung trời, đạo binh anh minh. Rất nhanh, a một tiếng kinh không rú thảm, một viên to lớn bốn góc đầu châu bay lên, sáng lạn như hồng ngọc đại yêu tinh huyết vẩy xuống trong thông đạo. Theo sát, vang một tiếng, một đạo ngân quang từ cái kia bốn góc đầu châu bên trong thình lình xuyên qua, đem ma đầu này sọ triệt để rào sát. Đầu thứ tư đại yêu, chưa nghi ngờ tộc ma tướng bất lạc. Chẳng được bao lâu, lại một tiếng bén nhọn khàn giọng vang lên. Chỉ gặp hư không sát khí tràn ngập ở giữa, một đầu màu đỏ như máu cuốn long tắc đem một đầu to lớn hắc lân ba rắn khóa lại, trên mặt xiềng xích minh văn lấp lóe mà ra, trực tiếp đem con cự xà này chăm chú vây khốn, mặc cho đối phương như thế nào gào thét, từ đầu đến cuối tránh thoát không ra. Sau đó một đầu khác giảm bất hóa thành huyết quang, trực tiếp xuyên thủng rắn này đầu lâu. Con thứ năm đại yêu, ba xà tộc ma tướng bất lạc. Tiếp lấy, con thứ sáu xuất hiện. Chỉ gặp giống to một tiếng, Trần Uyên pháp tướng bỏ qua đại thường, song quyền mang theo hừng hực kim quang, ngang nhiên trực tiếp đánh giết màu vàng cổ điêu. Màu vàng thần quyền mang theo hắn thuần túy nhất nhục thân lực lượng, từng quyền đánh vào cổ điêu trên ma khu, mặc cho đối phương linh vũ như lao, trực tiếp từng quyền chấn vỡ. Rất nhanh, màu vàng cổ điêu từ hét giận dữ biến thành đau nhức minh, trên thân thần quang sáng chói lông vũ màu vàng, càng là cơ hồ bị toàn bộ chấn vỡ, biến thành một cái chim chọc lông. Nắm đấm như trong gió, Trần Uyên trong mắt màu vàng nóng sát khí như hàn tinh, đổi quyền là chảo, hai cánh tay bắt lấy ma này một chi cánh, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét, hai chân chống đỡ không, hai tay dùng sức xé ra. Chọc lông cổ điêu phát ra một tiếng xuyên kim liệt thạch kêu thảm, cả chi cánh bị Trần Uyên sinh sinh xé toang. Tiếp lấy, to lớn tay nhất chuyển, màu vàng đại quyền thẳng oanh ma này con ngươi trừng lớn đầu lâu. Oanh huyết vũ màu vàng phiêu tán rơi rụng. Lệ Minh thanh im bặt mà dừng. Trần Uyên đầu rắn một liếm rơi vào máu trên khóe miệng, đại thủ trực tiếp xoắn một phát sờ mó, sau đó xoay chuyển ánh mắt, để mắt tới một đầu khác lâm vào khổ chiến ma tướng, sau đó đạp chân xuống. Con thứ 7, đầu thứ 8, con thứ 9, lần lượt mất mạng. Ngay tại còn thừa lại một đầu hòa đấu, mặt lộ sợ hãi lúc, thông đạo chỗ sâu thốt nhiên ở giữa, truyền đến một cỗ làm cho người kinh hãi run rẩy khí tức. Một cái bao trùm bài rậm, chiếm cứ cả tòa thông đạo to lớn cô thủ. Từ trong thông đạo dò tới. Chương 374, bị đại ma nắm lấy truyền tống đi năm cờ cầu người phiếu, 1, 1, chương 374, bị đại ma nắm lấy truyền tống đi năm cờ cầu người phiếu, 1, 1, đại thủ che trời, đốt ngón tay như đổi, văn như khe rãnh, làn da màu nâu xanh, bao trùm vài dặm, mang theo khủng bố quần quần ma uy. Thinh linh cùng lúc trước cưỡng ép phá vỡ thông đạo truyền tống ngón tay kia đồng nguyên. Cái kia cố làm cho người kinh hãi run rẩy khí cơ tại lúc này đột nhiên rõ ràng đứng lên. Long hổ. Không phải cùng loại thiên hùng quan ba vị nhân tộc long hổ hư không nắm dấu vết, mà là rồng thực sự hổ đại ma. Có đại ma cách thông đạo truyền thống, cách xa nhau và dặm, từ thập vạn đại sơn oanh ra một trảo. Uy năng kinh khủng, trực tiếp để cả tòa thông đạo phát ra rung trời nổ đùng, căn bản không chịu nổi loại đẳng cấp này lực lượng. Giờ phút này, Trần Uyên sáu người chính nhìn chằm chằm đầu kia chỉ còn lại họa đấu tộc ma tướng, đồng lão đầu cuốn long tác đã khóa lại này cháy cổ, Trần Uyên phi thân liên chiến, nâng thương đi giết, Bắc Hải Long nữ khôi phục thân người, Thái Thuế Sơn ba người nâng đao, cơ gậy, khí thế hùng hùng. Già tiên ma thủ đột nhiên đánh xuống, tốc độ cực nhanh, không có chút nào dấu hiệu, đang muốn giết ma Trần Uyên tổ ba người, Thái Thuế Sơn ba vị thái bảo đột nhiên ngẩng đầu, cùng nhau biến sắc, trốn tránh đã tới không kịp. Mà đầu kia bị xiềng xích bao lấy, đã sớm bị giết chết mất ma gan, hoảng sợ gào lớn họa đấu tộc ma tướng, như gặp cứu binh, ma nhãn một tấm, là Thánh Sơn vị kia xuất thủ. Sau đó, kẻ này vừa rồi sợ hai hóa thành đoán độc cùng dữ tợn, nhân tộc võ tàng, các ngươi giết nhiều như vậy ma tướng, kinh động đến Thánh Sơn đại ma, các ngươi một cái đều chạy không được. Nó khàn giọng lấy, bị oanh huyết nhục loang lỗ bản thể khí tức vừa tăng, ma nhãn một lần nữa trở nên hung lệ đứng lên, thường ngực ma hỏa mãnh liệt, hướng phía trên cổ khốn long tắc quét sạch, bên trong có đinh đinh đang tiếng nổ lớn, muốn kéo đứt sợi xiềng xích này. Bọn hắn trong miệng Thánh Sơn, kỳ thật chính là 10 hung tộc nơi chôn cất, nhiều năm như vậy, bao năm qua chết đi 10 hung mai táng ở bên trong, có thể là đại nạn sắp tới yêu ma trước khi chết, lựa chọn chủ động tiến vào trong núi này, tìm một mảnh đất ngủ say, năm tháng càng lâu, bên trong có đủ loại không thể tưởng tượng nổi ma tượng hiển hóa, bị thập vạn đại sơn gọi là Thánh Sơn. Dĩ vãng mỗi một giáp một lần thập vạn đại sơn yêu ma đạo quả đại hội, chính là tại bên trong ngọn Thánh Sơn này tiến hành, các tộc yêu ma tiến vào bên trong tìm kiếm đạo quả cùng cơ duyên, lần trước đạo quả đại hội ngay tại hơn 1 năm trước, 10 hung không biết dùng thủ đoạn gì bằng vào Thánh Sơn làm nhẹ chuyện, đã thông thông hướng kiếm Nam đạo các phủ quan thông đạo truyền thống, bởi vậy kéo ra yêu ma đại chiến trương mở đầu. Trần Uyên cũng bởi vậy đi ra Thanh Sơn huyện, đảm nhiệm đệ cửu sơn trung lang tướng, bắt đầu bốn chỗ chinh phạt hành trình. Mà này Tôn đại ma chính là trông coi tòa này táng địa người thủ lăng, thực lực sâu không lường được. Không tốt, Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo tại cái kia phi tốc dò tới giả thiên ma thủ bên dưới, cảm giác được chính mình nhỏ bé cùng vô lực, kinh hô một tiếng, dưới chân vô ý thức liền muốn lui. Đúng lúc này ba người vang lên bên thai Trần Nguyên bị cuồng phong tràn vào yết hầu khàn giọng, rút lui không còn kịp rồi, mọi người cùng nhau xuất thủ. Dứt lời chỉ nghe một tiếng thương minh đại tác réo vang trời cao, chỉ gặp phi thân đi giết hỏa đấu ma tướng Trần Nguyên đột nhiên xoáy thương quanh người, cực đại trường thương tại bên hông tụ lực, quấy không gian nổ đùng. Sau đó hắn ngang nhiên ngẩng đầu, gió cùng bạo ép đem nó ra mặt tuổi nhăn. Trần Nguyên ánh mắt cực thịnh, nhìn xem cái kia giả thiên ma thủ, cảm thụ được trái tim điên cuồng loạn động, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ, trong tay tụ lực hoàn thành đại thương bị hắn hướng phía đỉnh đầu cùng ném mà đi. Một tiếng to rõ sang mình, nương theo lấy long ngâm vực gáy, nghịch cường đại phượng ép, hóa thành chói lọi hàn tinh, ở trong hư không đâm ra một cái rực sáng nửa tháng quang hồ. Một đầu thanh long cùng một cái hỏa phượng tại quang hồ bên trong ngưng tụ, xông lên trời, đại thương mũi thương đôn đốt nhảy ra chói lọi ngũ sắc lôi hỏa. Cơ hồ cùng một thời gian, một tiếng tức giận tiếng quái khiếu cùng một tiếng long ngâm kiếm minh vang lên. Bị trời phạt, đánh nhỏ tới giả, liền không thể đổi một cái. Lão phu đi ra ngoài liền nên cho mình tính một quẻ. Hoàn Long thị đồng lão đầu có vẻ hơi tức hồn hện, hùng hùng hổ hổ, mẹ nó, vừa mới chuẩn bị đánh xong kết thúc công việc, kết quả lúc này tới một đồng lớn. Rồng thực sự hổ ma đầu, căn bản cũng không phải là bọn hắn tới có thể chống đỡ, trừ phi Bắc Hải Long nữ không có thụ thương. Lúc này trên đầu của hắn phóng đãng không bị trói buộc tóc bị kích thích chuẩn bị dựng ngược, giống to một tiếng, tranh thủ thời gian biến ảo ra bản thân tiên long võ đạo đại long thân. Đồng thời, nó hai tay đột nhiên hợp lại trường, nộ nhãn trợn lên, bờ môi trong khe hở tê ra một tiếng tiếng quát. Một giây sau, phanh 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 to lớn thân rồng phát ra liên tiếp khớp xương bạo liệt nổ vang. Theo sát, từng khối lớn chừng bàn tay vảy rồng màu xanh từ to lớn trên thân rồng bay ra, hóa thành từng đạo bạch thanh quang, chui lên trời đi. Chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2, chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi năm cờ cầu nguyện phiếu, 1, 2, cùng lúc đó, rầm rầm, thiết tác hành không, sát khí khuấy động, hắn bảo bối trong hồ lô bay ra khốn long tác, trừ đầu kia vây khốn hỏa đấu xiển xích, mà khác bảy đầu phá không kích xạ mà lên, cùng cái kia từng mảnh vảy rồng màu xanh va chạm đến cùng một chỗ. Thân kỳ một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia vảy rồng màu xanh hưu 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 đụng vào khốn long khóa sau, quang mang xanh hồng bùng cháy mạnh, hòa lẫn, những này đã từng bị long huyết thấm vào trên xiển xích, huyết sát sát khí lại sinh ra từng cây mầm thịt, cùng vảy rồng màu xanh chăm chú sinh trưởng cùng một chỗ. Trong khi hô hấp công phu, một đầu xích nhãn thanh long lại ngay tại dạng này sinh động như thật ngưng tụ mà ra. Xiển xích vi cốt, long huyết làm huyết đục, vảy rồng màu xanh là ra. Qua trong giây lát, gào thét rung trời, bảy đầu xích nhãn thanh long dương huyết hồng trừng lớn mắt, cuốn lượn mà lên, hướng phía cái kia áp xuống tới to lớn ma chảo gào thét mà đi. Sau đó, chính là Bắc Hải Long nữ sừng rồng song kiếm, hóa thành cái kia chói mắt ánh kiếm màu bạc. Về phần Thái Tuế Sơn ba vị, tại ngắn ngủi chần chờ biết tránh cũng không thể tránh sau, nhao nhao một tiếng giống, lần lượt thi triển ra tất cả bộ liếng, đánh ra một kích toàn lực. Sáu người cảm giác được nguy cơ to lớn nằm dạng người, trong khoảng thời gian ngắn, thi triển thủ đoạn, không chút nào lưu thủ, các lộ thần thông kích thích chói lọi linh quang, trong nháy mắt bắn ra tại vốn cũng không ổn trong không gian thông đạo. Rốt cục, đổ kéo thiên địa phát ra một tiếng vang thật lớn, cửa thông đạo bắt đầu vỡ nát. Cũng liền tại cái này điện quang hỏa thạch, ra thiên ma thủ hung hăng đập xuống, cùng sáu người cùng nhau đánh ra thần thông đạo binh ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, kinh thiên động địa, linh quang sụp đổ, không gian thông đạo ra tốc đổ sụp. Oanh 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 theo từng tiếng oanh minh, thần thông vỡ nát, đạo binh gào thét lớn rung động. Ba mũi hai nhật thường, sừng rồng song kiếm, phát ra chói tai gào thét, oanh bay ngược màu đen đại đồng, huyết sắc cuồng đao cùng khốn long tác hóa thành bảy đầu xích nhãn thanh long, càng là nhao nhao vỡ nát, hóa thành loạn xạ lưu quang. Kèm theo là từng tiếng kêu rên, thổ huyết tiếng vang lên. Phốc phốc phốc, Thái Tuế Sơn ba người nhao nhao như bị trọng kích, trong miệng phun máu, thân thể bay ngược, rơi xuống phía dưới. Đồng lão đầu khốn long tác trực tiếp bị long hổ vĩ lực chuẩn bị đứt đoạn, dẫn đến kết nối khí vận hồ lô bị đánh bay, tính cả khóa lại họa đấu ma tướng cây kia khốn long khóa cũng tuột tay. Căn bản đánh không lại, rút lui. Đồng lão đầu yết hầu lăn một vòng, vết thương cũ tăng thêm vết thương mới, thân thể trên không trung lộn mấy vòng, đầy bụi đất gào rít một tiếng, sau đó đỉnh đầu bị chấn bay ngược mà quay về hồ lô lớn trực tiếp đem hắn quẳng đi. Bắc Hải Long nữ ngược lại là tựa hồ chưa nhận nghiêm trọng phản vệ, chân đạp bay ngược mà quay về sừng rồng song kiếm, cũng cấp tốc kích xả xuống. Mà cùng lúc đó, Trần Nguyên toàn bộ thân thể như bị nặng nề, một cỗ mãnh liệt đại lực làm hắn ngũ tạng miếu đại chấn, đồng thời pháp tướng tại hư không ầm vang lùi lại. Hắn muốn có thể mượn nhờ nguồn lực lượng này, hướng phía dưới kích xả mà đi, nhưng hắn con mắt quét đến đầu kia bởi vì khốn long khóa bị chấn đoạn, thoát khốn hỏa đấu tộc ma tướng. Kẻ này trên cổ còn khóa lại một nửa xiềng xích, một đôi hung lệ ma nhãn nhìn xem Trần Nguyên đám người bị đánh bay, hiện lên thị huyết khoái ý giết giết giết, đem các ngươi giết sạch mới tốt. Đồng thời, hai cái đại chảo ma khí phóng đại, nắm lấy giống xích cho một dạng xiềng xích, diện mục dữ tợn, cùng tính đại phát, thẳng muốn đem cái này còn lại khốn long khóa kéo đứt xuống tới. Này tác phía trên phủ văn màu máu, có được cường đại mà quỷ dị lực lượng, theo ma này dùng sức, không ngừng tranh minh lấp lóe, không chỉ có vây khốn kẻ này nhục thân, còn giam cấm nguyên thần của hắn không thể xuất hiếu. Phốc 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 theo ma này nhẹ răng trợn mắt, đại lực tuôn ra, phía trên phủ văn tuôn rơi bạo liệt. Thật tình không biết đạo, lúc này gặp đến một màn này Trần Uyên hai mắt một rực, tay áo về sau phất một cái phồng lên, một cái cường đại lực phản chấn đem hắn lùi lại thân thể trực tiếp ngừng, cũng theo nó hơi nhún chân đập mạnh, pháp tướng phản xung mà lên. Đồng thời, khi một tiếng, nó một tay bắt lấy bị đánh bay trở về đại thương, trực tiếp lên trên đầu kia hỏa đấu phóng đi. Trần tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Trông thấy Trần Uyên không lùi phạm tiến, phía dưới truyền đến Đồng lão đầu tiếng hô. Không thấy được ma thủ kia không có dừng lại thôi. Đang dùng lực tránh thoát Khốn Long Tác Họa đấu tộc ma tướng giật nảy mình, gặp sát tinh này vậy mà không trốn, phản hướng chính mình đánh tới, trong lòng biệt khuất cùng phẫn nộ, như là trên người mình hỏa diễm quần quần tiêu đốt, thật muốn cùng cái này nhân tộc đáng chết chung làng tướng đấu một trận. Nhưng nghĩ đến sát tinh này trên tay dính vài đầu ma tướng máu, đầu này họa đấu hét giận dữ một tiếng, trực tiếp mang theo xiềng xích hướng lên trên phóng đi. Đã thấy trong chớp nhoáng này, Trần Uyên đưa tay giơ cao thường, trường thương vừa tăng, không có hướng ma đầu kia phóng đi, mà là thẳng đến đầu kia treo ở phía dưới xiềng xích một mặc, quấy một phát, sau đó ngang nhiên hướng xuống kéo một phát. Chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi 5 cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi 5 cờ cầu nguyện phiếu, 2, 1, xiềng xích trong nháy mắt thẳng băng, hướng phía trên kích xạ họa đấu đột nhiên dừng lại, kẻ này bị khóa hầu ngửa đầu, phát ra một tiếng rít, đáng chết. Trong nhân tộc lang tướng, ngươi còn dám làm dữ, lập tức liền là của ngươi tự kỷ. Kẻ này tức hồn hẹn, bản thể không ngừng biến ảo, ma khí hóa hình, điên cuồng đánh thẳng vào Khốn Long khóa còn lại phù văn, ý đồ tránh thoát. Trần Uyên khỏe mắt lệ khí vừa hiện, nhìn lên trên trời phi tốc đập xuống ma thủ to lớn, đại thương lôi kéo xiềng xích rầm rầm hướng nghiêng xuống vừa mới kéo, lạnh giọng nói, chính là muốn chết, ngươi xuất sinh này cũng chỉ xứng làm bản tướng đệm lưng. Rầm rầm một nửa Khốn Long tác bị ngang ngược kéo về, hòa đấu tộc ma tướng bị một cỗ bàng nhiên đại lực trực tiếp lôi kéo, hướng phía Trần Uyên bay ngược mà đi. Kẻ này lập tức dọa đến vong hồn đại mạo, giống như là như mổ heo, trong cổ họng loạn rít gào. Hô hô đầy trời phá toái thần quang trong linh vân, cái kia giả thiên ma thủ phá mây thẳng xuống dưới, không chút nào ngừng, cuốn sạch lấy kinh khủng phong áp. Trần Uyên tóc của vũ, da mặt tuổi nhăn, a đến phát ra một tiếng gào thét, chuyển tay cầm một nửa kia Khốn Long khóa, đem kẻ này trực tiếp lắc tại trên đỉnh đầu của mình, trực diện cái kia giả thiên ma thủ. Cái kia họa đấu nhìn xem cấp tốc đè xuống tự trường, trừng lớn suy nghĩ vành mắt, khàn giọng gấp hô, Thánh Sơn tiền bối, dừng tay, vâng. Nó lời này còn không có từ trong cổ họng nhảy xong, cái kia giả thiên ma thủ chưa ngừng, kinh khủng phong áp quét sạch xuống, vô hình sát cơ cách trăm trượng xa, liền ầm vang tập đến. Liên gặp đầu này hòa đấu, màu đen ma khu giống như bị vô số sắc bén vượng đao thổi qua, phốc phốc phốc, qua trong giây lát, ra chóc thịt bong. Một giây sau, nó cực đại ma khu, tựa như là một cước dẫm tại một quả dưa hấu bên trên, quay một chút, huyết nục bạo liệt, liên nguyên thần đều không thể may mắn thoát khỏi. Tiếp lấy, cự thủ một khắc không ngừng mang theo uy áp kinh khủng, thẳng đánh xuống mặt Trần Uyên. Trần Uyên không nghĩ tới chính mình đem đầu kia hòa đấu bắt tới, chuẩn bị để tôn kia đại ma sợ ném chuột vỡ bình, cho mình cùng chư vị đồng đạo tranh thủ một hai hơi thời gian, kết quả đối phương không để ý chút nào, trực tiếp đem đầu kia hỏa đấu vanh sát, chụp về phía chính mình. Giờ khắc này, hắn cảm giác một cỗ sinh tử sát tràng bao phủ toàn thân, trốn cũng không thể, huyết dịch khắp người sôi trào, muốn từ thể nội tuôn ra, các loại thủ đoạn bảo mệnh một mạch từ thể nội mãnh liệt mà ra, pháp nhãn kim quang thiên cương ngũ lôi đại nhật lôi âm sát na hoa nở lòng khí mâu thủ gửi trượng, mở cho ta. Trong chốc lát, nó cả người hóa thành một tôn hừng hực đại nhật, chiếu rọi sụp đổ huyết sắc thông đạo, chiếu sáng màn đêm đen kịt. Oanh thao thiên ma tay hung hăng đập vào tôn này đại nhật phía trên, trong chốc lát, kim quang cùng thiểm, chói hai xương cốt tiếng bạo liệt cũng đồng thời vang lên. Một cái hô hấp sau, đại nhật bỗng nhiên tối sầm lại, rơi xuống tứ cùng. Trần Uyên ho ra máu, pháp tướng bị đập về thể nội, ngân giác hoàn toàn tan vỡ, nhục thân như vỡ vụn đổ sứ, nổi lên lít nha lít nhít huyết sắc vết rạn, rơi thẳng xuống. Nhưng hắn ý thức thanh tỉnh rất, long hổ không thể địch, liền xem như một bàn tay. Cái kia ma thủ không buông tha, dò xét trời xuống, chính mình trì hoãn thời gian một hơi thở, nhưng còn chưa đủ. Đi chiếc thuyền kia. Lúc này, lựa chọn duy nhất là tiến chiếc kia quỷ dị chuyến bay đêm thuyền, cứ việc chiếc thuyền này không rõ lai lịch, lộ ra cổ quái, nhưng đây là biện pháp tốt nhất, tối thiểu hắn đi vào qua, cũng đột phá thiên quan còn sống đi ra. Như diều đứt dây hắn, lúc này ở sụp đổ trong lồng ngực cưỡng ép nhấc lên một cỗ khí, mở ra mới vừa rồi bị nhắm lại con mắt thứ ba, một vệt kim quang từ trên xuống dưới, hóa thành một đạo quang trụ, thông nhập phía dưới xương trắng, cưỡng ép mở ra một đầu thông đạo. Tại cái kia tung bay đầy yêu ma thi thể trong xương trắng, một chiếc nhìn màu sắc cổ xưa âm thanh thương ngát thủy lớn, lóe lên thăm thẳm ánh đến, hiện ra thân thể. Phía dưới mấy đạo lưu quang cũng không có do dự, xoát 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 theo sông vào trong xương trắng, lên chiếc thuyền kia. Trong đó Đồng lão đầu tại đi vào lúc, hai tay giơ bảo bối của hắn hồ lô, truyền ra một cỗ mãnh liệt hấp lực, cách không hướng phía hạ xuống Trần Uyên một quyền khẽ hấp. Trong chớp mắt, Trần Uyên hóa thành một đạo lưu quang, được thu vào trong hồ lô, mà Đồng lão đầu tranh thủ thời gian nhoáng một cái, tại cự trưởng rơi xuống đích phủ đầu, đi theo sông lên thuyền. Quanh cái kia đại ma cự thủ hướng thẳng đến chuyến bay đêm thuyền gỗ. Xương trắng kịch liệt sôi trào, phát ra như là thủy triều thanh âm, hướng phía hai bên tản ra. Đêm đó tàu chuyến bị đại thủ chấn động mạnh, hung hăng hướng trong xương mù chậm xuống, kịch liệt lay động, lại quỷ dị không có nổ tung. Sau đó, cái kia sâu kín ánh nến sáng lên mấy phần. Ngay tại đại ma chi thủ tiếp tục đập xuống lúc, trong chiếc thuyền kia có âm thanh như thâm thẳm vang lên, giống như là có người ở bên tai nói nhỏ. Thiên địa không toàn công, thánh nhân không toàn năng, vạn vật không toàn dùng pháp nguyên không cách nào, không 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 cũng không phải không. Tính tiếng động lớn ngữ lặng yên lúc đầu cùng. Trong mộng chưa từng nói mộng. Chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi 5 cờ cầu nguyện phiếu, 2, chương 374, bị đại ma nắm lấy chuyển tống đi 5 cờ cầu nguyện phiếu, 2, mỉm cười nhạc hoa, Phật thuyết hai giống như thế giới. Phát quan chiếu ảnh, ta nghi ngờ tấm lòng trong sáng. Đều là sai, thiên địa vốn vô hình, thấy đều là ma chướng. Ha ha. Rất nhanh, nói nhỏ này âm thanh, đột nhiên to lớn, tiếng tụ kinh, luận đạo âm thanh, điên cuồng tiếng cười to, không đồng nhất mà lên, để cả tòa màn đêm run rẩy, linh thai nhức óc. xương trắng sôi trào mà thăng, như là đập trời thủy triều, hướng phía ma trưởng kia vô tới, một cỗ lực lượng kinh khủng tinh ra. Cú a la một tiếng trời sập. Lực lượng kinh khủng va chạm, cửa thông đạo rốt cục không chịu nổi, triệt để sụp đổ, đồng thời bằng tốc độ kinh người lan tràn. Cả tòa do mười mấy vạn tinh hồn huyết khí hiến tế mà thành không gian thông đạo truyền tống nhanh chóng sụp đổ. Hừ. Trong thông đạo, truyền đến một tiếng tức giận hừ, giống như đất bằng một tiếng sét. Một giây sau, liền gặp cái kia thanh bì ma thủ cưỡng ép bổ ra xương trắng, bàn tay lớn bổ một cái, tựa như kia chớp đem trọn tòa chuyến bay đem thuyền trực tiếp nắm lên, sau đó đem nó bắt vào không ngừng sụp đổ thông đạo, cũng nhanh chóng hướng chỗ sâu lùi về. Chuyến bay đem thuyền xương trắng mãnh liệt, bị ma thủ bắt vào không gian thông đạo, trong thông đạo lưu quang cực nhanh, mang theo mãnh liệt không gian sức lôi kéo. Lúc này, chiếc thuyền này bong thuyền, trừ Trần Nguyên 6 người, lại ngoài ý muốn xuất hiện những người khác, đã có người nhanh chân đến trước. Nhìn lên, một đám người phương gia chẳng biết lúc nào lên thuyền, xuất hiện ở đây. Nguyên lai vị này lão tổ phương gia, tại thừa dịp Trần Nguyên 6 người bạo sát 10 hung ma đem lúc, coi là Trần Nguyên bọn hắn khóa chặt thắng cục, sau đó sẽ đến tìm hiểu chiếc thuyền này, lao ra hỏa này sợ bỏ lỡ tiên cơ, liền thừa dịp đại chiến lúc lén lút, đi đầu một bước lên thuyền. Vị này lao tổ phương gia không đem chính mình, còn đem phương gia những người khác mang tới, dù sao nhiều người, đụng phải cơ duyên xác suất liền lớn, về phần bên trong có nguy hiểm không, đây cũng không phải là hắn suy tính chuyện. Ai có thể nghĩ tới, phong vân đột biến. Có đại ma cách không xuất thủ, đem một nhóm người bước tiến chuyến bay đem thuyền, hiện tại càng đem chiếc thuyền này cưỡng ép thu hút trong không gian thông đạo. Mà thông đạo đầu kia có thể nghĩ, là thập vạn đại sơn, mười hung hăng ổ. Cái này cần phải mệnh. Tiếng kêu sợ hãi nổi lên bốn phía. Lao tổ, làm sao bây giờ? Một đám không có thành tựu người phương gia lúc này ngã trái ngã phải, kinh hãi không gì sánh được, hô to gọi nhỏ. Lúc này chiếc thuyền này như đồng hành chạy nhanh tại báo tố trên mặt biển, trên đỉnh đầu, một đôi che trời cự trảo đem chiếc thuyền lớn này chăm chú siết chặt lấy. Lao tổ phương gia giàn mua trên da mặt, sắc mặt khó coi, loại cục diện này đã vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Y miệng. Lời này không phải hắn nói, mà là đến từ một người. Lúc này, Trần Nguyên từ đồng lão đầu trong hồ lô đi ra, ngân giáp pha toái, lộ ra bên trên giữ tận không gì sánh được nửa người trên, từng đầu huyết sắc vết dạng như là đổ sứ vỡ vụn, bên trong thấm lấy máu tươi, ngực càng là có kinh người sụp đổ. Lúc này chính phát ra lốp bốt pháo âm thanh, bên trong cốt nhục tựa hồ nhanh chóng gây dựng lại, đem sụp đổ san bằng. Cả người toàn thân trên dưới tràn ngập hung hãn khí tức, ngay cả tóc đều nhiễm lấy huyết sắc. Lúc này, Trần Uyên lạnh lùng nhìn xem bọn này người phương gia, giống như là đao bình thường, bọn gia hỏa này lập tức im lặng. Ngay cả vị kia lão tổ phương gia mí mắt đều có chút nhảy lên. Nếu không muốn chết, liền nghe bản tướng mệnh lệnh. Đầu thông đạo này ngay tại đổ sụp, không gian bất ổn, bản tướng sẽ ra tay tìm tới yếu kém địa phương, đến lúc đó các ngươi đồng loạt xuất thủ, theo bản tướng công kích một điểm, dùng tới toàn bộ của các ngươi lực lượng. Hắn lời này là cho bọn này chính mình muốn chết người phương gia nói, những người khác tự nhiên không cần nhiều lời. Trong lòng của hắn ghi lại bọn gia hỏa này, cũng không nhiều nói nhảm, thời gian khẩn cấp. Nếu như bọn hắn bị truyền tống đến đại ma kia nơi đó, chính là thập tử vô sinh, may mắn chiếc thuyền này của quái, lúc này đem bọn hắn bảo vệ, cho bọn hắn tranh thủ một tia thời gian thở dốc. Hắn cũng trải qua sinh tử, cưỡng ép ngăn chặn bực bội, hít thở sâu một hơi, nhanh chóng tổng lòng khí trong mâu thụ rút ra một cỗ tinh khí, giữa lông mày con mắt thứ ba mở ra, pháp nhãn kim quang lưu chuyển, nhanh chóng liếc nhìn ngoài thuyền màu đỏ. Một cái hô hấp, hai cái hô hấp mọi người ngừng thở, trong lòng lo lắng, cũng không dám đánh gãy vị này đệ cửu sơn trung lang tướng. Động thủ. Đột nhiên, Trần Uyên mở miệng hét lớn. Pháp nhãn mở to, một vệt kim quang hướng phía nghiêng phía trước một điểm kích xạ mà đi. Thuyền lớn nhanh chóng bị thu đi, cơ hội chớp mắt là qua. Trong chớp nhoáng này, trên thuyền bong thuyền tất cả mọi người cùng nhau hướng phía không gian điểm kia đánh ra chói lọi linh quang. Ken két trong chớp nhoáng này, chói mắt linh quang dưới màu đỏ vỡ ra. Tiếp lấy, thông đạo cấp tốc đổ sụp, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, vết nứt truyền ra ngoài đến cuồng bạo hấp lực. Cái kia thanh bị ma chảo bị thốt nhiên sụp đổ lực lượng không gian kẹp lấy, phát ra kêu đau một tiếng, ma chảo bung ra. Tiếp lấy, cả chiếc thuyền lớn mang theo Trần Uyên một đoàn người rơi ra thông đạo bị đổ sụp, rơi vào phía ngoài trong bóng đêm mịt mờ. Chương 375, sông thập vạn đại sơn. Chương 375, sông thập vạn đại sơn. Hai ngày sau, giống một mảnh mênh mang dãy núi, chuẩn bị tự một sát thiên, bên trong có trận trận khủng bố thú giống, gào thét sơn lâm, thỉnh thoảng có thể thấy được trên trời có thú chỗ nào, ở phía dưới thương thiên giữa rừng rậm bỏ ra bóng ma khổng lồ, sau đó manh kích một mảnh sơn lâm, gây nên một mảnh chấn động. Cả tòa dãy núi tràn ngập một loại nguyên thủy cùng dã tinh khí tức, cùng đất thuộc Bắc Quốc phong quang hoàn toàn khác biệt. Tại cái này dãy núi mênh mông ở giữa, có một đầu thần kỳ mỹ lệ sông lớn, nước sông hiện lên màu vàng xanh, nước sông sóng nước lấp loáng ở giữa, hiện ra chói lọi ánh kim loại. Thanh kim sông lớn uốn lượn giữa dãy núi, hai bên bay vách đá lập thiên nhận, vách đá thương thiên giữa rừng rậm, thỉnh thoảng vang lên một loại nào đó không biết tên la hét âm thanh. Chính hôm đó, bay vách đá, có kỳ dị tiếng ca tại vách đá một ngọn núi trong rừng truyền ra. Đại vương gọi ta đến tuần sơn a. Bang bang. Chỉ gặp vách đá một tòa cao tới chừng 300 trượng chân núi, một đầu hai cước đứng thẳng, thân cao một trượng hai thước, toàn thân lông xám, lắng hai chó mũi, bên miệng có răng nanh yêu vật. Phía sau cắm một cây màu lót đen đỏ bên cạnh cờ, bên hông treo lấy linh con, trong tay gõ cái mõ, yêu thai du thai hử phát âm thanh, xuống núi đến đi, xuyên thẳng qua ở trong núi trên đường nhỏ. Đúng lúc này, có một thanh âm tại tiểu yêu này sau lưng vang lên. Yêu Minh, xin dừng bước. Ân, cái này lắng thai lông sáng tiểu yêu lỗ thai khẽ động, trong tay cái mõ ngừng lại, dưới chân dừng lại, xoay đầu lại. Lại tại đường núi, sau lưng nó mấy trượng bên ngoài, một thân màu vàng ngựa lông, mặt đỏ mặt ngựa, thân cao chừng hai trượng yêu bẩn, một đôi mắt mang theo một tia nghiền ngẫm mà nhìn xem nó. Tiểu yêu gặp viên yêu này, lập tức cái kia mắt chuột một hùng, cầm lấy bên hông linh con, ngươi là ngọn núi nào đầu, lén lén lút lút đang làm cái gì? Đã thấy Kim Mao Viên Yêu lộ ra ý cười, có vẻ hơi xấu xí dữ tợn, thanh âm buồn bực, yêu minh chớ trách, ta ở trong núi tu hành, lạc đường, trong lúc vô tình xông vào, liền muốn hỏi một chút nơi đây là cái gì địa giới. Nói, chỉ thấy viên yêu trong tay khẽ đảo, hướng phía tiểu yêu này ném ra một cái sự vật, là một chuỗi cùng loại bồ đào, thanh út như lục bảo thạch linh quả. Tiểu yêu này tiếp nhận linh quả, chó cái mũi tê tê hít hà, mắt chuột sáng lên, cái kia nhe răng hung ác biểu lộ thu hồi, trong lô mũi hừ một tiếng lộ ra hài lòng biểu lộ, sau đó nhìn xem Kim Mao Viên Yêu, ngóc đầu lên, mở miệng nói, nguyên lai là ở bên ngoài giã tu, vừa có thành tiểu yêu tinh. Nói nâng lên cái kia mọc đầy tạp mao móng ướt, nhét lên ngón tay cái, hướng sau vai ngón tay chỉ, không khỏi đắc ý nói nơi này là thạch ma lĩnh, phương viên 300 dặm đều thuộc về nhà ta đại vương quản, lợi hại hay không? Ta coi ngươi xương cổ luyện thành, nếu như ngươi nếu lại thượng đạo một chút, ta không phải là không thể được đem ngươi giới thiệu cho nhà ta đại vương, có ăn có uống, không cần ở bên ngoài giã tu, gần nhất nơi đây cũng không quá bình, nói bên ngoài tới người sống, ngay cả ta nhà đại vương đều khẩn trương, để cho chúng ta khắp nơi tuần sơn. Tiểu yêu này biểu lộ sinh động, trên mặt đắc ý lại dẫn một tia tham lam, nghĩ ra được càng nhiều linh quả. A, Kim Mao Viên Yêu con ngươi khẽ động, tính toán, nhà ngươi đại vương mới quản 300 dặm, ta trước đó ở bên ngoài giã tu, có một cái 800 dặm lang thang núi đại vương muốn gọi ta làm dưới trướng, ta đều không có cùng, không có tiền đồ. Nói, quay người muốn đi. Chớ đi à, nhà ta đại vương thế nhưng là đêm lưu tộc, lưng tựa thế nhưng là Lộc Nô Sơn, trạch canh chi thủy đường tắt mấy ngàn dặm địa giới, đều là Lộc Nô Sơn địa giới, ngươi sơn giã này bên trong tu hành giã lộ biết cái gì? Tiểu yêu kia dưới chân móng đuốt nhanh chóng, nhảy lên liền nhảy ra mấy trượng, trực tiếp ngăn ở Kim Mao mặt một trước, tay chỉ trên trời, một mặt khinh thường, đồng thời hắn tay kia bên trong linh con vang lên vang, trong mắt lóe lên một tia gian trá. Lộc Nô Sơn. Kim Mao Viên Yêu nghe được cái tên này, cặp kia màu vàng nhạt con ngươi có chút co rụt lại, sau đó nhìn trước mắt đầu này tặc mi thử nhãn tiểu yêu, lại nhìn trên tay đối phương vang lên linh con, lên tiếng, lộ ra răng nanh. Mấy hơi thở sau, trên đường núi này không có vật gì, tiểu yêu kia không biết tung tích. Mà đầu kia Kim Mao Viên Yêu sau đó không lâu xuất hiện tại hơn 10 dặm bên ngoài, đầu kia hiện ra màu vàng xanh sông lớn bên cạnh, sau đó nó thả người nhảy lên, nhảy vào mặt sông tại vào nước một sát na, to lớn thân vượng, biến thành một đầu cá lớn màu bạc, sau đó đuôi cá bay xuống, hướng sông lớn chỗ sâu bơi đi. Nơi này nước sông chỗ nước cạn, có từng khối thanh ngọc sắc tảng đá, góc cạnh không đồng nhất, đem nước sông nhuộm mấy phần màu ảo. Cá lớn bơi một lát, đi vào sâu đạt chừng 300 trượng đáy sông nước bùng chỗ, lúc này đáy sông đen kịt một màu, đen kịt trong nước sông, cá lớn đột nhiên biến đổi, hiện ra một bóng người, người này thân ảnh trong mắt kim quang nhoáng một cái, thẳng chiếu đáy sông, nơi đó có một mảnh mực nước bình thường nước sông. Người này thân ảnh nhoáng một cái, bay thẳng nhập trong đó. Phanh một đôi chân rơi vào một mảnh bông thuyền. Rất nhanh, đang đằng đằng quần áo theo gió lật qua lật lại thanh âm vang lên, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại bốn phía. Chín bên trong lang, bên ngoài thế nào? Có thể tìm hiểu đến chúng ta rơi vào nơi nào đến? Nói chuyện chính là một vị thân như thiết tháp, đại hán râu quai nón, chính là Thái Tuế Sơn Hám Sơn Hổ Hô Diên Khánh, thứ nhất song mắt to như chuông đồng nhìn chằm chằm trước mặt một thân áo xanh, cau mày Trần Uyên. Tại bên cạnh người, đi theo hai người là Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn cùng Cuồng Đao Vũ Văn Quang, hai người nhìn một chút Trần Uyên biểu lộ, liếc nhau một cái, cảm giác có chút không ổn. Bọn họ hai ngày trước từ cái kia đại ma trong tay mạo hiểm chạy trốn, ngã ra thông đạo truyền tống, liền theo chiếc thuyền lớn này mắc cạn tại con sông này đấy, nhưng hai ngày này bên ngoài thỉnh thoảng có động tĩnh, bởi vì tất cả mọi người đều tại con rồng kia hổ yêu trong ma thủ bị thương, là để phòng vạn nhất, vẫn không có lộ diện, trốn ở đây chiếc thuyền bong thuyền chữa thương. Về phần tại sao chỉ là ở trên bong thuyền, chưa đi đến khoang thuyền, là bởi vì chiếc thuyền này cửa khoang đóng chặt, giống như là không chào đón bọn hắn tiến thuyền bình thường, hình như có ý thức tồn tại. Cú may thuyền này sương mù rất cổ quái, có thể ngăn cách khí tức. Lúc này, trừ Thái Tuế Sơn ba người, còn có một đám người ở tại bong thuyền nơi hẻo lánh, gặp Trần Uyên xuất hiện, lên một mảnh bạo động, chỉ là ánh mắt mang theo chút e ngại, không dám lên đến đây, chính là Phương gia đám người kia. Mà bọn hắn vị lão tổ tông kia, lúc này mí mắt khẽ nâng, ngồi xếp bằng, không biết đang suy nghĩ gì. Chúng ta bây giờ tại Lộc Ngô Sơn địa giới, con sông này gọi là Trạch Canh Hà, mà Nam Lưu trú tại Bản Thủy, trong sông sinh sản nhiều thanh ngọc. Trần Uyên đạo ra điều này sông, mảnh địa giới này danh tự. Cái kia Hồ Diên Khánh nghe chút Trần Uyên thuận miệng nói ra nơi đây danh sừng, vật thịnh, cùng đặc sản, tưởng rằng Trần Uyên vị này thuộc địa trung lang tương quen thuộc địa phương, đang muốn thở phào, kết quả là nghe Trần Uyên tiếp tục nói, mà nước này có thú chỗ nào, tên là cổ điêu, nó trạng thái như điêu mà có sừng, nó âm như hải nhi thanh âm, thích ăn người. Trần Uyên nói xong, Hồ Diên Khánh mới phản ứng được, mắt to như chuông đồng chừng một cái. Cái này xem ra chúng ta rơi vào Thập Vạn Đại Sơn, bên cạnh hắn Ngọc Kỳ Lân Kim Ngọc Sơn phản ứng nhanh một bước, sắc mặt cổ quái nói, cổ điêu, đây chính là 10 hung một trong, bọn hắn đây là rơi xuống loại này hung yêu hang ổ tới. Mà nghe được bọn hắn tiến vào 10 hung hang ổ, những cái kia phương gia tử đệ lập tức hoảng loạn lên, phát ra một chút chết động tĩnh, để cho người nghe ồn ào. Trần Uyên liếc mắt lườm những người này một chút, đáy mắt có hung quang phun trào, sau đó nghiêng đầu, nhìn xem Thái Tuế Sơn ba người, căn cứ đạo của ta phủ tư ghi chép, Lộc Nô Sơn tại sâu trong núi lớn, cho dù Thập Vạn Đại Sơn khắp nơi đều là yêu ma, chúng ta cẩn thận một chút, vượt qua cũng không thành vấn đề, bất quá, bản tướng từ phụ cận trên núi tiểu yêu trong miệng tìm hiểu tin tức, tăng thêm hai ngày này động tĩnh bên ngoài, suy đoán đại ma kia hẳn phải biết chúng ta mất rồi tiền đến. Làm không cẩn thận lúc này những yêu ma kia đang bố trí thiên la địa võng, chờ lấy chúng ta, cho nên chúng ta muốn vượt qua ra ngoài, chỉ sợ không dễ dàng. Không bằng phương pháp trái ngược. Chương 376, Đệ Cửu Sơn binh mã, 1, chương 376, đệ cửu sơn binh mã, 1, cùng lúc đó, vạn dặm xa, miền Bắc Trung Quốc phong quang, vạn dặm tuyết bay, giữa thiên địa mênh mông, một tòa hùng thành quân mình. Ly một tiếng to do ưng gáy, gào thét trong gió tuyết. Chỉ thấy thiên địa ở giữa, một đạo ngân quang phần phật phong tuyết ở giữa, một đôi sắc bén ưng nhãn chuyển động, nhìn xuống phía dưới mênh mông đồng rộng, theo hô hô một đôi màu bạc cánh lớn chấn động, gió lớn lôi cuốn lấy phong tuyết, kích xạ hướng về phía trước, cặp chân kia dưới hùng thành tại càng ngày càng gần, trên thành tường kia phần phật cờ xí cũng càng ngày rõ ràng. Người đến người nào? Trên tường thành truyền đến một tiếng tiếng quát, sau đó có thanh giáp bay lên, một đôi mắt hổ hùng ánh sáng trong vắt, nhìn về phía người tới. Ngân quang dừng lại, hiện ra một đầu bốn trượng lớn nhỏ màu bạc cắt lớn, toàn thân lông vũ hiện ra hàn quang, cái kia phía trên, một đạo hắc giáp thân ảnh cụt một tay đặt chân mà đứng. Đối phương chỉ có một bàn tay nâng lên, lộ ra một khối lệnh bài màu đen, cất cao giọng nói, đệ cửu sơn hữu lộ uy vệ quân tổng kỳ quan, tả chí, có quân vụ tại thân. Cái kia bắt thành phòng dự giáo úy gặp cờ quan lệnh bài, mắt hổ quét qua, không chút do dự, quay người truyền lệnh, cho đi. Dứt lời, trên thành tường kia nổi lên một tầng nhàn nhạt bạch quang. Tả chí xung đối phương ô quyền, sau đó chân đạp ngao thiên chuẩn, hóa thành một đạo ngân quang, bay thẳng nhập cẩm quan thành nội. Trong thành cảnh tượng, tại chim ưng vô cánh phía dưới phi tốc lùi lại, giống như phủ quang lực ảnh, không đến chén trà nhỏ thời gian, trước mắt xuất hiện một tòa trùng điệp chập trùng núi cao, băng tuyết ở giữa, có từng tòa màu đen trang trọng đỉnh đài lầu cát, tô điểm ở giữa. Lý Ngân sắc ưng chuẩn đáp xuống, không có đi cao nhất ngọn núi kia, mà là hướng phía bên cạnh bay về phía một ngọn núi khác, rất nhanh, nơi đó truyền đến rung trời móng ngựa cùng gào thét âm thanh. Ưng nhãn tử trong gió tuyết nhìn xuống, liền gặp dưới núi một tòa lớn như vậy giáo trường, mấy ngàn thiết giáp ở trên trận cưỡi ngựa vừa đi vừa về chạy vội, diễn luyện chém giết chi thuật, có thể là từng cái hai tay để trần binh sĩ, tại trong băng tiên tuyết địa lẫn nhau đối luyện chém giết. Riêng này trên trận, liền đạt tới vạn người sau khi, nhiệt huyết trùng thiên. Ngược lại là trong tầm mắt, còn có một chỗ khác cảnh tượng. Lúc này ở tòa này to như vậy giáo trường bên ngoài, có một nhóm giáp sĩ, bị ngăn ở ngoài quân doanh, có trận mắt trương dương người, có ánh mắt âm trầm lấp lóe, còn có không biết làm sao, tựa hồ xảy ra tranh chấp. Thật can đảm, các ngươi là đường nào thần uy quân, thấy rõ ràng, trường chính uy chính là cánh trái thứ ba uy vệ doanh, ai cho các ngươi là gan, ngăn đón chúng ta không vào quân doanh. Một vị người mặc thanh giáp, đai lưng tinh mỹ thanh ngọc đái, diện mục trắng nõn, ngũ quan tuấn lãng, lông mày tựa hồ trải qua tu bổ bình thường, cẩn thận tỉ mỉ thanh niên giáo úy, giơ lên một tấm lệnh bài, mang theo vài phần khí thịnh. Đông giáo úy, chúng ta ngày xưa không đoán, ngày nay không thủ, dù sao cũng phải cho một lý do, mai mộ thăm người thần trở về, lại bị ngươi mang binh ngăn ở ngoài cửa, để đám người chế giễu, ngày sau chúng ta như thế nào lãnh binh, nếu như không cho cái thuyết pháp, ta sẽ đích thân mời các ngươi vân tướng quân đến định đoạt, dù sao ta mai ra cũng có thể căn vân tướng quân chen mồm vào được. Lại gặp một vị đồng dạng người khoác thanh giáp tuổi trẻ giáo úy mở miệng, bình tĩnh mặt mày, ánh mắt lấp lóe. Ngươi cũng bất quá giáo úy, cùng bọn ta cùng cấp, đùa nghịch cái gì vi phong. Từng cái thanh âm từ bị cả người bên trong lên, cơ hồ thuần một sắc thanh giáp, chừng mười mấy người, nhất là phía trước nhất mấy người mặc dù mặc giáp, lại từng cái làm cho không nhiễm trần thế, còn tăng thêm một chút dư thừa trang phục, lộ ra đẹp đẽ quý khí, không có từ trên chiến trường sờ soạn lần mò như thế. 6, 7 người này cơ hồ đều là đến từ cẩm quan thành một chút con em thế gia, trước đó không lâu đệ cửu sơn chiêu mộ binh mã tham gia quân. Mà những người này đối diện, một vị đồng dạng người mặc thanh giáp, mày rậm mặt đen, đầu lông mày có một đầu hình con giết vết sẹo giáp sĩ, mặt mày lạnh nhạt, ẩn mang một tia hung quang. Tại phía sau hắn, hai nhóm hắc giáp cầm đao mà đứng. Nó chậm rãi mở miệng ra, quân doanh trọng địa, không được lớn tiếng ồn nào, hẳn là để đồng mỗ dạy các ngươi. Lời này vừa ra, cái kia mang theo vết sẹo mặt mày một tấm, cái kia từ trong núi thây biển máu giết ra tới sát khí, để những người kia tiếng ồn nào dần dần yên tĩnh trở lại. Ngươi cầm đầu lên tiếng mấy người, như bị dã thú để mắt tới, trực giác khí cơ bị nhiếp, trong cổ họng lăn lăn, cuối cùng vẫn không dám nói thêm cái gì. Lúc này, vị này đông giáo úy ánh mắt tại những người này trên mặt chậm rãi đảo qua, mặt không biểu tình, từ giờ trở đi, các ngươi không còn thuộc về đệ cửu sơn. Người tới, cho bọn hắn tá giáp. Là, sau lưng hai nhóm hắc giáp lập tức ứng thành, từ vị giáo úy này hai bên ghé qua tiến lên, chạy đến đối diện đoàn người này trước người. Mà phủ đầu những con cháu thế gian này nghe được trước mắt vị giáo úy này đem bọn hắn đá ra đệ cửu sơn, còn muốn cho người trước mặt mọi người tá giáp, lập tức giận dữ. Ngươi dám? Ai cho ngươi mệnh lệnh? Đông Sơn, đừng tưởng rằng ngươi là đệ cửu sơn lão nhân, liền vô pháp vô thiên, chúng ta không phải ngươi một cái giáo úy động được. Hôm nay, mấy vị con cháu thế gia tức giận quát lên, khí cơ chấn động, đem đến gần hắc giáp cho chấn khai, buồn bực suy nghĩ nhìn xem cái kia họ Đông giáo úy, sắc mặt khó coi. Mà con cháu thế gia sau lưng đi theo mấy vị, lại có chút kinh hoàng, không biết làm sao. Đã thấy đối diện Đông giáo úy đầu lông mày nhăn lại, một bên hình con giết vết sẹo lộ ra mấy phần dữ tợn, thể nội khớp xương phát ra lốt bốt pháo âm thanh, thân hình tăng vọt một đoạn, hiện ra thể huyền đỉnh phong hung hãn khí tức. Muốn động thủ. Suy 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 những thủ hạ kia giáp sĩ cũng thình lình rút đao, dẫn tới những người khác biến sắc, sắc mặt không gì sánh được khó coi. Mà quân doanh động tĩnh của cửa, rất nhanh hấp dẫn trên giáo trường luyện binh một số người chú ý, cũng lên một chút bạo động. Bên ngoài đây là thế nào? Liêu Minh, vị kia không phải Mai Tử Kỳ à, mấy ngày không gặp, làm sao bị ngăn ở bên ngoài, cùng ban kia lão binh đòn kia lên. Còn có Văn Thao Huynh. Chương 376, Đệ Cửu Sơn binh mã, 2, chương 376, Đệ Cửu Sơn binh mã, 2, nói chuyện chính là lúc trước cùng một đám tham quân con cháu thế gia, nhìn xem bên ngoài thần sắc có chút kỳ quái, mà bị người hỏi là một vị mặc thanh giáp, mặt mày mang theo một tia âm kiệt thanh niên, người này gọi là Liêu Thanh Thư, thân đảm nhiệm đệ cửu sơn cánh phải thần uy giáo úy, mà càng đáng giá nói ra chính là cha hắn Liêu Thiên Minh, bây giờ Liêu gia gia chủ, lúc trước vị thứ nhất tỏ thái độ đi theo Trần Uyên Cẩm quan thành bảy họ một trong. Huynh đài làm gì nghĩ Minh Bạch giả hồ đồ, chẳng lẽ mấy ngày trước đây huynh đài trong nhà không cho ngươi truyền tin, để huynh đài tìm lý do tránh đầu gió. Liêu Thanh Thư tiếp lời, mặt mày một nhìn xéo nhìn người hỏi, ngữ khí có chút ý vị thâm trường, tiếp lấy, nhìn xem bên ngoài những người kia, thanh âm mang theo một tia lạnh lùng, nếu vào tới trong cửa này, cũng đừng nghĩ lấy thay đổi thất thường, cỏ đầu tường là không có kết cục tốt. Liêu Thanh Thư nói xong, cha hỏi vị kia con em thế gia ngượng ngùng cười một tiếng, không có lên tiếng. Cũng liền tại lúc này, chỉ thấy một đạo tiếng xé gió từ đệ Cửu Sơn trong đại doanh vang lên, sau đó ầm ầm rơi xuống quân doanh ngoài cửa lớn, ôm vào bầu không khí kia khẩn trương hai nhóm người ở giữa. Tướng quân, người tới thân ảnh hiện ra, người khoác một thân xích giáp, khí tức kia hung hãn đông tính giáo uy khí thế vừa thu lại, Triều Vân trời sinh bái một cái tay. Mây phiêu kỵ tới, vừa bạn, không biết đây là ý gì, vì sao muốn gỡ chúng ta giáp, chúng ta nên sơn là hưởng ứng trung lang tướng tham quân vào núi, cũng không phải chịu lấy như vậy nhục nhã. Vừa rồi vị kia lông mày cẩn thận tỉ mỉ, eo đeo thanh ngọc đái tuổi trẻ giả quý, tay áo phất một cái một nắm chặt, lòng đầy căm phẫn dáng vẻ, giống như là chịu thiên đại ủy khuất. Vân Thiên Sinh lại là không có quản người này, ngược lại đối với Đông Tính giáo úy mở miệng, mí mắt hướng xuống thấp thấp, ngày sau lãnh binh làm việc phải chú ý phương thức phương pháp, ngươi hoàn toàn có thể đem bọn hắn đưa đến một bên ra lệnh, tướng lệnh trạng lấy ra, nếu như không theo, cũng làm người ta bắt lại, tại đại doanh cửa ra vào nổi xung đột, ảnh hưởng không tốt. Tướng quân dạy phải. Lời này vừa ra, những cái kia vốn là muốn khiếu nại con cháu thế gia, sắc mặt cứng lại. Sau đó chỉ thấy Vân Thiên Sinh nghiêng mặt qua đến, ánh mắt lãnh đạm nhìn xem một nhóm người này, nhàn nhạt mở miệng nói, đừng cho bản phiêu kỵ lại nhiều phí miệng lưỡi, chính mình ta giáp, từ đâu tới chạy về chỗ đó đi. Không nên ép người tổn thương hòa khí, dù sao các ngươi xuyên qua thân này áo giáp, không phải vậy, chỉ sợ cũng không phải ta giáp đơn giản như vậy. Tại hạ không rõ, chúng ta đã làm sai điều gì. Ta muốn gặp chúng ta chủ tướng, Liêu phiêu kỵ cùng Lục phiêu kỵ, mấy vị con cháu thế gia nghe Vân Thái Sinh cảnh cáo, biến sắc, cắn răng nói. Đây là các ngươi phiêu kỵ tướng quân chính miệng hạ lệnh. Vân Thiên Sinh sắc mặt lạnh lẽo, về phần các ngươi đã làm sai điều gì? Mai Tử Kỳ, ngươi nói ngươi ra tổ mẫu sinh bệnh, trở về thăm viếng, có thể theo ta biết, ngươi tổ mẫu thân thể tốt lấy, mà ngươi còn gia nhập thanh lâu, cùng ngươi uống rượu, nói cái gì, còn nhớ đến rõ ràng. Còn có ngươi, Quách Văn Thao, ngươi mấy ngày trước đây nói ngươi tu luyện ra đừng rẽ, không đảm đương nổi ta cái này đệ Cửu Sơn dự khuyết giáo úy, chào từ giã về nhà, làm sao bây giờ muốn gỡ ngươi giáp, ngươi còn lộ ra rất ủy khuất. Còn có các ngươi Vân Thiên Sinh nhìn một chút những con cháu thế gian này sau lưng mười mấy người, xuất thân hàn vi không phải xỉ nhục, các ngươi nhập núi này không tìm kiếm kiến công lập nghiệp, lại nghĩ đến đầu cơ trục lợi, cùng những người này trà trộn, muốn chuyển đầu môn đường, thử, bản phiêu kỵ cũng thành toàn. Vân Thiên Sinh nói đến phần sau, mặt không biểu tình, đi, cho bọn hắn ta giáp. Vân Thiên Sinh lời này vừa ra, những hắc giáp kia bước nhanh đi lên, đưa tay hướng phía những người này áo giáp thoát đi, trước mặt mọi người rỡ xuống, cái kia nhảy hung nhất mấy cái con cháu thế gia bị Vân Thiên Sinh điểm danh rõ ràng chột dạ, có răng cắn chặt, sắc mặt nghẹn đau nhức đỏ, lại cuối cùng vẫn là không có lên tiếng. Bịch mà phía sau trong những người kia, có người một chân quỳ xuống, sắc mặt có chút kinh hoàng, cầu mây phiêu kỵ lại cho lần cơ hội, mấy ngày trước bọn hắn nói triều đình phái ra trấn ma sứ, đệ Cửu Sơn sẽ bị chèn ép, thậm chí sẽ bị chia rẽ, tại hạ cũng là sọ não một bộ, lệnh nghe lời đồn, tham quân đệ Cửu Sơn là tại hạ phụ mẫu kỳ vọng, mong rằng những người khác nghe được gia hỏa này lại đem ngầm hiểu lẫn nhau sự tình nói ra, biến sắc, mấy thế gia kia con càng là xoay mặt hung hăng trừng mắt gia hỏa này, con mắt lóe ra hung quang, quát lớn đánh gãy, im miệng. Mấy ngày trước đây Cẩm Quan Thành truyền đến triều đình phái ra tân nhiệm trấn ma sứ, ít ngày nữa đem chống đỡ đất thuộc tin tức, toàn bộ Cẩm Quan Thành lập tức xôn xao, như là thiên hùng quan bình thường, tòa trấn Cẩm Quan Thành, như mặt trời ban trưa đệ Cửu Sơn trung lang tướng sẽ bị đoạt quyền, chèn ép nghe đồn rất nhanh tại đầu đường cuối ngõ trà lâu tiểu quán ở giữa truyền ra, xôn xao, dù sao một núi không thể chứa hai hồ thôi. Sau đó thân thụ đệ Cửu Sơn áp bách tâm hoài bất mãn một ít người, liền tự nhiên nổi tâm tư, nhưng lại không dám làm rõ ràng, ở bên trong châm ngòi thổi gió, mà một chút từng biểu trung tâm, đem gia tộc tử đệ đưa vào đệ Cửu Sơn tham quân một vài gia tộc, thì nghĩ đến tránh hiểm, thoát thân vũng bùn này, liền để những tử đệ này tìm lý do rời đi đệ Cửu Sơn. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, một thì tin tức nặng ký ngay tại hôm qua buổi chiều từ trên trời hùng quan truyền đến, oanh động Cẩm Quan Thành. Thiên hùng quan đại chiến tin tức, để Cẩm Quan Thành tất cả có quỷ âm hiểm được tâm tư người trong nháy mắt ngậm miệng lại, cũng tranh thủ thời gian ngủ. Một màn này, bất quá là việc này lên men sau một màn nhạc đệm mà thôi. Binh giáp bọn họ rất mau đem trên thân những người này áo giáp rỡ xuống, có sát mặt đỏ bừng, có như cha mẹ chết. Vân Tiên Sinh lạnh lùng nhìn xem. Những người này rời đi, đối với bây giờ như mặt trời ban trưa đệ Cửu Sơn không có một chút ảnh hưởng, ngược lại đem những con sâu làm dầu đổi canh này đá ra đi. Bây giờ, các phủ quan chiêu mộ binh mã đã lần lượt đến, đệ Cửu Sơn binh mã trong bất chi bất giác đã đi tới mấy vạn chi cự, tân binh tại đệ Cửu Sơn giáo trưởng, những người còn lại chú đóng ở tướng quân núi tu luyện. Đệ Cửu Sơn bây giờ binh mập ngựa tráng. Ly một tiếng ngưng gáy. Vân Thiên Sinh đột nhiên ngẩng đầu. Chương 377, đều là yêu ma thi thể, 1, chương 377, đều là yêu ma thi thể, 1, ngay tại quân doanh trước đại môn, Vân Thiên Sinh hạ lệnh cho những người kia tá giáp lúc, đệ Cửu Sơn sơn hạ, quân doanh trên không, một tiếng ngưng gáy liệu lượng, lập tức một đạo ngân quang bay xuống, bay thẳng giáo trưởng. Phốc phốc sắp lúc rơi xuống đất, một đôi màu bạc cánh lớn vỗ, quyển tuyết đọng bay lên, sau đó hai cái sắc bén như câu móng vuốt vững vàng rơi vào bùn loãng giống như trên sa trường. Ngao Thiên Chuẩn, phu cận luyện binh trên trận, có không ít tân binh nhìn ngoài quân doanh náo nhiệt, ánh mắt lại nhịn không được đi theo loại này hùng vũ chi mừng, loại này do 14 vấn luyện dị chủng mãnh cầm, ngày đi mấy ngàn dặm, bình thường quân tình cấp báo sẽ dùng tới, trong lòng nhịn không được hiếu kỳ. Bất quá, rất nhanh truyền đến riêng phần mình cờ quan quát lạnh âm thanh, nhìn cái gì, huấn luyện cho lão tử phân tâm, nếu là trên chiến trường, các ngươi chết sớm, cho lão tử thêm luyện. Các tân binh rất nhanh rụt rụt đầu, nội tâm tiêu khổ, nhưng không có người cự tuyệt, ngao ngao trùng sát đứng lên, từ nhập đệ Cửu Sơn đến nay, nơi này huấn luyện dị thường khắc nghiệt, thụ thương là thường cũng có sự tình, phía trên cờ quan càng là từng cái máu lạnh gần như bất cận nhân tình, bất quá trừ huấn luyện nghiêm ngặt bên ngoài, đệ Cửu Sơn một phương diện khác lại là đối binh sĩ vô cùng tốt, các loại cơ sở đáng dược, tám thuốc, phụ triện, thậm chí công pháp ban thưởng, từ trước tới giờ không keo kiệt, mười phần công bằng, đây cũng là rất nhiều người kiên trì ở chỗ này nguyên nhân một trong, bởi vì đến đệ Cửu Sơn đại bộ phận là bình dân gia đình tử đệ, còn có một nguyên nhân, lúc trước rất nhiều người từ riêng phần mình quê hương nghe nói trong bọn họ lang tướng truyền kỳ, nghe được đệ Cửu Sơn chiêu mộ binh sĩ, một bầu nhiệt huyết tham quân nhập ngũ, nam nhi nhiệt huyết ra ngưng quan, không học được tên thể không trả, nghĩ đến sớm ngày đi chiến trường, kiến công lập nghiệp. Cho nên, mấy ngày trước đây, coi như nghe đồn kia tại toàn bộ Cẩm Quan thành lý xôn xao, cũng chỉ là một nhóm con cháu thế gia cùng tâm tư không tinh khiết ra hỏa trốn đi đệ Cửu Sơn, tuyệt đại bộ phận người vẫn như cũ vùi đầu huấn luyện, căn bản không có gây nên cái gì báo động. Rất nhanh, trên giáo trường, làm người nhiệt huyết sôi trào gạo thét âm thanh cùng chém giết âm thanh một lần nữa xông lên mây xanh, không ai lại chú ý chuyện khác. Mà đầu kia ngao thiên chuẩn bên trên, một bóng người từ phía trên nhảy xuống tới, thẳng đến giáo trường phía trước điểm tướng đài. Tạ Chí, ngươi không phải tùy ngươi nhà giáo úy bị phái đi ngoài thành nên tướng quân đi sao? Tướng quân trở về. Có một vị quen biết giáo úy gặp Tạ Chí ngồi ngao thiên chuẩn đến, bước nhanh đi tới, thần sắc chấn động hỏi. Ti chức có quân tình cấp báo tại thân, ta muốn gặp ba vị phiêu kỵ. Tạ Chí cũng không có cùng vị giáo úy này hàn huyên, bước chân chưa ngừng, trực tiếp mở miệng nói rõ. Cấp báo. Cái kia giáo úy ánh mắt run lên, ở bên cạnh bước chân bước nhanh đi theo. Liêu phiếu kỵ tại tướng quân sơn tòa chấn, lục phiếu kỵ trong đêm hôm qua dẫn binh đi Thái Bình huyện, hiện tại trong đại doanh liền mây phiêu kỵ tòa chấn. Ta đi gọi người. Không cần. Lúc này, Vân Thiên Sinh thanh âm vang lên, theo sát thân ảnh xuất hiện tại trên đài cao, ngăn ở hai người trước mặt, một bàn tay vác tại sau lưng, một bàn tay treo ở eo trước, manh mối nghiêm nghị, quân tình cấp báo. Đi theo ta. Ngươi trước hết ở bên ngoài chờ lấy. Hắn để Tả Chí đi theo chính mình tiến vào điểm tướng đài, để vị kia giáo úy ở bên ngoài chờ lấy. Điểm tướng đài cũng không phải là đơn thuần một tòa đài cao, cũng phối hữu một tòa tháp 9 tầng lâu. Bình thường đệ Cửu Sơn xuất chinh xa trường điểm binh sử dụng, phụ trách tế tự, điểm binh, tế cờ các loại. Bây giờ đệ Cửu Sơn tăng cường quân bị, thiết kế thêm mới chức vị, nơi này liền cho Vân Thiên Sinh, Liêu Thanh, Lục Minh ba vị phiêu kỵ tướng quân bình thường làm việc, tạm không có thời gian đặt riêng đại doanh. Tả Chí theo Vân Thiên Sinh tiến đến, Vân Thiên Sinh bay người phẩy tay áo một cái, cài cửa lại, sau đó con ngươi siết chặt, nhìn về phía vị này cánh phải quân tổng kỳ, đã xảy ra chuyện gì? Tả Chí quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền, cao giọng áo, Thiên Hùng Quan một chuyện truyền đến tin tức sau, ti chức theo ta nhà giáo úy phụng ba vị phiêu kỵ quân lệnh, ở ngoài thành 200 dặm bên ngoài thời khắc chuẩn bị nên tướng quân về thành. Bất quá, vừa mới chúng ta ở ngoài thành, đụng phải số lớn nhân mã, có chừng ngàn kỵ, do một vị nữ tử áo đỏ lĩnh quân. Nàng này tự xưng Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy, nhưng có thiên quan tu vi, bọn hắn áp tải đại lượng đội xe, bị hắc bố che, phía trên có cấm chế, điều tra không ra thứ gì. Vân Tiên Sinh nghe được câu này lúc, lập tức nhíu mắt, Thanh Sơn huyện. Thế nhưng là Bạch Đế thành hạ hạt Thanh Sơn huyện. Đây chính là bọn hắn tướng quân xuất thân chi địa, tướng quân cũng ở đó làm qua Tuần Sơn giáo úy. Về mây phiêu kỵ, chính là nhà ta giáo úy biết được hậu tướng khi khách khí, muốn hỏi minh đối phương lý do, cũng báo sáng tỏ thân phận, nhưng vị này trưởng học nữ úy hết sức cẩn thận, cũng không chịu nói, thế là giáo úy liền phái thủ hạ đến báo cáo. Vân Tiên Sinh nghe nói, nhớ tới lúc trước đi theo vừa tiếp nhận trung lang tướng tướng quân, từ Thanh Sơn huyện liền chiến tiên hùng quan bình định lúc, gặp qua tướng quân bên người có một vị một thân hồng y, khí khái hào hùng mười phần nữ tử, trong lòng đối mặt hảo, trong mắt tinh quang lóe lên, xác nhận Thanh Sơn huyện đã xảy ra chuyện gì. Truyền lệnh xuống, mang lên một đội nhân mã, ra khỏi thành. Rất nhanh, đệ Cửu Sơn chân núi quân doanh đại môn mở ra, ra móng ngựa ầm ầm bước ra, từng đầu ngựa lớn ầm ầm chạy vội dơ lên dưới vó tuyết, nhanh như điện chớp ở giữa, hóa thành từng đạo hiện ra kim loại hàn quang tàn ảnh, bỏ không tuyết bên trên ngấn, sau đó gặp người trên ngựa ảnh phía sau bay ra từng đạo hắc kỳ, ngựa lớn thu minh một tiếng, móng ngựa nhảy lên, đạp vào phi kỳ, như vậy thẳng hướng phía bắc mà đi. Một bên khác, bắc thành tấn nhà hậu viện, trên hồ nước một gian đình bên dưới, có mấy sợi nhiệt khí bay lên. Dưới đỉnh hồ nước đã kết băng, đỉnh trên lang tiểu, có một vị mang theo mũ rộng vành lão đầu, cầm trong tay một cây gậy trúc. Tại một cái phá động trên mặt băng thả câu, đình bên cạnh một viên cây tùng, kết đầy tuyết trắng hạt xương. Lúc này, gác xếp bên cạnh một chiếc bàn đá, một thân áo mang bảo, lại ôn nhuận như ngọc Bắc Lương thế tử, tay thuận dẫn theo một chiếc bạch ngọc gấm, cho người đối diện trước mặt rót một chén trà. Có thể lệnh đường đường Bắc Lương thế tử châm trà người, há lại dễ dàng hạ người, đã thấy đối diện, lại là ngồi một vị thân thể đoan trang, thân lồng lụa trắng, đầu đội nón lá nữ tử, nàng này dưới nón lá cũng treo lụa trắng, đem diện mạo che giấu cực kỳ chặt chẽ, khí chất giống như ẩn thế cao tuyệt tiên tử. Ao ào xanh biết có ánh nước trà ảo ảo xuống, rơi vào bạch ngọc kia chén ở giữa, mấy cây xanh biếc lá kim tại trong nước trà đảo quanh, giống như khung sơn tân vũ thanh nhã thanh hương theo cái tia lượn lờ dâng lên nhiệt khí sông vào mũi. Phanh Bắc Lương thế tử buông xuống chỉ toàn thấu không tì vết bạch ngọc ấm, hẹp dài mặt mày nhìn một chút đối diện nữ tử, có chút đi lên dương lên. Mỗi lần bản thế tử cùng thánh nữ gặp nhau, thánh nữ giả dạng không giống nhau, khi thì giống cái kia đôn hoàng trên bích họa bay trên tiên thần nữ, khi thì lại như động thiên phúc địa ở giữa ẩn thế cao tuyệt đồng bền thiên tử, một người thiên diện cũng không biết bản thế tử trước mặt ngồi chính là thật hay là giả, chẳng biết lúc nào có thể một lần phương dung. Đối diện che mặt nữ tử áo trắng, phát ra một tiếng cười khẽ, thanh âm này dịu dàng như giang nam nữ tử, nhưng lại giống như có người tại ngươi bên thai gãi ngương ngứa, thế tử điện hạ ứng biết, ta công pháp tu luyện này chưa đại thành, liền ngay cả nữ tử chính mình cũng không biết chính mình ngày mai lại biến thành bộ dáng gì, hay là không cần hù đến điện hạ cho thỏa đáng. Chương 377, đều là yêu ma thi thể, 2, chương 377, đều là yêu ma thi thể, 2, thật sự là kỳ diệu, thế gian lại có thần kỳ như thế công pháp, nghe qua các ngươi thánh hỏa giáo tại Tây vực tìm được trong truyền thuyết thần thư, chẳng lẽ công pháp này chính là thánh nữ tại chỗ kia tìm tới, thật đúng là làm cho người hiếu kỳ a. Bác Lương thế tử mặt mày bên trong lóe ra hiếu kỳ, chỉ là ngữ khí có chút ý vị thâm trường. Nguyên lai, like, đối diện nữ tử đúng là vị kia Tây vực thánh giáo thánh nữ. Bác Lương thiết kỵ trấn nhiếp Tây vực tam thập lục quốc, vốn là tử địch, nhưng nên thánh giáo thánh nữ xem ra cùng Bác Lương thế tử gặp nhau không ít. Vị này thánh giáo thánh nữ che đậy khuôn mặt, mà lại trên thân không cảm ứng được bất luận cái gì khí cơ, mặt ngoài nhìn xem bình thường, trong lòng lại lộ ra một cỗ quái dị. Điện hạ cũng đừng thăm dò, ta từ trên trời hùng quan đến, muốn hỏi điện hạ một số việc. A. Bác Lương thế tử nghe được tiên hùng quan ba chữ, ánh mắt hơi có chút chớp động, mới nói: "Ta nghe nói thế tử điện hạ từng để cho thủ hạ truyền tin ta dạy một chút chúng vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng tại trong trận chiến kia giết giáo ta một vị hộ pháp, hai vị hương chủ, xin hỏi điện hạ nhưng có biết, ngày đó Hương lâu chủ nhân cùng vị này trung lang tướng quan hệ thế nào?" Vị này thánh giáo thánh nữ tại xem xét Thiên Hương lâu sự tình, đem Thiên Hùng quan một trận chiến bên trong bị đệ Cửu Sơn trung lang tướng chém giết, không người đề cập ba cái tiểu lâu la bù đắp thân phận. Bác Lương thế tử có chút ngoài ý muốn, hắn không rõ ràng trong này còn có khúc này gãy, nhưng vị này Tây vực thánh giáo thánh nữ đang hỏi thăm đệ Cửu Sơn trung lang tướng sự tình, để vị thế tử này có chút không được tự nhiên. Cái kia ôn nhuận như ngọc mặt mày, rất nhỏ nhảy lên, mí mắt buông xuống, trong tay cầm bút lên trên bàn trán cái chén đi lòng vòng, thanh âm mang theo vài phần ảm đạm, thánh nữ hay là không cần tra xét. Chỉ sợ không được, vị kia Thiên Hương lâu chủ nhân việc quan hệ ta thánh giáo vị này Tây vực thánh giáo thánh nữ lắc đầu, cái kia thanh âm ôn nhuận giờ phút này thay đổi một chút âm điệu, nghe có chút sai lệch, sau đó tăng thêm một câu, thế tử điện hạ hẳn là e ngại vị kia đệ Cửu Sơn trung lang tướng. Ta nghe nói, điện hạ vào thành, giống như tại vị này trên tay ăn một chút thua thiệt ngầm. Tử thủ bên trên lời này vừa ra, Bác Lương thế chuyển động chén trà dừng lại, nước trà tung tóe đi ra, vẩy vào trên bàn, mà tại cách đó không xa trên lăng tiểu câu cá, tại trong tuyết không nhúc nhích lão cẩu, trong tay cây gậy trúc du lên, một sợi khí cơ tiêu tán mà ra, trong hồ nước mặt băng vỡ ra, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bác Lương thế tử ngược chập trùng một chút, ngước mắt nhìn cái kia không đến mặt nữ tử, sắc mặt biến đến bình tĩnh, thánh nữ xem ra nghe qua, cũng không cần kích thích bản thế tử, Thiên Hùng quan chuyện phát sinh ngươi nếu đã biết, liền không đáng cùng vị này mạo hiểm. Này nhân sinh tính kiệt ngạo, không cố kỵ gì, liền triều đình cùng Long Hổ đều đấu một trận, lại có bản địa chấn ma đại tướng hỗ trợ, thánh nữ khẳng định muốn tra. Tra. Chuyện này tuyên bố trước, bản thế tử cùng bi thương không nhúng tay vào. Đối diện, mặt nạ màu trắng dưới thánh nữ tựa hồ bị đứng ngưỡng, cuối cùng trong cổ họng tung ra một tia lanh lảnh tiếng cười, thế tử xem ra thật sợ. Không, bất quá là tài nghệ không bằng người thôi. Bác Lương thế tử rất thản nhiên, ta giết không được người này, tự có người giết hắn. Triều đình, ngự ba nhà, còn có các hạ, ta cần gì phải mạo hiểm. Hắn lời nói này xong, chân trời mơ hồ chuyển đến phong lôi chi thanh, ầm 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 tiếng sấm cuộn cuộn càng ngày càng rõ ràng. Dưới đỉnh, lang tiểu bên trong ba người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy gió trong tuyết, một đạo hắc tuyến xẹt qua trời cao, một đường hướng bắc. Hắc tuyến kia là một đội hắc giáp, mấy trăm người phi mã đặc cờ lao nhanh vu trường không phía trên, trong đó người cầm đầu một thân màu bạc phi ngư phục, là đệ Cửu Sơn binh mã, dẫn đầu là vị kia trung lang tướng Tâm Phúc, hướng bắc ra khỏi thành, xem ra vị kia trung lang tướng từ trên trời hùng quan trở về. Dưới đỉnh, Bác Lương thế tử đứng dậy, con mắt có chút nheo lại, trong gió tuyết tự có một cỗ khí độ, mà phía sau hắn Tây vực thánh nữ cũng đứng dậy đến, mặt nạ bị quét bên dưới, hiện ra một vòng trắng non cái cằm, còn có một vòng treo cười lạnh vẻ miệng. Mà hát tuyến kia từ bắc ra khỏi thành đi, một đường ảo ảo phong tuyết, phi nhanh hơn trăm dặm, rốt cục tại đông bắc phương hướng, cái kia mênh mông lâm hải tuyết nguyên ở giữa, gặp được một đầu thiết giáp dòng lũ. Tại cái kia mênh mông phong tuyết ở giữa, một vòng màu đỏ lộ ra càng chói sáng. Dẫn đầu Vân Thiên Sinh đưa tay hạ lệnh, sau đó nắm cương ngựa, hướng xuống chạy vội, rơi vào đám kia dẫn đầu hồng y liễu trước. Cái kia màu đỏ thấp ngựa lớn bên trên, một bộ hồng y liễu phần phật, phía sau đeo nghiêng một thanh ba thước thanh phong, tết tóc dây lụa màu đỏ, dưới chân màu đen tạo dày, mặt mày như kiếm, khí khái hào hùng lạnh lẽo. Ở sau lưng nó, một dải bị hắc bố bao khỏa đội xe, kéo dài vài dặm, hai bên đều là màu đen huyền giáp kỵ binh, chừng hơn ngàn cưỡi. Những hắc giáp này không phải phạt núi quân chế thức, mà là phủ quan chế thức, còn giống như riêng phần mình không giống mới, để Vân Thiên Sinh cau mày là, những binh mã này trên khôi giáp có vết tích chiến đấu, tựa hồ không có cách bao lâu, còn chưa kịp chữa trị. Mà tại những binh mã này bên trái, lại có mấy trăm người mặc đệ Cửu Sơn chế thức khôi giáp binh mã, đi theo một bên, cách mấy chục mét, chính là trước kia chuẩn bị nên tướng quân đội ngũ. Vân Thiên Sinh liếc thấy dẫn đầu tư thế hiên ngang nữ tử áo đỏ, liền đối với lên hảo, xách cương tiến lên, đưa tay ôm quyền, đệ Cửu Sơn trung lang tướng tọa hạ cánh phải thần uy phiêu kỵ, Vân Thiên Sinh. Mà đối diện, tiến lên đội ngũ dừng lại, dẫn đầu nữ tử áo đỏ càng cứng lông mày bưng lỏng, ôm quyền báo lên danh hảo, Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy Luyện Nghê Thường. Luyện Nghê Thường cũng nhận ra Vân Thiên Sinh, lúc đó đi Thanh Sơn huyện đệ Cửu Sơn binh mã chỉ còn lại ba vị giáo úy, người mặc thanh giáp là dễ thấy nhất, trong đó có Vân Thiên Sinh. Vân Thiên Sinh xách cương đi tới gần, hắn không biết nguyên bản ở tại Thanh Sơn huyện Luyện Nghê Thường làm sao lại ngàn dặm xa xôi lại tới đây, sau lưng phụ quan binh mã lại là từ đâu tới, sau lưng những cái kia nhìn xem rõ ràng thể tích lớn tại bình thường xe ngựa rất nhiều lần, bị hắc bố bao khỏa, cũng có cấm chế linh quang đồ vật, lại là cái gì? Thế là trực tiếp mở miệng, luyện giáo úy dẫn người rong rổi mấy ngàn dặm đến Cẩm Quan thành, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì tìm đến tướng quân? Mà lại các ngươi sau lưng áp giải chính là vật gì? Hắn vô ý thức coi là vị này luyện giáo úy đến Cẩm Quan thành là tìm đến tướng quân. Đã thấy đối diện Luyện Nghe Thường, hướng về sau giơ tay lên một cái. Trông thấy cái này thủ lệnh, đội xe kia hai bên thiết kỵ, lúc này xoạt 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 rút đao, hướng phía bên người mình, bọc lấy hắc bố cỡ lớn xe kéo một chém. Đao khí chém qua, phía trên một trận linh quang hiện động, sau đó bị bổ ra, phía dưới hắc bố cũng phát ra xé vải âm thanh, ứng thanh vỡ ra. Xuy 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 theo hắc bố để lộ, bên trong áp giải đồ vật cũng trong nháy mắt bại lộ ở trên trời dưới ánh sáng. Một cỗ nồng đậm mùi máu tanh cùng yêu khí trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Chỉ gặp mấy trăm chiếc dùng thô to đầu gỗ giản dị dựng xe cộ bên trong, từng cái quái vật khổng lồ hiện hiện mà ra. Một viên chừng 5-6 trượng lớn nhỏ, xích nhãn lông trắng, cổ bị xé nứt, máu me đầm địa binh tiếp đầu lâu. Một bộ 10 trượng trở lại to lớn, đầu lâu bị đánh nổ màu ám ngân cổ điều thân thể. Một đầu bị xoay quanh đứng lên, chỉ độ cao độ liền có cao 7-8 trượng, chỉ còn lại có một nửa thi thể ba rắn. Cái này mấy trăm chiếc xe trong liễn, vậy mà áp giải đều là đủ loại, tàn khuyết không đầy đủ yêu ma thi thể. Mà lại vậy mà tất cả đều là thiên quan cấp bậc yêu ma. Phải biết, thiên quan yêu ma huyết nhục là thường nhân căn bản khó mà với tới tu luyện bảo vật, rất nhiều thể huyền cao thủ nhiều năm chưa từng đột phá thiên quan bình cảnh, chỉ dựa vào một bình thiên quan yêu ma tinh huyết, liền có thể đột phá. Chương 378, gấm quan chấn động. 4 cờ câu nguyện phiếu, 1, chương 378, gấm quan chấn động. 4 cờ câu nguyện phiếu, 1, phải biết, thiên quan yêu ma huyết nhục là thường nhân căn bản khó mà với tới tu luyện bảo vật, rất nhiều thể huyền cao thủ nhiều năm chưa từng đột phá thiên quan bình cảnh, chỉ dựa vào một bình thiên quan yêu ma tinh huyết, liền có thể nhất cổ tác khí, phá thiên quan. Nhưng bây giờ áp giải những yêu ma này thân thể đội xe, kéo dài vài dặm trường, chừng hơn trăm đầu, phẩm loại chi thịnh, càng là chưa từng nhìn thấy. Mười hung yêu ma vậy mà tất cả, còn có mặt khác cổ quái kỳ lạ dị loại. Nhất làm cho Vân Thiên Sinh mí mắt cuồng loạn chính là, hắn tại hai chiếc bên trên, cảm nhận được võ tàng đại yêu khí tức. Một khối một trượng lớn nhỏ, hiện ra đen đu ánh sáng màu trạch lân thiến, cùng một cái bị chế trụ dương lớn. Một màn này, liền ngay cả theo tướng quân nhập yêu ma chiến trường, Nam Trinh Bắc Chiến Vân Thiên Sinh, cũng bị chấn trụ. Không riêng gì chấn động với thiên quan yêu ma thi thể nhiều, vượt qua bọn hắn lúc trước xuôi nam, tại Quảng An phủ, uy viễn quan mấy trận chiến tổng cộng, càng rung động tại đến cùng chuyện gì xảy ra, mười hung yêu ma đều hiện, càng có đại yêu xuất động, là ai chém giết nhiều như vậy yêu ma, Cẩm Quan thành vì cái gì một chút tiếng gió không nghe thấy. Không có suy đoán, đây nhất định đã trải qua một trận chấn động sơn hà đại chiến. Vân Thiên Sinh tâm siết chặt, cưỡng ép ngăn chặn trong mắt chấn động, làm người tướng giả, bất động như núi, đây là hắn đi theo tướng quân bên người học được. Tê tê nôn nóng bất an mã tê thành tại cánh đồng tuyết này từng cái mà lên. Dưới thân ngựa nhận yêu khí trùng kích, phát ra hí dài, móng ngựa bất an sao động, Vân Thiên Sinh tay thuốc ngựa cõng, hít mạnh một hơi, sắc mặt không gì sánh được nghiêm nghị, trong mắt tinh quang trong vắt. Luyện giáo úy, nhiều như vậy thiên quan yêu ma thi thể, mười hung đều tại, càng có võ tàng đại yêu khí tức, rốt cuộc xảy ra việc đại sự gì? Vân Thiên Sinh càng đi suy nghĩ sâu xa, càng cấp thiết muốn biết đáp án. Đối diện, một bộ hồng y, già dặn hiên ngang luyện nghệ thường, biết đối phương có rất nhiều không hiểu, nói thẳng ra đáp án. Ba ngày trước trong đêm, huynh trưởng từ trên trời hùng quan trở lại Thanh Sơn huyện, có một đầu võ tàng nhân ma tại Thanh Sơn huyện làm yêu, đồ mưu Thanh Sơn trả thù huynh trưởng. Huynh trưởng biết được việc này thì pháp đuổi bắt ma này trốn ở Lãng Đăng Sơn, hiến tế vô số sinh hồn mở ra một tòa thông đạo truyền tống, mười đầu võ tàng đại yêu xuất linh yêu binh giáng lâm. Lúc đó đúng lúc huynh trưởng từ phụ cận vài tòa phủ quan điều binh, chuẩn bị đi ngang qua Thanh Sơn, lại đi đông nam tiền tuyến. Thế là huynh trưởng dẫn binh cùng mấy vị võ tàng tiền bối, liên thủ đem mười đầu đại yêu chém giết. Việc này chi phức tạp, coi như Luyện Nghe Thường tự mình tham dự hơn phân nửa, nàng một lát cũng nói không rõ ràng. Đêm đó huynh trưởng thi pháp tìm kiếm đầu kia nhân ma, để nàng trông coi Thanh Sơn huyện cùng trọng thương mới tỉnh lão nô, cho nên nàng không có kịp thời vượt qua trận đại chiến kia. Nàng tận lực lấy đơn giản nhất câu nói, đem trong này sự tình ngọn nguồn nói rõ, để vị huynh trưởng này bên người phiêu kỵ trong lòng có cái đo đếm. Bởi vì nàng cũng có mấy phần bức thiết. Tướng quân kia bây giờ ở đâu? Vân Tiên Sinh nghe rõ vị này luyện cô nương xưng hô huynh trưởng chính là nhà mình tướng quân, trong lòng những cái kia nghi hoặc lập tức giải khai. Quả nhiên là nhà mình tướng quân, cũng duy có nhà mình tướng quân. Nhất thời trong mắt thần quang đại chấn, hỏi. Mà lời này hỏi ra, liền gặp đối diện Luyện Nghe Thường, một đôi anh khí mặt mày nắm thật chặt, mà Vân Thiên Sinh bên thai cũng lập tức vang lên truyền âm. Rất nhanh, Vân Thiên Sinh sắc mặt thay đổi mấy lần. Nó ánh mắt kéo căng, vừa rồi Luyện Nghe Thường truyền âm, phía sau có Long Hổ đại ma xuất hiện, vừa quân một đám võ tàng bắt bỏ vào không gian thông đạo, tướng quân trước mắt tung tích không rõ. Nhưng người sẽ không có chuyện gì. Luyện giáo úy, tướng quân an nguy như thế nào chứng minh? Vân Thiên Sinh tâm hệ tướng quân an nguy, toàn thân kéo căng, vừa nghĩ tới gặp được đại sự muốn tính khí, nhưng đến đây không có tướng quân phần kia phong độ cùng lực lượng, ngựa khí có mấy phần thất thố. Chỉ gặp Luyện Nghe Thường giật giật dưới thân dây cương, thân ngựa quay lại, nghiêng người sang đến. Ở sau lưng nàng mấy chục mét bên ngoài, cũng chính là đội xe phía trước nhất, là một cỗ bình thường nhất che màn xe ngựa, mặt khác xe kéo đều là áp giải yêu ma thi thể, hình thể to lớn, trên đường đi bị cấm chế phong ấn, hắc bố bao vây lấy, liền chiếc này là bình thường xe ngựa. Tại bên cạnh xe ngựa, có một cái mặt trắng không dâu, mặc một thân huyền giáp, ánh mắt lộ ra mấy phần hèn mọn ra hỏa, cưỡi ngựa chính nhìn xem bên này, con mắt lộc cộc tại chuyện. Luyện Nghe Thường lườm người này một chút, ra hỏa này chuyển động ánh mắt nhất định, trên mặt lộ ra loại kia cao ngạo biểu lộ. Ngẩng cao lên đầu, sách cương tiến lên. Vị này là huynh trưởng tọa hạ Khế Yêu Thiên Cẩu, Vân Phiếu Kỵ ứng biết, dưới tình huống bình thường, chủ nhân nếu là bỏ mình, Khế Yêu cũng sẽ đi theo cùng nhau mất mạng, trừ phi Khế Yêu thực lực vượt qua khế ước giả, có thể đối kháng khế ước quy tắc. Luyện Nghe Thường cùng Vân Tiên Sinh nói ra người này lai lịch, không phải đầu kia Thiên Cẩu còn có thể là ai. Thiên Cẩu lúc đầu cẩu ra ai cũng không muốn phản ứng biểu lộ lập tức một đổ, nữ hoa này nói chuyện thật sự là hướng nó trên vết thương sắt muối, chặt tâm và tử. Muốn nghe răng, bất quá nó tại Thanh Sơn huyện trong tiểu viện trông thấy chủ nhân của mình cùng nữ tử này rất quen, nữ tử này gọi nhà mình chủ nhân huynh trưởng, tính toán, cho không được. Thiên Cẩu chỉ có thể đem khí muộn trong bụng. Vân Tiên Sinh nghe nói, ánh mắt rơi vào Thiên Cẩu biến ảo thân người trên thân, mới nhớ tới một màn này, khó trách cảm thấy trên thân người này có yêu khí. Cách sự tình phát sinh hai ngày đi qua, nhìn tướng quân đầu này khế yêu thật tốt, tướng quân kia ứng tạm thời vô sự. Vân Tiên Sinh cảm thấy an tâm một chút. Bản phiêu kỵ nhớ kỹ, khế yêu năng cảm ứng được chủ nhân vị trí, ta lại hỏi ngươi, có thể cảm ứng được tướng quân nhà ta vị trí. Thiên Cẩu thật muốn vung một mắt chó đi qua, nói chuyện với người nào đâu, hỏi chó còn phải xem chủ nhân, nhưng đối diện Vân Tiên Sinh nó cũng đã gặp, đi theo chủ nhân bên người phó tướng, được rồi, không cùng tiểu tử này chấp nhận, thế là muộn thanh muộn khí nói đại nhân đi theo chiếc thuyền kia, bị Thập Vạn Đại Sơn một vị Long Hổ đại ma bắt vào thông đạo truyền tống, thông đạo kia nối thẳng Thập Vạn Đại Sơn, vạn dặm xa, làm sao có thể cảm ứng được. Chỉ bất quá đại nhân hẳn là tìm cơ hội nửa đường thoát thân, không phải vậy nếu là thật sự bị vị kia yêu ma tiền bối bắt lấy chỉ sợ, dù sao đại nhân trước mắt còn sống rất tốt, cũng không biết rơi vào chỗ nào. Thiên Cẩu làm ra suy đoán, nó lúc đó đi theo đại nhân tại chiến trường, nghe động tĩnh, tựa như là Thánh Sơn vị kia trong truyền thuyết thủ mộ lão ma ra tay, nếu như đại nhân cùng những cái kia võ tàng thật bị bắt đi qua, khẳng định thập tử vô sinh. Luyện Nghe Thường nói không sai, nếu như Trần Uyên bỏ mình, nó làm bị ép ký không bình đẳng khế ước khế yêu, liền phải đi theo sông đời, cho nên đạt được phòng đoán này. Vân Thiên Sinh nghe xong Thiên Cẩu đợt này phân tích, nhẹ gật đầu, cảm thấy vừa muốn yên ổn một chút, bất quá, các ngươi hẳn là rõ ràng, phía nam hiện tại tình huống như thế nào, nếu như đại nhân rơi xuống tại Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài, lấy đại nhân thần thông, tự nhiên không ngại, nhưng nếu là rơi vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong, liền khó nói lạc. Vân Thiên Sinh cùng Luyện Nghe Thường sắc mặt hơi đổi một chút. Xác thực, cũng không phải không có khả năng này. Cái này cần thương nghị. Còn xin luyện giáo bí theo Vân Mỗ vào thành, cùng bàn đối sách. Vân Thiên Sinh thần sắc trịnh trọng, hắn hiện tại chỉ là nguyên lành tiêu hóa cái này đột nhiên tới tin tức, rất nhiều chuyện chi tiết còn chưa thăm dò rõ ràng, đại nhân an nguy can hệ trọng đại, không cho phép má hổ. Ta đến, chính là vì huynh trưởng sự tình. Luyện Nghe Thường mặt mày nhất định, chuyện đột nhiên xảy ra, huynh trưởng bọn người tung tích không rõ, lưu lại Thanh Sơn huyện sạc hàng. Lúc đầu lấy nàng Thanh Sơn huyện Tuần Sơn giáo úy thân phận không có tư cách tiếp nhận, ba cửa hải phủ binh hắn không có quyền điều động, cũng may huynh trưởng làm việc đều có hậu thủ, lưu lại vài đầu khế yêu mang binh tại, mà Thiên Cẩu lại biết trong đó quan hệ. Thế là nàng bất đắc dĩ, xuất hơn ngàn kỵ tướng những này giá trị liên thành trời quản yêu ma huyết đục gáp giải về Cẩm Quan thành, đến thông báo huynh trưởng thủ hạ binh mã làm ra đối sách, còn lại điều tới ba cửa hải phủ binh tại Thanh Sơn huyện bên ngoài ở lại, mà Thanh Sơn huyện một vài sự vụ, để Phương Thanh Trúc hỗ trợ chiếu khán một hai, cũng giữa đường đường tắt Bạch Đế thành lúc, cáo chi trung lang tướng hướng Quỳnh Tiên. Nói xong, nàng chuẩn bị để phía sau thiết kỵ đem những yêu ma này thi thể một lần nữa lắp lên. Dù sao nhiều như vậy thiên quan huyết đục, khó tránh khỏi kinh thế hai tụng, bây giờ huynh trưởng không tại, sợ nhận người nhớ thương. Mà lúc này Vân Thiên Sinh lại ngăn trở nàng, trong ánh mắt lộ ra tinh quang, chậm. Chương 378, gấm quan chấn động. Bốn cờ câu nguyện phiếu, 2, chương 378, gấm quan chấn động. Bốn cờ câu nguyện phiếu, 2, không cần che lấp, cứ như vậy bảo thành. Vì sao? Luyện Nghe Thường nhíu nhíu mày, đặt câu hỏi. Ta biết luyện giáo úy đang lo lắng cái gì, tướng quân bây giờ không tại, nhiều như vậy yêu ma huyết đủ, giá trị khó mà đánh giá, thậm chí có thể trong thời gian ngắn bồi dưỡng đông đảo thiên quan cường giả, nhưng có một câu gọi giàu mà không về quê như cẩm ý dạ hành, khả năng dùng tại nơi này không chuẩn xác, nhưng Cẩm Quan thành bây giờ ngư long hỗn tạp, quần quận sóng ngầm, có một ít người luôn luôn không an phận, càng là loại thời điểm này, liền càng phải trương dương làm cản. Thiên Hùng Quan một trận chiến, trong thành rất nhiều người chỉ là nói nghe đồn đãi, còn có một số trốn ở âm vị trong địa ngục chuột, âm thầm trộm đạo quật gió, nói tướng quân ở trên trời Hùng Quan công nhiên đối kháng triều đình đại quân muốn tạo phản, bên trên yêu ma chiến trường chỉ là diễn kịch, dùng để thu mua lòng người, muốn lôi cuốn thuộc địa bách tính thành toàn mình dã tâm, triều đình sớm muộn thanh toán, muốn động lắc ta để Cửu Sơn căn cơ. Vân Tiên Sinh trong mắt hàn quang lấp lóe, thử, đáng tiếc bọn hắn không động được. Liên để những yêu ma này hạ chàng nói cho bọn chúng biết, coi như tướng quân không tại, bọn chúng dám lên tâm tư a. Vân Tiên Sinh ánh mắt bên nễ, mang theo một loại miệt thị, căn bản không sợ. Đây là một loại khí, đi theo tướng quân bên người bồi dưỡng một loại khí. Luyện Nghe Thường ánh mắt chấn động, huynh trưởng dẫn đầu tướng sĩ, sát thực không tầm thường. Nàng do dự một chút, nhẹ gật đầu. Vậy liền nghe phiêu kỵ tướng quân. Vân Tiên Sinh lúc này quay đầu ngựa lại, hai chân vỗ ngựa bụng, lúc này hạ lệnh, vào thành. Sau đó, ngựa lớn lao nhanh mà ra. Luyện Nghe Thường hất lên cương ngựa, hồng y liền đeo kiếm, dưới thân màu đỏ thấm ngựa lớn hóa thành một đạo màu đỏ hạ ảnh, tề đầu tịnh tiến, đạp tuyết hất bụi, hiên ngang phong thái. Theo sát, tiếng ầm ầm đại tát. Đệ Cửu Sơn binh mã cùng hơn ngàn ba cửa hải phủ quân đuổi theo, áp tải kéo dài vài dặm yêu ma thi thể, trùng trùng điệp điệp mà đi. Giữa trưa, Bắc thành, một chỗ yên hoa liễu hạ, có câu lan nghe hát, liệt hỏa nấu dầu. Một gian phồn hoa thắng cảnh, náo nhiệt ồn ào náo động câu lan, gian phòng nào đó thời gian, có nữ tử tiếng kêu sợ hãi vang lên. Mai công tử, nô gia mãi nghệ không uống rượu, không cần. Lúc này, đùng một tiếng, chỉ nghe một tiếng nữ tử kêu thảm cùng cái chén quẳng nước tiếng vang. Chỉ gặp một gian bố trí lịch sự tao nhã, ấm hương xông vào mũi trong phòng, một cái bàn tròn trước, năm vị thanh niên quanh bàn mà ngồi. Lúc này, một vị người mặc cung trang màu hồng, điểm son giữa chân mày cắt nữ tử té ngã trên đất, bưng bít lấy một bên mặt đỏ bừng, khóe môi rách ra khóc sụt sùi, bên trái té một cái chia năm xẻ bảy, rượu vẩy chén sứ men xanh, bên phải còn rơi xuống lấy một thanh tỉ bà. Mà nó ánh mắt nhìn về phía địa phương, một vị người mặc xanh nhạt hoa mai bảo, giữa lông mày âm kiệt thanh niên nam tử, thần sắc âm trầm ngồi tại vị trí trước, cả người lộ ra bạo ngược khí tức. Tại nữ tử sau lưng, có mấy cái ôm cổ cầm, cây sáo nữ tử tựa hồ bị hù dọa, cũng không dám đi đỡ nhà mình tỉ muội. "Cút đi, về sau đừng lại xuất hiện ở đây." Họ Mai công tử, thanh âm âm trầm, mang theo không để nén được nộ khí. Đã thấy nữ tử kia nghe được cái này, như bị sét đánh, khóc nức nở gương mặt xinh đẹp mang theo tái nhợt, tranh thủ thời gian bỏ dậy. Nàng không biết vị này ngày bình thường thanh phong lộng nguyệt công tử tuấn tiếu làm sao biến thành người khác, nhưng biết nếu là đắc tội đối phương, chính mình có thể sẽ chết. "Công tử thứ tội, nô gia uống." Nữ tử lã chã trực khóc đi qua, chuẩn bị cầm lấy chén rượu trên bàn, rót rượu cho Mai công tử bồi tội. Nhưng đối phương sắc mặt một âm, tràn đầy không kiên nhẫn, trực tiếp phẩy tay áo một cái. "Ta để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao?" Phanh nữ tử trực tiếp bay ngược, đụng phải bình phong, đem bình phong đụng chia năm xẻ bảy, cả người trực tiếp ngất đi. A, những cái kia ca nữ kinh hô một tiếng, lại bị vị này Mai công tử ánh mắt ngăn lại, sau đó nhanh lên đem hôn mê nữ tử khiêng đi, rời phòng. Mà trong phòng nam tử khác, gặp đây hết thảy, ánh mắt lạnh nhạt. "Tử Kỳ huynh, tính toán, khí cũng gắn, mặc hay không mặc thân khôi giáp kia thì như thế nào, vừa vặn, còn tự tại chút, quân doanh kia bên trong quy củ quá nhiều, ở lại toàn thân không được tự nhiên có ngồi cùng bàn người an ủi mở miệng." Mấy người bọn hắn chính là trước đây không lâu tại Đệ Cửu Sơn quân doanh ngoài cửa lớn bị đương chúng tá giáp mấy vị trong thành gia tộc tử đệ, bị đương chúng tá giáp sau, đến Câu Lan Tiêu khiển hạ giật tới, chủ yếu là không biết làm sao trở về bàn giao, thực sự mất mặt. Xác thực, lúc đầu lúc trước chính là trong nhà vì ứng phó đi, không phải liền là làm không được Đệ Cửu Sơn binh sao, giống như ai mà thèm đi giống như, thật nhiều tử đệ đều sớm không muốn ngây người, lần này đều đi, sợ cái gì, chỉ có những lớp người quê mùa kia, nguyện ý tại cái kia khổ ha ha huấn luyện, liền vì điểm này đáng thương đáng lượng, cùng chúng ta có thể so sánh sao? Lại có một người mở miệng, sắc mặt nổi nóng, ngựa khí mang theo khinh thường. "Hôm nay trước mặt mọi người bị ta giáp, việc này nhất định sẽ truyền ra, ta sẽ trở thành cho cười, khinh người quá đáng, hắn Vân Thiên Sinh tính là thứ gì, còn không phải vận khí tốt, đáng chết." Chỉ gặp nói chuyện cái này nhân thân mặc áo lam, diện mục trắng nõn, lông mày tu bổ cẩn thận tỉ mỉ thanh niên, đem chén rượu trên bàn trực tiếp bóp nát, càng nghĩ càng giận. "Tử Kỳ huynh, người kia không có khả năng lưu, vậy mà phản bội, đánh chúng ta mặt." Người này nói, nhìn về phía cái kia người mặc màu xanh lá hoa mai bảo thanh niên, ngựa khí mang theo sát ý. Người này họ Quách, bị Vân Thiên Sinh điểm dành cái kia, mấy ngày trước đây nhận được tin tức sau, kiếm cớ chào từ giã, kết quả Thiên Hùng quan sự tình để sự tình đảo ngược, hắn đến đưa tin, sau đó bị tá giáp, hiện tại mặt còn nóng bỏng. Về phần hắn nói cái kia phản bội người, chính là cái kia quỳ xuống đất bình dân giáo ý. Mai Tử Kỳ âm lãnh gật gật đầu, những người khác cũng đối xem một chút, ánh mắt âm tàn. Đúng lúc này, cửa bị đẩy ra, một cái cười không nớt thanh âm truyền đến. "Ta tưởng là ai, nguyên lai là Văn Đảo huynh cùng Tử Kỳ huynh, đem trong lâu mẫu đơn cô nương đều khi dễ thành dạng gì? Làm sao, nghe nói các ngươi bị Đệ Cửu Sơn tá giáp?" Dứt lời, một vị đồng dạng gia nhập qua Đệ Cửu Sơn con em thế gia đi tới, mọi người lẫn nhau đều biết. Mấy người biến sắc, không nghĩ tới tin tức truyền nhanh như vậy, họ Lưu, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Người kia nhưng lại đi thẳng tiến đến, không khách khí chút nào mà tiến lên ngồi xuống, ánh mắt quét qua mấy người sắc mặt, rêu rêu nói nhìn một cái các ngươi ủ rũ túi lầu dạng, "Ta biết các vị nghĩ đến việc này sẽ trêu chọc đến Đệ Cửu Sơn, hoặc là nói trong nhà mất đi chỗ dựa này, bất quá các vị tỉnh đi." Nói, nó thanh âm một thấp, "Ta nghe người trong nhà nói, Thiên Hùng quan một trận chiến, Đệ Cửu Sơn nhìn như mặt trời ban trưa, lại giấu giếm đại sát cơ, sớm ngày thoát thân mới là, ngươi nhìn ta liền không có trở về chính mình tìm tội thụ, ngốc tại đó có thể làm gì, làm bia đỡ đã sao? Đều làm muốn cái thứ hai Vân Tiên Sinh, còn có Vân gia. Đây chẳng qua là vị tướng quân kia dựng đứng điển hình. Ngươi lại nhìn, giống trong thành cái thứ nhất xếp hàng Liễu gia, nhà hắn Liêu Thanh Sách có thể như thế nào? Được bao nhiêu chỗ tốt? Những cái kia tranh nhau chen lấn gia nhập Đệ Cửu Sơn gia hỏa lại có thể thế nào? Lừa qua đi làm pháo hôi thôi." Lại nói, "Không nghe thấy tin tức à, thuộc địa khôi phục, cái kia Thiên Lý Băng Phong dưới đại địa mặt sẽ là các loại cơ duyên, cẩm quan thành lý tới các nơi cường giả, bốn chỗ truy tìm những thứ này hạ lạc, chẳng mấy chốc sẽ nên đón đại tranh chi thế, các vị chẳng lẽ không muốn nhất phi trùng thiên, sớm ngày đột phá thiên quan?" Người này một trận nói xuống đến, nói thiên hoa loạn truy, khiến người khác ánh mắt chấn động, trong lòng dễ chịu hơn khá nhiều. Lại nghe lúc này, bên ngoài truyền đến đôm đốt mở cửa tiếng mở cửa sổ cùng chạy xuống lầu thanh âm, sau đó chính là từng đợt kinh hô. Mau nhìn tựa như là Đệ Cửu Sơn binh mã. "Trời ạ." Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến nhỏ vụn tiếng vó ngựa. Bọn hắn những này bị Đệ Cửu Sơn tá giáp gia tộc tử đệ nghe được động tĩnh, liếc nhau, thân thể khẽ động, mở cửa sổ ra, hướng ra ngoài nhìn một cái. Chỉ gặp cách một con đường, từ chỗ cao nhìn lại, những con em gia tộc này thấy được làm bọn hắn con ngươi hoảng sợ một màn. Uốn lượn vài dặm, giữ tận kinh khủng yêu ma thi thể, giống như là từng tòa núi nhỏ mặc đường phố mà qua, phía trên kia truyền đến khí tức, để bọn hắn tim đập nhanh, còn có nóng mắt. Đều là thiên quan yêu ma. Đây cần bao nhiêu a? Mà tại đội ngũ kia vào đầu, vị kia tại Cẩm Quan thành rất có thanh danh Đệ Cửu Sơn phiêu kỵ tướng quân Vân Thiên Sinh biến thành vật làm nền. Một vị hồng y lìa đeo kiếm, cưỡi ngựa cao to nữ tử trở thành tiêu điểm. Cả tòa Bắc thành trong nháy mắt sôi trào chấn động, một tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Mà liên tại Cẩm Quan thành chấn động đồng thời, lần này đi xuôi nam và dặm, Trần Uyên dẫn người hướng phía Thập Vạn Đại Sơn chỗ càng sâu tiến lên. Hắn suy đoán yêu ma sẽ ở phía nam bố trí xuống thiên la địa võng, thế là hắn quyết định hướng núi lớn chỗ càng sâu đi.